Chương 624, Đế Tuấn Tam Bảo, lấy nhiều khi ít chương 624, Đế Tuấn Tam Bảo, lấy nhiều khi ít hy cảnh nghiêm chỉnh đã bị bức đến tuyệt lộ, trên người kim sắc vũ mao rơi không ít, vết thương chảy ra kim sắc huyết dịch hóa thành kim sắc hỏa diễm, nhiễm lượt cái này trung tiên hư không. Rất nhanh, yêu quái đem kim ô đoàn đoàn bao vây. Trừ ra cực kỳ cá biệt yêu chủ, tỉ như Cửu Phượng cùng Quý Như cùng với Thái Dương quốc chủ, cái khác yêu vương cùng dị nhân toàn bộ làm phản. Hy cảnh tức giận vô cùng, nhịn không được quát hỏi, Côn Bằng, tiên đế không xử bạc với ngươi, ngươi là đối với chúng ta như vậy. Côn Bằng cực kỳ âm hiểm, cho tới bây giờ còn không lộ diện, chỉ sợ gặp cái gì ám hại. Mặc cho Hy cảnh tại sao gọi hàng, Côn Bằng vẫn như cũ không ra, thỉnh thoảng bay ra một thanh mang theo Cửu Thiên Cương Phong đại kích nhắm thẳng vào Hy cảnh sơ hở. Đây là Côn Bằng pháp khí. Côn Bằng giá hỏa này quả thực chơi bẩn đến cực hạn. Rõ ràng tu vi cao hơn Hy cảnh sâu không ít, cho dù đơn đả độc đấu, Côn Bằng phần thắng có thể cũng cao hơn Hy cảnh. Dù là như thế, vẫn là không dám lộ diện. Sơ hở bị phát hiện, yêu ma lấn đến gần, Hy cảnh rơi vào đường cùng lắc mình biến hóa, biến thành nhân loại nữ tử bộ dáng. Đầu nàng mang kim hạ quan, tinh thần bảo, chân đạp đăng thiên lý. Quan là đế vương chi quan, tỏa ra ngàn trượng kim quang, tới gần kim quang phạm vi yêu quái tại chỗ biến thành cho tàn. Tinh thần bảo bên trên tinh thần tựa như thực thể, còn đang lóe lên tinh quang, theo bên trong bay ra 365 ngôi sao, tinh thần trận pháp cắn giết bốn phía yêu ma. Bước trên mây dày nhường Hy cảnh né tránh xê dịch, lêu lổng tự nhiên. Ha ha, thập công chúa, ngươi cuối cùng lộ ra át chủ bài. Côn Bằng cười như điên nói. Một con to lớn Côn Bằng bao trùm toàn bộ tinh vực. Là hai triệu đế sư, Côn Bằng tự nhiên hiểu rõ Đế Tuấn Thiên Đình có bài tẩy gì, này ba kiện bảo vật đều là lúc trước Đế Tuấn xuyên. Vốn chỉ là phổ phổ thông thông vật phẩm trang sức, trải qua vô số năm thiên đế pháp lực tẩy lễ, những thứ này trang trí cũng biến thành chân tiên tiên khí. Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Hy cảnh bay về phía Côn Bằng. Tại ba kiện tiên khí bảo vệ dưới, căn bản không cần Hy cảnh ra tay, chỗ bay chỗ, tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ tan thành mây khói, yêu ma ngược lại vội vã chạy ra Hy cảnh phạm vi công kích. Rất nhanh, xung quanh vạn dặm chỉ còn lại Côn Bằng cùng Hy cảnh. Côn Bằng, ngươi hiện tại tự sát còn kịp. Ầm. Kim Hà Quan bắn ra một đạo không thể địch nổi kim quang, xuyên thấu Côn Bằng bên ngoài thân hộ thể huyền minh hơi nước, xuyên thủng hắn yêu thân thể, miệng vết thương bám vào kim sắc hỏa diễm, vĩnh còn lâu mới có thể khôi phục. Hy cảnh thấy thế rèn sắc khi còn nóng, pháp lực toàn bộ triển khai. Tinh thần đại trận, vạn đạo kim quang toàn bộ bắn về phía Côn Bằng to lớn pháp thân. Côn Bằng thấy thế cũng vô pháp duy trì nguyên hình, thân thể khổng lồ như vậy, tiếp tục như vậy nữa, cũng bất quá là làm người khác điên ngắm. Dứt khoát biến trở về hình người, cầm trong tay một cây đại kích, hai cái chân tiên chiến đấu. Hai người trong chốc lát giao thủ mấy trăm hiệp, thân hình chợt minh chợt hiện, tung tích trải rộng tứ phương. Hy cảnh chẳng qua là bình thường chân tiên tu vi, mà Côn Bằng lại là chân tiên đỉnh phong. Lục lọi ra biện pháp đáp lại về sau, chiến đấu trở nên đơn giản. Theo thời gian trôi qua, Hy hỏa dần dần rơi vào hạ phòng, cùng lúc đó, cái khác yêu vương vây công tới, thế cuộc càng biến đổi thêm vô cùng lo lắng. Tránh ra. Hy cảnh bốn phía oanh tạc thái dương chân hỏa, nhiệt liệt thế lửa nhường yêu vương cùng Côn Bằng đám người không khỏi lui lại. Nàng thừa cơ trốn hướng thiên đỉnh chỗ sâu đế cung. Trên đường thủ vệ không ai có can đảm ngăn cản, trơ mắt nhìn xâm nhập kim ô cung. Cung điện chỗ sâu là 10 tòa long ỷ, phía trên ngồi 9 cái kim ô, mang diện cụ, hoa quan hoa bảo kim ô, từng cái trợn mắt nhìn cho tàn con mắt, chết không nhắm mắt. Hy cảnh lão đảo đến chỗ này, sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Liên tiếp đại chiến, đã để nàng tinh bị lử tận, pháp lực còn thừa không có mấy, linh đài ảm đạm, gần như chôn bụi. Hy cảnh ngồi ở thứ 10 giao trên mặt đế. Thân làm kim ô, chết cũng phải chết được kiêu ngạo. Ầm. Đại môn bị đá văng, Côn Bằng mang theo một đám yêu vương tràn vào tới. Hy cảnh thản nhiên đối mặt, không sợ chút nào dâm uy. Cùng lúc đó, một cỗ thần niệm câu thông trung tiên thế giới 10 vầng thái dương. Côn Bằng sắc mặt kỳ biến. Ngươi dám? Có gì không dám? Hy cảnh chế giễu lại. 10 vầng thái dương ba động kịch liệt, tựa như sắp nổ tung đại hỏa cầu. Không sai, Hy cảnh là muốn đồng quy vu tận, dẫn bạo 10 vầng thái dương. Cho dù không thể hủy diệt phương này thế giới, thì có thể bảo chứng Côn Bằng cầm tới là phế tích. Bình tĩnh một chút, như vậy ngươi cũng không sống nổi, không bằng như vậy, lão phu thả ngươi một con đường sống, chỉ phải rời khỏi phiến thiên địa này là được, tương lai báo thù cũng tốt, tham sống sợ chết cũng được, chí ít có cái hy vọng. Côn Bằng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đương nhiên, đây là hắn tự nhận là thỏa hiệp, Hy cảnh có thể không đáp ứng. Hừ, giới này vốn là đồ đạc của chúng ta, vì sao để cho ta rời khỏi? Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không làm lại từ đầu, ngươi thử một chút, lão phu nhận cái này thứ bị thiệt hại. Côn Bằng thì lai kình, phế tích thì phế tích, thì không phải là không thể dùng. Đến lúc đó tốn mấy ngàn năm, thu thập một chút kim ô tản mát năng lượng, tức có thể hình thành mới thái dương. Huống chi còn có kim hà quan, nếu không này mấy ngàn năm quay người do chính mình tự mình đảm nhiệm thái dương chức vụ. Hy cảnh đang muốn dẫn phát cấm chế, đột nhiên cảm giác chân trời bay tới một đạo nhiệt liệt dương khí. Đạo này dương khí trong nháy mắt bước vào giới này, 10 vầng thái dương trong nháy mắt cùng mình chết liên hệ, tựa hồ là có người tiếp quản thái dương. Phụ thân. Hy cảnh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đạo này dương khí nhường nàng cảm ứng được hơi thở của phụ thân, cũng chỉ có phụ thân mới có thể cướp đoạt thái dương quyền hạn, cho dù Côn Bằng lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp làm được điểm ấy, không phải phụ thân Đế Tuấn là ai. Những lời này đem Côn Bằng giật mình. Người tới, đi ra xem một chút. Nghĩ tới làm sơ cái đó chi cao vô thượng, như vĩnh hằng bình thường đại la thần tiên Đế Tuấn, Côn Bằng bắp chân cũng mềm nhũn. Nếu Đế Tuấn thật sự phục sinh, hắn dám cam đoan, tự thân sẽ lấy đời này không có tốc độ, theo thế giới một phía này chạy đến thế giới một chỗ khác, tất cả quá trình không vượt qua một cái chớp mắt. Không chờ yêu vương ra ngoài, bên ngoài trấn thủ đại tướng ngược lại dẫn đầu chạy về tới. Không xong yêu sư, bên ngoài đến rồi một nhóm người. Người nào? Một tựa như thái dương bình thường người. Và anh. Vừa dứt lời, kim ố cung nóc phòng bị xốc lên. Kim quang chiếu rọi xuống phương mỗi một cái góc, xua tan tất cả yêu ma tà khí, một ít pháp lực thấp yêu ma thậm chí tại chỗ tan thành mây khói. Một màn này nhìn xem ngây người hy cảnh, như vậy kịch liệt dương khí so với bọn hắn 10 cái kim ố cộng lại còn phải thâm hậu. Rốt cục là ai? Đây nhất định không phải phụ thân, không phải là phụ thân hóa thân. Ai? Cái nào nghiệt xúc dám ngăn ta chuyện tốt? Côn Bằng ngay lập tức nổ lên, cầm trong tay đại kích hướng phía không trùng kim sắc nhân ảnh đã đâm đi. Tống Lân sủi cười một tiếng, Quang Minh Bảo Luân quay tròn nhìn cùng đại kích tấn công. Ầm. Hai bên các lùi một bước. Có cựu đan pháp lực Tống Lân không sợ chút nào Côn Bằng. Huống chi mình còn có giúp đỡ. Rất nhanh, Côn Bằng phát hiện không hợp lý, còn có tốt mấy đạo nhân ảnh hướng phía chính mình vây công mà đến, mới đầu cảm giác đối phương không biết tự lượng sức mình, sau đó mới phát hiện không hợp lý. Đại Nhật Thế Tôn, Ma Cố Ma Doanh, Thủy Hòa Hai Hoàng, Hậu Thổ Đại Đế tổng cộng 6 cái chân tiên thì xuất thủ. Lại thêm Tống Lân tổng cộng là 7 cái chân tiên. Nơi nào đến nhiều như vậy chân tiên cao thủ, Côn Bằng một ngụm lao huyết đều nhanh phun ra. Vô sỉ, bại hoại, lấy nhiều khi ít, không công bằng. Không công bằng. Chương 625, Dương Ô Đại Đế, thượng cổ bí mật chương 625, Dương Ô Đại Đế, thượng cổ bí mật không công bằng. Lấy nhiều khi ít, không công bằng. Côn Bằng đế sư huyết đều nhanh phun ra, không có nghĩ tới tên này lại cho mình đào lớn như vậy một cái hố, trực tiếp xuất động 7 người đến mai phục chính mình. Quá trình không cần nhiều lời. Tống Lân cùng Mao Doanh này hai người cao thủ áp trận, 5 người khác cũng là không yếu, không đến nửa canh giờ, Côn Bằng bị thua sự tình rõ ràng. Cút. Côn Bằng dùng hết cuối cùng một phần khí lực xông ra mọi người vòng đây, hướng đại thiên hư không chỗ sâu bay đi. Côn Bằng tốc độ phi hành cực nhanh, cánh chấn động, trong nháy mắt biến mất tại sâu trong hư không, tốc độ phi hành siêu việt tốc độ ánh sáng. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Côn Bằng thầm nghĩ, đến tương lai Đông Sơn tái khởi, định muốn báo thù rửa hận. Bèn, Tống Lân bước ra một bước, cầm trong tay Quang Minh Bảo Luân, pháp thể ánh sáng thập phương thế giới, đây bầu trời 10 ngày còn chói mắt hơn, Thái Dương danh tiếng hoàn toàn bị đè tới. Thời không đại đạo phá vỡ hư không, một giây sau lập tức xuất hiện tại Côn Bằng bên cạnh, Quang Minh Bảo Luân một chiêu đều đầu. Côn Bằng đầu lâu cùng thi thể tách ra trấn áp tại thiên táng con trong. Đánh xong kết thúc công việc, Tống Lân bay quay về. Côn Bằng trước đây ở vào tinh bị lực tận trạng thái, Tống Lân cầm xuống người này, tự nhiên dễ không ít. Theo Côn Bằng bỏ mình, mấy cái tạo phản yêu vương cùng dị nhân vương tùy theo bị cầm xuống. Tống Lân thu hồi pháp bảo cùng với bên ngoài thân kim quang, chậm rãi rơi xuống cung điện trong. Hắn đánh ra 9 cái đã chết kim ô, những thứ này kim ô chết đi cùng Mao Doanh Mao Cố còn không giống nhau. Mao gia huynh đệ chết đi là bị thương cùng với tổn thất quá nhiều đưa tới sức sống đoạn tuyệt. Nay tại phàm nhân bên trong thuộc về chết đến mức không thể chết thêm, tại Tống Lân những thứ này luyện đan cao thủ trước mặt ngược lại không giống nhau. Đạo hạnh, lục phủ ngũ tạng, linh hải cũng tại, chỉ cần nối liền sức sống hay là có phục sinh hy vọng. Trước mắt 9 cái kim ô khác nhau, tử vong của bọn hắn như là thọ hết chết già. Mặc cho Tống Lân y dị thuật cao minh, cũng vô pháp cứu một tuổi thọ hao hết người. Đa tạ tiền bối tương trợ tri ân, tại hạ 10 kim ô hy cảnh, không biết tiền bối cao tính đại danh. Lúc này, khi cảnh ngắt lời Tống Lân suy nghĩ. Đông Hoa Thiên Đình thần Tiêu Thiên Đế Tống Lân, mọi người một gọi bản tọa Đông Vương Công, Đông Hoa Thiên Nhân. Tống Lân đối với cái này nữ kim ô cũng rất tò mò. Nữ kim ô còn là lần đầu tiên thấy, thiên đế nữ nhi không phải đều là thái âm một loại sao? Nguyên lai là Đông Hoa tiền bối cùng cha ta Đế Tuấn là quan hệ như thế nào đâu? Khi cảnh thử dò hỏi. Quan hệ? Không liên quan, nếu như nói cứng rắn muốn tìm quan hệ, nên tu luyện không sai biệt lắm đại đạo. Đế Tuấn là trong thần thoại thiên đế, lại là Thái Dương phụ thân, nên cũng lĩnh ngộ tiên thiên dương khí chi đạo, cũng coi là người trong đồng đạo. Vừa rồi tiền bối xuất hiện, ta còn tưởng rằng là phụ thân xuất thế, chẳng qua tiền bối tất nhiên thì tu luyện tiên thiên dương khí đại đạo, chúng ta cũng coi là người một nhà, không bằng ta gọi ngài Đông Hoa huynh trưởng làm sao? Tại hạ Thái Vinh Hạnh, thực không dám giấu giếm, ta bình sinh nguyện vọng chính là một vị muội muội, hôm nay cũng coi là đạt được ước muốn. Hai người trong lời nói quyết định thân thích tình cảm. Một phương diện vì thiên đình lợi ích, có thể cùng Đế Tuấn thiên đình chi chủ tạo mối quan hệ, đối với Đông Hoa thiên đình mà nói có lợi không tệ. Mặt khác Tống Lân đối với cái này nữ cũng là có loại không hiểu thân cận. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hiểu rõ Tống Lân thì tu luyện đầu này đại đạo, khi cảnh giọng nói trở nên quen thuộc lên, nói trở lại, Đông Hoa huynh trưởng tu luyện tiên thiên dương khí chi đạo, cũng là người ta gặp qua, bao gồm 9 người ca ca trong thuộc về tối cao, vừa rồi còn tưởng rằng phụ thân lưu lại truyền thừa cho ngươi. Vẫn khí thôi, truyền thừa đây là không có. Tống Lân cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, vì sao tự mình tu luyện tốt, thì nhất định cho là mình cùng Đế Tuấn có quan hệ đâu. Một hồi có thể hỏi một chút. Đối với thượng cổ cùng với cảnh giới cao hơn sự tình, Tống Lân bao gồm Mao Sơn mấy cái minh đệ cũng không bằng những thứ này vì tín lâu năm thiên đỉnh hiểu sâu. Tống Lân quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi mang binh tiến về cái khác góc, không phục kim ô thiên đế bắt lại, phục để bọn hắn dẫn đường chỉnh đốn thiên đỉnh, khi cảnh muội muội, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Đến lúc này, Tống Lân thì không khách khí nữa. Khi cảnh hiện tại tương đương với người cô đơn, trừ ra Tống Lân bọn hắn cũng không có cái khác trợ thủ. Không cần, huynh trưởng xin cứ tự nhiên. Khi cảnh tin tưởng Tống Lân lý do cũng giống vậy, cũng cảm ứng được đồng căn đồng nguyên khí tức, này đây bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ dễ thành lập tín nhiệm cơ sở. Những người khác tiếp nhiệm vụ rời khỏi. Những người có mặt chỉ còn lại Tống Lân cùng Mao Doanh Mao Cố hai huynh đệ. Hai huynh đệ thì đang nhìn chín cái kim ô, trong lòng rất là khó hiểu, đối phương rõ ràng không có có nhận đến tổn thương gì, vì sao liền chết. Tống Lân nhìn về phía cái khác chín cái kim ô, nghi ngờ nói, đây là thiên nhân ngũ suy, Thiên nhân ngũ suy không có thời gian hạn chế, bình thường tu vi càng cao, việc dễ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, không biết khi nào lại giáng lâm đến trên đầu. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ba người chú ý thiên nhân ngũ suy, cái này lại là cái gì đồ vật? Khi cảnh vì mọi người nói tới, thiên nhân ngũ suy sở dĩ phần lớn người không biết, chủ yếu vẫn là vì được này chứng người không biết là thiên nhân ngũ suy, đồng thời tuyệt đại đa số không như chín kim ô một kết thúc yên lành, cho rằng chỉ là đơn giản tẩu hỏa nhập ma, hay là thiên ma xâm lấn. Thì ra là thế, nói như vậy, làm sơ nguyên thủy thiên vương có thể cũng là thiên nhân ngũ suy. Khi cảnh những lời này như thể hồ quán đỉnh, trong chốc lát nhường Mao Doanh đã hiểu tất cả. Chẳng thể trách làm sơ nguyên thủy thiên vương tính tình thay đổi. Hai người có thể nói là mấy chục vạn năm láo giao tình, đây thân huynh đệ còn muốn có ăn ý, nguyên thủy thiên vương cũng không phải chuyên quyền người, cũng không tham luyến quyền bị, không thể nào trong vòng một đêm tính tình thay đổi. Hẳn là cái gọi là thiên nhân ngũ suy, sau đó bị yêu ma xâm lấn. Thứ không dám dâu dếm, ta cùng Mao Doanh làm sơ cũng là sức sống đoạn tuyệt, sau đó bị thiên đế tiên đăng cứu, có thể thiên đế có biện pháp. Nghe lời ấy, khi cảnh đỗng nhiên nhìn về phía Tống Lân, trong mắt mang theo kinh hỉ tâm ý như huynh trưởng có thể cứu ta chín người ca ca, về sau Kim Ô Thiên Đình toàn bộ do huynh trưởng làm chủ. Những lời này nói được chân tâm thật ý, quyền lực lại lớn, cũng không có người một nhà chỉnh chỉnh tề tề quan trọng, như không phải là vì chiếu khán cái này thiên đình, có thể chín Kim Ô cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Ta thử một chút xem sao, tiên đan chỉ có thể để bọn hắn thân thể khôi phục sinh cơ, những khả năng khác không phục sinh được, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể phục sinh không phải bản thân. Tống Lân càng nghĩ, cũng chỉ có biện pháp này có thể cứu sống mấy cái Kim Ô, nhưng loại phương pháp này cũng bất quá là lại lần nữa đản sinh ra Kim Ô, xác suất lớn không phải bản thân. Dù sao không phải là Mao Doanh hai người huynh đệ tiểu chết này, cũng được. Khi cảnh đáp ứng. Tiếp đó, Tống Lân xuất ra 9 cái tiên đan, nhường 9 cái Kim Ô ăn vào. Kim Ô bên ngoài thân phun tỏa hào quang, thân thể lại bắt đầu tiêu tan, hóa thành một chùm sáng cầu. Tống Lân suy nghĩ một chút, vẫn là để người đem Kim Ô quang cầu đưa về Thái Dương trong. Không sai biệt lắm, còn lại xem chính bọn hắn tạo hóa, nhanh thì mấy chục năm, chậm không biết bao lâu. Đa tạ Đông Hoa huynh trưởng. Khi cảnh cảm kích nói, không chỉ có là cứu mình, đồng thời còn cứu được 9 cái Kim Ô ca ca. Sau đó, nàng thì giao ra đế quân Kim Ô Thiên Đỉnh quyền hành, tuyên bố gia nhập Đông Hoa Thiên Đỉnh. Tống Lân cũng không có khứ trừ to lớn đến niên hiệu, mà là cải thành Dương Ô Đại Đế, trước kia Thiên Đỉnh thì có một cái Kim Ô Đại Đế, thêm một cái thì chủ tên. Giới này như thường do Hy Cảnh thống trị, trừ ra bên trên nhiều một Đông Hoa Thiên Đỉnh bên ngoài, còn lại cơ bản cùng nguyên lai không có chênh lệch. Về phần cái khác phản loạn yêu tộc, toàn bộ do Đông Hoa Thiên Đỉnh phụ trách xử lý. Một ngày này, Lang Tiêu Bảo điện trong, Hy Cảnh đơn độc cầu kiến Tống Lân. Nói ra thượng cổ bí mật cùng với Đế Tuấn hợp đạo bí ẩn. Chương 626, Thượng cổ Đế Đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư, 1, chương 626, Thượng cổ Đế Đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư, 1, phụ thân thân hợp đại đạo, đại thiên thế giới tiên thiên dương khí chi đạo vì vậy mà đến, người người đều có thể tu luyện. Cũng đúng thế thật, vì sao Hy Cảnh nhìn thấy Tống Lân tu luyện dương khí đại đạo thì cho rằng là người một nhà nguyên nhân. Tu luyện tới trình độ này, nếu là ở thượng cổ Đế Tuấn thời đại, ít nhất là Đế Tuấn đệ tử cấp bậc. Thượng cổ Hồng Mông chưa phân lúc, tiên thiên dương khí hóa thân Đế Tuấn. Đế Tuấn vừa đại đạo, tất cả tu luyện tiên thiên dương khí chi đạo người đều muốn cúng tế Đế Tuấn, đạt được cho phép mới có thể tu hành. Bởi vậy, thượng cổ lúc Đế Tuấn thiên đình mười phần hiển hách, đã từng có một quãng thời gian là đại thiên thế giới bá chủ. Sau đó thì sao? Sau đến tự nhiên là sau gần thiên đình cùng uy tín lâu năm thiên đình chiến đấu, cùng với liên miên không nghỉ mà tiếp. Đế Tuấn chỉ là lĩnh ngộ một cái pháp tắc, với lại đây cái khác thần linh sinh sớm, bởi vậy chiếm cứ ưu thế. Theo cái khác thần linh sinh ra cùng trưởng thành, cạnh tranh không thể tránh được. Đế Tuấn thì hợp nhất không ít thần linh, cùng Thái Âm chi thần thượng hy kết hợp, thu phục các phương yêu tộc. Đế Tuấn thiên đình lại sáng tạo cao phong, thống trị một thời đại. Sau đó không phục thiên đình quản giáo thần linh hình thành mới thiên đình. Cái kia thiên đình vì dị nhân làm chủ, thần linh theo thứ tự là trưởng quản kim một thủy hỏa thổ thời không tự nhiên và đại đạo tiên tiên thần linh. Hai cái thiên đình đấu tranh mấy chục năm. Cuối cùng vì Đế Tuấn thiên đình thắng thảm kết thúc, thiên đình bởi vậy nguyên khí đại thương, Đế Tuấn lưu lại không thể vãn hồi thương thế, thường hy tan thành mây khói, dị thân hợp đạo. Thiên đình phân liệt sau đó các tộc nổi lên, nên đón càng hỏng bét thời đại. Đế Tuấn thiên đình ẩn vào tam giới, tại không biết bao nhiêu năm về sau, Đế Tuấn dị thân hợp đạo, thân thể hóa thành 10 cái kim ô, sau đó kim ô thiên đình bế quan tỏa cảng, không cùng mặt khác thiên đình giao lưu, trong lúc đó thì nhìn thấy không ít đại chiến. Thái Nhất thiên đình, Sơn Hải, Bàn Cổ, Phục Hy, Tam Hoàng Ngũ Đế, Tây Vương Mẫu thiên đình, Đồng Lai thần hệ những thứ này thượng cổ thiên đình đều có giao nhau, đại bộ phận bao phủ tại trong dòng sông lịch sử không thấy tung tích, có thể tượng kim ô thiên đình một chỗ đi, điểm ấy thì không được biết rồi. Lại sau này còn có Ân Thương, Ngũ Đế, Hạo Thiên, Bát Chủ và trung thượng cổ thần hệ. Trung cổ đến cận cổ là Tam Thanh hiện thế, đạo gia nổi lên, Phật môn hưng thịnh, sau đó thì chỉnh hợp đến Tam Thanh Ngọc Hoàng thần hệ. Càng về sau đâu? Trong lúc đó có một quãng thời gian Ngọc Đế cùng Phật Tổ có phải hay không bế quan? Thiên đình cùng cực lạc thế giới bị cái khác thiên thần trưởng quản. Tống Lân liền vội vàng hỏi: "Sắp thực có chuyện như thế, Ngọc Đế cùng Phật Tổ lịch kiếp 10 vạn năm, khi trở về Tam Thanh xuất quan, sau đó thiên đình Phật môn hợp dòng, bắt đầu thống trị đại thiên thế giới. Ngọc Hoàng thiên đình là tam giới tự cổ chí kim mạnh nhất thiên đình, cùng mặt khác thiên đình khác nhau là, Ngọc Hoàng thiên đình bao dung tính cực mạnh, có lẽ là thượng cổ các đại năng chán ghét chiến tranh, thì dùng tên giả phân thân gia nhập trong đó." Ngọc Hoàng Thiên Đình. Tống Lân trầm tư thật lâu. Làm sơ chính mình tại Ngọc Hoàng Thiên Đình lúc, nên thuộc về hơi sớm kỳ, lúc đó tứ linh tứ thánh cùng với chư thiên tinh quân vừa mới quý vị, Ngọc Đế cùng Phật Tổ đều không có kim tiên, Ngũ Phương Thiên Đế cũng không có bằng dáng. Không ngờ rằng chính mình sau khi rời khỏi, Tam Thanh còn có thể xuất hiện lần nữa. Tam Thanh thường xuyên bế quan, một lần cuối cùng bế quan sau đó hoàn toàn biến mất, Ngọc Hoàng Thiên Đình như vậy sụp đổ, bây giờ đại thiên không ít thiên đình còn có di vãng Ngọc Hoàng Thiên Đình ảnh tử. Khi cảnh đối mặt Tống Lân rất nhiều vấn đề, cuối cùng là đem thượng cổ đến nay khoảng mạch lạc thăm dò. Xác thực, Tống Lân rất tán thành. Tam Mao Thiên Đình cũng tốt, còn là lúc trước bảy đạo minh thờ phụng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân Thiên Đình, Vũ Thần Thiên Đình, Minh Phủ cũng có Ngọc Hoàng Thiên Đình ảnh tử. Những ngày này đỉnh phần lớn đều biến mất, lưu lại vẹn vẹn là đạo thống. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một bộ địa đồ. Khi cảnh tại Đại Kim Ô dưới bảo tọa xuất ra một tấm hộp, kéo ra hộp, mở ra bên trong quyển trục bằng da dê. Này là một bộ có 4 chiều tọa độ địa đồ. Tầm thường địa đồ chỉ có 2 duy, nhiều nhất chỉ có thể biểu đạt phương hướng, 3 chiều ra nhập cao, 4 chiều thì là thời gian. Đại thiên thế giới khu vực khác nhau, thời gian lưu tốc có phải không cùng, có chút khu vực nếu thời gian không đúng, cũng sẽ không xuất hiện tương ứng địa điểm. Địa đồ nối liền sát thực tượng nhân thể kinh lạc đồ. Nê Hoàn Cung là thiên đình phế tích. Dũ Tuyền Cung đánh dấu là địa phủ. Cả hai cũng đặc biệt đánh dấu không thể vào. Này là các ngươi ngọn. Tống Lân hỏi. Đúng, chúng ta phái người tra qua, hai địa phương này tràn ngập phong bạo, căn bản không thể tiến vào, cho dù bước vào thì không thể đi ra. Bất kể dùng loại phương pháp nào cũng không thể tiến vào, bởi vậy đánh lên ký hiệu. Tống Lân khoảng xem một chút địa đồ. Cũng chỉ là địa đồ, cũng không có đánh dấu cái gì thế lực, đoán chừng bọn hắn cũng không biết rốt cục có cái gì thế lực. Tống Lân nhìn Thiếu Dương Nhất Đái, phát hiện nguyên lai là chính mình tiến vào cách thức không đúng, nếu đổi một loại phương thức, có lẽ sẽ có không giống nhau phát hiện. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có việc có thể đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Dứt lời đưa cho Hi Cảnh một khối ngọc phù, nhường nàng có tùy thời ra vào Lăng Tiêu Bảo Điện quyền hạn. Tống Lân về đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Cơ lúc này sai người đến báo cáo. Bát Đại Yêu Vương cùng 4 nước lớn vương toàn bộ không chế, không có xuất hiện thương vong, Côn Bằng sau khi chết đám gia hỏa này ngược lại cũng dứt khoát đầu hàng. Không nên tùy tiện buông tha bọn hắn. Tống Lân xuất ra đả thần tiền, nhường sứ giả giao cho Thiên Cơ. Nhất định phải từng cái cải tạo mới có thể gia nhập Thiên Đình. Thượng cổ đế Tuấn Thiên Đình kết cục nhường Tống Lân tràn đầy cảm xúc, làm năm như vậy thế lực khổng lồ, thời kỳ cuối cũng là sụp đổ, không ít yêu tộc chia ra thành mới Thiên Đình. Đừng nhìn Côn Bằng là loạn thần tặc tử, kiên trì nhiều năm mới phản loạn, cũng coi là trung thần. Thiên nhân ngũ suy. Tống Lân thấp giọng đọc lấy cái danh từ này. Đây cũng là Thiên Đình suy sụp căn nguyên. Viễn cổ đại năng hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị ép luân hồi trùng tu, từ đó làm cho không người kế tục. Thậm chí bị yêu ma thừa lúc vắng mà vào, Thiên Đình trong lúc bất chi bất giác có nội ứng, đến cuối cùng trước mắt mới phát hiện, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Có thể Đông Hoa Thiên Đình cũng không ít người bị yêu ma mê hoặc cũng có nói. Chương 626, Thượng cổ đế đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư 2, chương 626, Thượng cổ đế đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư 2, Tống Lân chỗ có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết tiếp tục mở rộng Thái Ức Kim Hoa tông chỉ, tâm tính tôi luyện tốt, có thể để phòng ngừa tâm ma xâm lấn, giảm xuống tàu hỏa nhập ma sát suất. Đương nhiên, đây là trị ngọn không trị gốc. Mấu chốt vẫn là phải giải quyết thiên nhân ngũ suy xảy ra. Nghĩ đến đây, Tống Lân đưa tới tiên tiên trở lên tiên nhân. Giải trái, Mạc Ngọc Kỳ Lân, Trung Hoàng Tử, Nguyên Bá, Văn Vương, chính tâm đám người tề tụ. Khoảng đem thiên nhân ngũ suy sự việc nói một chút, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tương đối nhạt nhưng. Tống Lân hỏi phía dưới, mới biết được phản ứng của mọi người vì sao mà đến. Hiện tại không giải quyết được, có thể tương lai thì có cơ hội, thời gian còn mọc ra, chúng ta có thể chậm rãi thăm dò. Xác thực như thế, Đông Hoa Thiên Đình là tân sinh thiên đình, phần lớn người đột phá không đến tiên niên, thọ mệnh còn mọc ra. Căn cứ hy cảnh cho manh mối, thiên tiên công việc 10 vạn năm trở lên, theo thời gian trôi qua, thiên nhân ngũ suy sát xuất đại đại lên cao, mỗi qua 20 vạn năm gấp bội. Chân tiên tối thiểu 100 vạn năm về sau, cho dù không may một điểm cũng là 7-80 vạn năm mới có. Đông Hoa Thiên Đình tuyệt đại đa số thiên tiên cao thủ mới mấy ngàn tuổi, cũng liền cơ xương cơ phát cơ đáng cơ khảo phụ tử qua 10 vạn tuổi. Người cảm giác làm sao? Tống Lân nhìn về phía Văn Vương. Không có cảm giác, chúng ta đại bộ phận đang say giấc nồng vượt qua, thiên nhân ngũ suy hẳn không có. Văn Vương tính một quẻ tượng biểu hiện là cát. Ngủ say hoặc giảm mất ra tay sát suất, thọ mệnh lẽ ra lâu một chút. Văn Vương tổng kết nói, lập tức lời nói xoay chuyển, chẳng qua lão phu ngược lại là có một cái khác suy đoán. Cái gì suy đoán? Có phải không là thế giới này có vấn đề? Thiên tiên, chân tiên chết đi cách thức là trở về thiên địa, còn có điều vị di thân hợp đạo. Hội không phải là đại thiên thế giới quy tắc. Toàn bộ thế giới người như là nuôi dưỡng ở bãi nốt cừu bên trong dê, mập thì đánh tới ăn hết. Cái này tưởng tượng nhấc lên ra, mọi người nhất thời lông tơ đứng thẳng. Nói vậy pháp thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, quá mức ly kỳ. Thái khoa trương, không có chứng cứ chuyện. Sibiu bực bội nói. Và tin tưởng điểm này, còn không bằng tin tưởng là tự thân xảy ra vấn đề, rốt cuộc cái trước quá mức làm người tuyệt vọng, con đường phía trước quá mức bóng tối, dễ đem người bất điên. Cũng thế, nói bừa. Tống Lân sắp đặt một ít nhiệm vụ, nhường Sibiu và Văn Vương dẫn người tiến về Thiếu Dương Nhất Đái, sau đó tan họp. Vừa rồi Văn Vương lời nói mặc dù có chút mù nói nhảm, nhưng cũng không phải không có lý. Bọn hắn năng lực tùy tiện nhìn ra thiên nhân ngũ suy mấy phương diện nguyên nhân, thượng cổ thiên đỉnh nhân tài đông đúc, chắc hẳn cũng là năng lực nhìn ra, vì sao nhiều năm như vậy còn không giải quyết. Ngay cả Đế Tuấn tiểu này đỉnh cấp đại thần cũng trúng chiêu, là thật làm cho người khó có thể tin. Đúng rồi, Đế Tuấn. Tống Lân linh quang lóe lên. Đế Tuấn sau khi chết thi thể hóa thân 10 cái kim ô, còn lại hóa thành phương thiên địa này, đồng thời lưu lại 3 món pháp bảo. Tuy nói đã thân hợp thiên địa, có thể lưu lại manh mối gì cũng có nói. Chính mình cùng Đế Tuấn tu luyện đồng dạng đại đạo, tại sao không thử một chút? Nghĩ đến đây, bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đi vào Đế Tuấn thế giới. Giới này kỳ lạ là không có tiểu thiên thế giới, chỉ có một khối cường đại vô cùng trung thiên mặt đất. Phía trên là 10 vầng thái dương, dựa theo thời gian nhất định vòng quanh mặt đất xoay tròn. Tống Lân ngồi xếp bằng hư không, bên ngoài thân có hơi tỏa ánh sáng, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, khảm vào hư không, cùng phương này thế giới thành lập liên hệ. Thân niệm dò lượn tứ phương. Tiên Thiên Dương Khí chi đạo đã bước vào cực cảnh, bất kỳ cái gì chứa dương khí chỗ đều có thể thoải mái thăm dò đồng thời đã đến. Thân niệm giống xúc giác, dần dần xâm nhập, bao trùm tất cả trung thiên thế giới. Từ cửu thiên cho tới âm u bất kỳ ngóc ngách nào không buông tha. Như thế dù là như thế, vẫn không có phát hiện manh mối. Tống Lân có mấy lần cũng nghĩ bỏ cuộc được rồi, sau đó nghĩ nghĩ vẫn kiên trì tiếp theo, tùy tiện phát hiện đầu mối lời nói, như vậy giới này thiên đình mấy chục vạn năm qua đoán chừng sớm nắm bắt tới tay. Sau đó thật sự là không có manh mối, dứt khoát triệu hồi ra thiên tàng quan, từ bên trong xuất ra một khỏa mỏ chim đầu người đầu lâu, côn bằng chi đầu. Lấy ra đồng thời còn đang ở nhìn mình lom lom. Hỏi ngươi một câu, về đế tuấn sự tình. Hừ, lão phu không thể nào nói, sao, tiểu cô nương kia không có kể ngươi nghe. Côn bằng lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại giả bộ như không biết. Bởi vì ngươi vô cùng cổ quái, Kim Ô tại đế tuấn sau khi chết vài vạn năm mới thành hình, khi cảnh đối với cha hắn không hiểu nhiều, ngươi dường như cố ý giấu giếm cái gì, với lại ngươi không phải tham luyến quyền vị đơn giản như vậy, thật nghĩ cùng ngày đế, Kim Ô sinh ra trước đó có rất nhiều cơ hội, ngươi nhất định còn giấu giếm cái gì. Tống Lân nói chuyện đồng thời, âm thầm quan sát này yêu diện sắc, không buông tha bất kỳ một cái nào nét mặt động tác, chỉ thấy Côn bằng hơi biến sắc mặt, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng biết trong đó tất có nội tình. Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Nói cũng khá. Tống Lân truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư. Suy, ngươi có thể làm gì? Côn bằng giễu cợt nói. Lại một rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiếp đó, Côn bằng hiểu rõ cái gì gọi là cực hình, cái gì gọi là thống khổ. Phật, đạo, ma ba nhà pháp thuật cùng lên. Ma giáo cực hình, Phật môn giáp tâm, đạo gia bí chú lần lượt vào một lần chưa đủ đến nhiều lần. Cuối cùng, 1000 lần sau đó, Côn bằng cuối cùng chiêu. Ta nói, Đế Tuấn có hạ đồ lạc thư. Ngày mai giảng mọi người đối với tiên nhân ngũ suy phản ứng. Cùng với Đế Tuấn cái chết, còn có một bộ phận địa đồ. Cùng với không thể chân tiên diễn hóa thế giới lời giải thích chương 627, Thuần Dương pháp bảo, Vạn Kiếp Chi Ma chương 627, Thuần Dương pháp bảo, Vạn Kiếp Chi Ma tại Tống Lân một phen tra tân phía dưới, Côn bằng sống không bằng chết. Phật đạo ma ba nhà khác nhau thủ đoạn, thể xác tinh thần do trong ra ngoài đả kích, để người làm sao ngăn cản được. Chỉ chốc lát Côn bằng thì chiêu. Điều này tra tấn dùng ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Sống còn khó chịu hơn chết muôn phần. Đế Tuấn có hạ đồ lạc thư. Những lời này nhường Tống Lân dừng lại. Hạ đồ lạc thư. Tống Lân đã hiểu, chẳng thể trách Côn bằng đột nhiên nghĩ phản. Hà đồ lạc thư chính là thượng cổ chí bảo, tiên tiên bắt quái phát nguyên, ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Hà đồ hà chính là tinh hà chi hà, lạc thư lạc chính là mạch lạc lạc. Tinh hà chi mạch lạc, cuốn sách này năng lực diễn hóa tiên tiên bắt quái, cùng với tạo dựng đại thiên thế giới trận pháp. Hà đồ lạc thư ở đâu? Tống Lân ép hỏi. Không biết, ta như hiểu rõ, đã sớm nắm bắt tới tay. Đế Tuấn trước khi chết từng ủy thác tại Côn bằng. Đế Tuấn sau khi chết Hà đồ lạc thư tung tích không rõ, tại 10 kim ô khi xuất hiện trên đời, Côn bằng cố ý che giấu Hà đồ lạc thư món bảo vật này. Những năm này một thằng âm thầm tìm kiếm bảo vật tung tích. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một suy đoán, đó chính là Hà Đồ Lạc Thư tung tích, rất có thể tại Thiên Đế vị trí bên trên, có thể biến thành Thiên Đế thì sẽ phát hiện manh mối. Vì 10 kim ô trưởng thành, thì có thể Côn bằng không cách nào tùy tiện. Những năm này phát hiện 9 kim ô tử vong sự thực, thế là hắn lập tức dậy rồi tâm tư, không ngờ nửa đường giết ra một Tống Lân, kế hoạch như vậy ngâm nước nóng. "Tốt, không còn việc của ngươi." Tống Lân thu hồi Côn bằng đầu lâu. Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc nên chính là Thuần Dương pháp bảo, tên đầy đủ là Tiên Tiên Thuần Dương pháp bảo, loại pháp bảo này không cách nào hậu thiên tạo ra, mà là nương theo thì nhìn đại thiên thế giới sinh ra mà sinh ra. Nói cách khác thuần dương pháp bảo số lượng là cố định, trừ phi đại thiên hủy diệt, thế giới tái tạo, thuần dương pháp bảo vĩnh viễn là những thứ này. Hà Đồ Lạc Thư cường hãn ở chỗ trận pháp tổng số tính. Làm năm đế tuấn thiên đình xưng bá thiên hạ, che đậy một thế, hoặc cùng bảo vật này liên quan đến. Thuần dương pháp bảo năng lực chọn chủ, Côn bằng sở dĩ cho rằng thiên đế năng lực cầm tới Hà Đồ Lạc Thư, nên cho rằng thiên đế mới có tư cách đạt được Hà Đồ Lạc Thư thừa nhận. Chẳng qua vì sao pháp bảo không chủ động lựa chọn hy cảnh bọn hắn đâu? Tống Lân về đến Lăng Tiêu bảo điện, truyền nhân gọi tới hy cảnh. Chỉ chốc lát, một kim quang hiện lên, một nữ tử xuất hiện tại trước đại điện. Tống Lân đem Hà Đồ Lạc Thư sự việc nói chuyện, hỏi: "Ngươi bây giờ cảm ứng trung thiên thử một chút, có thể hay không tìm thấy Hà Đồ Lạc Thư? Bí mật này không cần thiết giấu giếm. Thần khí người có đức chiếm lấy, thuần dương pháp bảo như không đồng ý chính mình, cho dù là sao cưỡng cầu cũng không có khả năng thuộc về mình. Còn nữa, Hà Đồ Lạc Thư bản thân liền là đế tuấn thứ gì đó, đế tuấn đời sau chuyện đương nhiên có quyền thừa kế." Hà Đồ Lạc Thư, chẳng thể trách Côn bằng như thế. Khi cảnh giờ mới hiểu được đến, chẳng thể trách Côn bằng như thế khác thường. Đông cảm giác Tống Lân quang minh lỗi lạc, người bình thường nếu hiểu rõ tin tức này không trước tiên cần phải giấu giếm, đợi khi tìm được pháp bảo mới công bố. Nàng nhắm mắt lại, mặt nạ trên mặt tỏa ra kim quang, thần niệm xuyên thấu qua diện cụ chuyển khắp bốn phương tám hướng. Thân làm Kim Ô Thiên Đình Thiên Đế, nàng có thể cảm ứng được vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Khi cảnh thì không tị hiểm Tống Lân tồn tại, giờ phút này nếu Tống Lân ra tay, nàng tất nhiên khó thoát một kiếp. Hai bên đã thành lập đầy đủ tín nhiệm cơ sở. Nhất là Tống Lân hiểu rõ Đế Tuấn thân hóa tiên tiên dương khí, ở điểm này, hai người coi như là cùng một cái đạo thống người. Khi cảnh nhắm mắt thật lâu, cảm ứng trung thiên thế giới. Rất nhanh, nàng thu hồi thần niệm, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không được, không cảm ứng được. Chậm rãi tìm đi." Khi cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định, nói: "Kỳ thực, ta nghĩ huynh trưởng ngài mới có tư cách đạt được Hà Đồ Lạc Thư thừa nhận. Thần khí cho chủ, như Hà Đồ Lạc Thư thật sự coi trọng bọn hắn, chỉ sợ sớm đã xuất thế, không đến mức chờ tới bây giờ. Ta thử qua, tìm không thấy. Tống Lân thì cảm thấy mình không được, hắn tìm được đây hy cảnh còn mạnh. Có lẽ là phương pháp không đúng. Vậy ta thử lại lần nữa. Hy cảnh rời khỏi, tiến về 10 ngày nhìn một chút 9 cái kim ô tiến độ. Tống Lân lại gọi tới Văn Vương. Ngươi triệu tập những người khác, dùng đếm pháp tính toán bảo vật phương hướng. Bảo vật? Bảo vật gì? Văn Vương tóc bạc mặt hường hào, so với bình thường người trẻ tuổi nhìn lên tới còn tinh thần. Hà Đồ Lạc Thư. Quả nhiên, Văn Vương phản ứng cùng Tống Lân dự đoán một dạng, ánh mắt thả ra kim quang, nước bọt kém chút cũng chảy ra. Văn Vương làm sơ cũng là nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư đồ án, mới lĩnh ngộ được tiên thiên bát quái, đây là không nhìn thấy nguyên bản kết quả. Nếu nhìn thấy nguyên bản, pháp lực của hắn còn có thể nâng cao một bước. Lão phu cái này sắp đặt. Không cần Tống Lân nói chuyện, Văn Vương lập tức xuống dưới an bài nhân thủ, chuẩn bị tập thể thôi diễn. Tống Lân đi ra Lăng Tiêu bảo điện, ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời. Nếu đoán được không sai, Hà Đồ Lạc Thư nên ở trên trời, giấu ở tinh hà tinh tượng trong. Nay cũng nói không chính xác, chỉ là Tống Lân dự cảm. Nhưng xác suất lớn là thực sự, côn bằng tại đây nhìn mấy chục vạn năm, nếu Hà Đồ Lạc Thư lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ sớm đã rời đi. Thần khí có linh, muốn có được nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Hiểu thấu đáo này đầy trời tinh hà, vũ trụ tinh tượng phương có thể đạt được thần khí. Sau đó, tại Tống Lân dẫn đầu xuống, am hiểu số toán ban tử thành lập, mọi người cùng nhau diễn hóa vũ trụ tinh tượng. Đây là một khổng lồ gian khổ công trình. Phương này trung tiên mặt đất tinh thần tối thiểu có một vạn điểm báo khỏa, có thể coi là ra bọn chúng sắp xếp, quỹ đạo lại tổng kết ra quy luật. Cái này công trình nghe tới thì rất khủng bố. Liên lấy Tống Lân chắc chắn bản lĩnh mà nói, nếu dùng cử động cuối cùng chi thuật, hắn một hơi có thể tính một vạn vạn triệu lần. Cho dù như thế, vẫn như cũ cảm giác tính ra đến xa xa khó bởi. Đại thiên thế giới chi cực chỗ. Dũng truyền cung một vùng, này phiến tinh vực âm u đầy tử khí, không phải truyền thống đen nhánh, mà là màu xám. Tinh thần hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại bộ bao phủ một tầng đen nhánh ma vụ tản mát đến tinh vực trong lúc đó. Tiểu này tử khí chạm vào thì chết. Có chút thậm chí hóa hình trưởng thành rắn, hắc long, cự mãng, xoay quanh trên tinh thần, quái vật khổng lồ, vô hình uy áp làm cho lòng người trong phát lạnh. Càng đi tinh vực chỗ sâu đi, gặp phải yêu ma quỷ quái càng nhiều. Vùng này nghiêm chỉnh biến thành quỷ quái quốc gia. Nơi đây là hoàng tuyến chỗ, đại thiên thế giới chỗ có sinh mệnh kết cục. Không biết bao nhiêu vạn năm qua, vô số sinh mệnh hồn quy đây, góp nhặt số lượng quả thực nhiều đến không hết. Tại thiên đình héo tàn hôm nay, hoàng tuyến mới là duy nhất chí tôn. Bây giờ hoàng tuyến cùng đã từng hoàng tuyến khác nhau, nếu có thượng cổ đại năng ở đây lời nói. Trước kia hoàng tuyến không phải thế lực tà ác, làm sinh mệnh luân hồi cùng chuyển sinh chỗ, hoàng tuyến chỉ là hơi có vẻ âm u một chút. Bây giờ hoàng tuyến khác nhau, quỷ quái thân mình cùng yêu ma không phân, dễ thông đồng làm vậy. Trải qua không biết bao nhiêu năm ma kiếp tẩy lễ, hoàng tuyến sớm đã biến chất, sinh mệnh không tại luân hồi, mà là quỷ binh để dành. Tinh vực chỗ sâu, có một tòa 999 tầng lưu ly huyền tháp. Tháp này cao không thể chạm, đỉnh tháp xoay quanh một cái hắc long, miệng ngậm hắc châu, sơn hắc ma khi đầu nguồn chính là nơi đây. Bảo tháp tầm cao nhất, bóng tối vô biên, ma ảnh nặng nề, chính giữa có cái bảo tọa. Ngồi lên là một mặt xanh thiên tử, mặt như màu tràm, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bò đầy phủ văn màu vàng, thân mang hắc kim vạn ma bảo, mang bảy quỷ nâng châu quan. Âm khí hóa thanh long, ma khí hóa hắc long, lượn quanh pháp thân thất vọng. Đầu như trùng điệp, phát như tử điện. Đây là hoàng tuyển thiên tử, lại là vạn ma chi vương, đạo giáo xưng nguyên thủy thiên ma, Phật môn xưng sóng điện. Ba cái hợp dòng, vạn kiếp chi ma. Đây là đại thiên thế giới cuối cùng chi ma, chư thiên vạn giới ma kiếp trực tiếp hoặc gián tiếp ma đầu. Một ngày này, hoàng tuyển thiên tử mở ra hai con người, hư không sinh tử điện hóa thân tử long, bay ra mái vòm, hống tư phương. Hoàng tuyển vì thế mà chấn động. Chương 628, Hỗn Nguyên vô cực, Thiên Tiên chi đạo. Chương 628, Hỗn Nguyên vô cực, Thiên Tiên chi đạo. Hoàng tuyển thiên tử đột nhiên mở mắt. Chỉ một thoáng, hoàng tuyển chấn động, vạn quỷ kêu rên. Hà Đồ Lạc Thư. Hoàng tuyển thiên tử tự lẩm bẩm. Ngay tại vừa nãy, hắn cảm ứng được hơi thở của Hà Đồ Lạc Thư. Chính là cái này khí tức mới khiến cho hoàng tuyển thiên tử theo ngủ say tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía bên phải. Phía bên phải trên chỗ ngồi có 5 người, thân mang ngũ sắc đế vương bảo, hình dạng uy nghiêm, chẳng qua lại mang theo nồng đậm tử khí. Thanh đế, các ngươi 5 người tiến về nơi đây. Hoàng tuyển thiên tử hư không ngưng tụ ra một tấm tinh đồ, hắn chỉ vào tinh đồ mỗi một chỗ, nơi đây chính là Kim Ô Thiên đỉnh chỗ. Đúng. Vừa dứt lời, 5 người đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ. Đây là thượng cổ chu nhân tín ngưỡng ngũ phương thiên đế. Đông phương Mục Đức Thanh đế linh uy ngựa, Nam phương Hỏa Đức Xích đế đỏ tiêu nỏ, Trung ương Thổ Đức Hoàng đế nén đầu mối then chốt, Tây phương Kim Đức Bạch đế trắng chiêu cự, Bắc phương Thủy Đức Huyền đế lá chỉ riêng kỷ luật. Thế giới phát triển thì phù hợp quy luật tự nhiên, chính là một do cường thịnh đến suy yếu một quá trình. Hoàng tuyển nguyên bản không nhiều thu hút, chỉ là một tiếp nhận quỷ hồn chỗ, vì quỷ vật tự nhiên e ngại rất nhiều thứ, đây truyền thống tu sĩ thấp hơn một đầu, vì không được người ta coi trọng. Thiết nghĩ một hồi, hoàng tuyển vạn năm lão quỷ, thậm chí đánh không lại tu luyện trăm năm đạo sĩ, làm sao để người để mắt. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là, hoàng tuyển sống lâu, có thể góp nhặt vô số quỷ hồn. Theo thế giới nhạc dạo theo dương diện đi về phía âm diện, hoàng tuyển thế lực cũng chậm chậm mạnh lên. Nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hòa bình, vì thập điện Diêm La thế lực không mạnh. Tại Đông đảo giáo chủ Kim Tiên bên trong, thập điện Diêm La chân tiên tu vi có vẻ hơi không đáng chú ý, trưởng quản âm gian hậu thổ sớm đã hợp đạo, trở thành duy trì âm gian trật tự đại đạo. Một ngày nào đó, hoàng tuyển thế lực đột nhiên đã đản sinh ra hoàng tuyển thiên tử. Đến tận đây, hoàng tuyển thoát thai hoàng cốt. Không có người biết Hoàng Tuyển Thiên Tử từ đâu đến, cũng không biết hắn theo hầu làm sao. Chỉ biết là người này có tiên đế chi tư, không chỉ Hoàng Tuyển quỷ vật thần phục, đồng thời đem tản mạn vô tự thiên ma tụ lại lên, thiên ma đem Hoàng Tuyển Thiên Tử xưng là Ma La Thiên Tử, Thiên Ma Vương. Theo ngũ đế rời khỏi, Hoàng Tuyển Thiên Tử lần nữa nhắm mắt lại. Tam Thanh, Hoàng Đế, Hạo Thiên, Ngọc Hoàng, Như Lai. Khắc khắc, đừng để chấp tìm thấy các ngươi. Ngũ đế không phải kim tiên, tại bọn họ còn chưa đạt tới cường tĩnh lúc, liền đã gặp được thiên nhân ngũ suy, Hoàng Tuyển Thiên Tử đem bọn hắn dụ dỗ thành ma. Chẳng qua năm người đồng loạt ra tay, lực lượng cùng kim tiên không có gì khác nhau. Bên kia Tống Lân còn không biết có đại nguy cơ giáng lâm. Kim Mẫu Thiên Đình bùng trời. Bầu trời nở rộ đủ mọi màu sắc thải quang, những ánh sáng này hình thành to lớn bát quái hư ảnh. Thỉnh thoảng có thể thấy được một đạo quang ảnh. Tống Lân đám người còn tại tính toán. Lượng công trình khổng lồ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Màu vàng kim trong bát quái có một chỗ kim cung. Trong cung điện là Tống Lân đám người, bọn hắn vây quanh ở một tử kim hồn thiên nghi trước mặt. Hồn thiên nghi chậm rãi chuyển động, nở rộ huyền ảo chỉ riêng mang. Văn Vương thấy thế không khỏi cười khổ, tinh thần sinh ra, vạn vật diễn hóa đều đã giải mã, đáng tiếc vẫn là tìm không thấy Hà Đồ Lạc Thư. Bọn hắn hiện tại sáng tạo ra thành quả cũng là phi thường phong phú. Dùng Tống Lân kiếp trước địa cầu mà nói, đã có tạo vật chủ năng lực. Tiện tay dùng đơn giản thổ nhưỡng, nham thạch sáng tạo ra một quả tinh cầu, sau đó theo tâm niệm của mình sáng tạo ra muốn chủng tộc, thú nhân, bán thân nhân, yêu tinh, dị nhân thì không thành vấn đề, theo chỉ tay chính là thần thoại. Đương nhiên, những thứ này đều là trẻ con trò chơi, bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư. Có thể phương pháp không đúng. Tống Lân nói, đơn thuần tính toán không cách nào tính ra Hà Đồ Lạc Thư ở đâu, có thể tìm thấy Hà Đồ Lạc Thư cần nội tính. Tính toán vĩnh viễn là lạnh băng, nhưng nội tính khác nhau, nội tính thật là huyền diệu đồ vật, cho dù tính tới thiên hoang địa lão, có thể đều không có nội tính mang tới linh quang lóe lên quan trọng. Nghĩ đến đây, Tống Lân để người đình chỉ tính toán, chuẩn bị dụng tâm đi cảm ngộ. Oeng. Lúc này, bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng. Vô biên thiên hỏa, vô biên hắc thủy sông loại bỏ. Không tốt. Mọi người biến sắc, đi vào bên ngoài. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện năm tòa cự đại hình người pháp tướng. Thanh, trắng, đen, đỏ, hoàng. Bọn hắn cầm trong tay pháp khí, uy áp một giới. Hỏa là loạn thế dung lô chi hỏa, thủy là tiên tiên nhâm quý thủy, thổ là không động đại ấn, mộc là âm gian kiến mộc, kim là nhân hoàng hiên viên kiếm. Bọn hắn thứ nhất liền nhìn thấy trong đám người Tống Lân. Không nói hai lời xông lên. Bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn không làm hư đầu ba não kia một bộ. Những người khác có thể mặc kệ, chỉ cần giết rơi Tống Lân, cơ bản có thể cam đoan không có sơ hở nào. Chinh chiến kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn, cao thủ rất khó bị giết chết, thật nghị trốn có thể có vô số chủ cách. Thật can đảm. Tống Lân không chịu thua kém, một ngựa đi đầu bay ra, hiển hóa vạn trượng bất hoại kim thân, cầm chân tiên khí quang minh bảo luân. Vạn đạo kim quang hướng năm người cắt chém mà đến. Thiên đế, ta tới giúp ngươi. Những người khác thì phản ứng lại, các chân tiên liên thủ xuất động. Chỉ một thoáng, đại thiên hư không khí cơ sôi trào. Vũ đế lẫn nhau, song trưởng riêng phần mình tấn công liền cùng một chỗ. Vũ hành lực lượng hình thành một lưới lớn, đem Tống Lân cùng Vũ đế bao ở trong đó. Ngoại nhân như nghĩ trợ rút, tối thiểu muốn phá mất trước mặt lưới lớn mới được. Lưới lớn nội bộ là ngũ sắc thế giới. Năm cái pháp tướng vây công Tống Lân. Tống Lân hóa ra 9 cái phân thân. Bản tôn, vô thiên, thời không, bát quái, ngũ hành. Ngũ hành phân thân tại chỗ phế bỏ. Hiên viên kiếm phá không mà đến, sẽ rách ra kim quang bình trướng, Tống Lân lông tơ đứng thẳng, tại nghìn cân treo sợi tóc lúc né tránh. Dù là như thế, ứng không thể phá kim thân thì rơi hạ một đạo thật sâu vết thương. Đây là ai thuộc cấp? Tống Lân trong lòng thầm mắng một tiếng. Chính mình cũng không biết có chuyện gì vậy, đám người này gặp mặt thì đánh, xem xét thì có chuẩn bị mà đến. Theo trên người tử khí đến xem, nên là ma. Năm người vây công, nhường Tống Lân đáp ứng công xuệ. Chính mình cựu đan tu vi có thể cùng chân tiên hậu kỳ tả hữu đọ sức. Đối diện năm người bất kỳ một cái nào đều là chân tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là không biết xấu hổ quần đầu, ai có thể chịu nổi. Oeng, lại là một kiếm, pháp thân tổn hại. Theo sát lấy bị giam vào một chỗ hỏa lò. Tống Lân bước vào một phương hỏa diễm thế giới, tiến vào cửa lớn triệt để quan bế, chờ đợi tương lai của hắn, chỉ có bị những thứ này ma hỏa đốt cháy hầu như không còn. Tống Lân thân ở ma hỏa, vô cùng vô tận đau khổ đốt cháy thể xác và tinh thần của hắn. Thỉnh thoảng còn có phát ấn, phi kiếm những vật này tập kích. Hắn nghiêm chỉnh đi đến tuyệt lộ. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Tống Lân dự định đánh cược một lần. Tìm đường sống trong chỗ chết, muốn phá hủy nhục thân của mình, cứ việc cầm đi. Hồn phách, bỏ qua. Pháp lực, bỏ qua. Trong hư không cận tồn một chút chân linh, trở về tối bản sơ trạng thái. Tống Lân vẫn như cũ không hoảng hốt, mặc kệ là cố sự thế giới hay là hiện thực, hắn số tuổi cộng lại vượt qua 3 năm. Trong lúc đó luân hồi chuyển thế, hoặc tán công trùng tu cũng gặp phải nhiều lần, ngược lại thì không cần phải lo lắng. Thực sự không được mở ra cố sự thế giới. Hiện tại căn bản là chân thân xuyên qua, nếu không trốn đến chân tiên mới ra ngoài. Tống Lân vừa đột phá chân tiên, nhất định là chân tiên cảnh người mạnh nhất, vì một tá năm có thể bất phân thắng bại, chạy trốn là không sao hết. Sở dĩ còn không đi, hay là muốn tại giữa sinh tử đại khủng bố phía dưới, có thể hay không có ngộ đến hơi thở của Hà Đồ Lạc Thư. Bỏ qua càng nhiều, tâm linh càng phát ra bình tĩnh, giống như cùng đại đạo hợp làm một thể. Tâm thần bay tới không biết tên bóng tối không gian. Nơi đây không có không gian thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, giống hỗn độn sơ khai. Bầu trời xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang hóa thân một tên uy nghiêm thần linh. Đầu đội ngũ sắc mạo, phát là màu vàng kim lông chim, mày như mạ vàng, thân mang nền đèn tinh thần bảo. Áo choàng thượng vẽ đầy tinh thần, đồng thời quy luật vận chuyển, giống như đại thiên vũ trụ cũng tại đây áo choàng phía trên. Người này một sinh ra chính là thần linh, xuất sinh tức đỉnh phong. Đế Tuấn. Nhìn người nọ, Tống Lân bỗng chốc nhận ra thân phận của hắn. Trừ ra Đế Tuấn, trên đời không có người nào đại biểu tiên thiên dương khí chi đạo. Lúc này, Đế Tuấn mở mắt. Con mắt màu vàng nóng dò xét Tống Lân một lát, cười nói, chính đột phá chân tiên. Tán công đi, chân tiên diễn hóa thế giới con đường không dễ đi, ngươi muốn đi Hôn Nguyên vô cực chi đạo. Đế Tuấn nhìn thấy Tống Lân đầu tiên là sức sở, giống như lại giống là gặp được nhiều năm chưa từng thấy lão hưu, rất nhanh chỉ điểm lên, thì không hỏi lý do. Vì sao? Thiên tiên đủ rồi, không cần chân tiên tức thế giới có sinh diệt, bất kỳ cái gì chân tiên cuối cùng con đường chỉ có tử vong, chỉ có Hôn Nguyên vô cực, phương có thể chứng đạo vĩnh hằng. Về sau giữa trưa đổi mới, buổi tối không nghĩ thức đêm. Chương 629, Thuần Dương Pháp Bảo, Hồng Mông Tử Khí. Chương 629, Thuần Dương Pháp Bảo, Hồng Mông Tử Khí. Thiên tiên là được, không cần chân tiên. Tại hạ ngu dốt, cái gì là Hôn Nguyên vô cực? Tống Lân có chút khó hiểu. Hôn Nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu vậy. Tu luyện chân tiên cần dùng quy tắc diễn hóa thể nội thế giới. Thế giới này không thể đánh đồng tại tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới và không gian, trừ ra cực thiểu số tình huống bên ngoài, phần lớn chân tiên thế giới là gia cường phiên bản đan điển. Đan điển tự thành một giới, tu sĩ pháp lực vô biên. Là cái này chân tiên lực lượng, nhất cử nhất động đều có thế giới chi lực. Nhưng thể nội thế giới cũng là thế giới, đồng dạng có sinh có diệt. Đại thiên thế giới tiên người sở dĩ có thiên nhân ngũ suy, chính là xuất hiện ở này tu hành chi đạo bên trên. Thiên nhân ngũ suy kỳ thực chính là thể nội thế giới suy yếu diệt vong. Tiểu này diệt vong không cách nào trị liệu, tượng là phàm nhân thọ hết chết giả, mặc cho y thuật của ngươi thông thiên, cũng không có khả năng cứu lại. Mà Hôn Nguyên vô cực đại đạo thì lại khác. Hôn Nguyên vô cực chi đạo chính là mô phỏng thiên địa chưa phân thời điểm trạng thái. Không có đan điền, không ai thể, không có đại đạo, càng không có sức sống, tự nhiên cũng không có tử vong khái niệm. Muốn sử dụng cái gì đại đạo, chỉ cần đối với cái kia đại đạo nội tính, mà cũng không phải là luyện hóa cái gì đại đạo trong người, loại thứ này dị thân hợp đạo chi pháp, đến kim tiên chi cảnh, không được bao lâu liền bị dung nhập đại thiên thế giới. Đây là đại thiên thế giới quyết điểm. Các tu sĩ cảm ngộ thiên địa, thiên nhân hợp nhất, hưởng thụ không biết bao nhiêu đến từ thiên địa chỗ tốt. Đến con đường tu luyện cuối cùng, tự nhiên là trở về thiên địa, bù đắp thiên địa đại đạo. Đế Tuấn cũng không ngoại lệ, cuối cùng vẫn vĩnh viễn lưu tại trong dòng sông lịch sử. Lẽ nào tiền bối không phải bản thân? Tống Lân phản ứng lại, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào? Thân này vì bản tôn một đạo thân nghiệm, trách nhiệm của ta chính là chọn lựa ra truyền thừa người, ngươi rất không tồi." Đế Tuấn nhịn không được cười lên. Nếu mình còn sống, cái kia còn có ngoại giới người chuyện gì? Hôn Nguyên vô cực chi đạo, đầu tiên là tăng công, từ trong hỗn độn cảm ngộ Hôn Nguyên vô cực chân ý, như thành công cảm ngộ chân ý, lúc này cảnh giới là chuẩn kim tiên chi giới đệ nhất người. Tiến thêm một bước là ngưng tụ Hôn Nguyên vô cực kim đan. Đây là kim tiên, cũng là đại la thần tiên chi cảnh, đây là vĩnh hằng bất diệt, chú thế vĩnh tồn chi đại la thần tiên. Đế Tuấn khoảng nói một lần ý nghĩ của mình. Quá trình này nhất định phải từ phía trên tiên bắt đầu, bằng không không có có hiệu quả. Cho dù chân tiên đại năng chuyển thế trùng tu, cũng không có khả năng luyện thành. Bởi vì bọn họ mặc dù từ bỏ nhục thân, nhưng thần hồn bản chất là không đổi, trừ phi thật sự vui lòng bỏ cuộc tất cả, thật sự bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng loại tình huống này cơ bản không thể nào. Tu luyện tới chân tiên chi cảnh đã là cơ duyên to lớn, lại lần nữa chuyển tu, cũng không biết hoa bao lâu thời gian. Phương pháp này có phong hiểm, muốn hay không nếm thử? Tống Lân do dự một lát, cảm thấy Đế Tuấn nói những lời này cũng không phải không có đạo lý. Trước mắt cái này Đế Tuấn tuyệt đối là thật sự phân hồn, mà không phải yêu ma quỷ quái nguyên hóa, trừ ra Đế Tuấn, không ai so với chính mình có cao hơn tiên tiên dương khí thành tựu. Được. Vừa dứt lời, Đế Tuấn cười to ba tiếng, nói: "Tốt, có quyết đoán, ngươi đạt được bản tọa thừa nhận, tự giải quyết cho tốt." Soạn. Đế Tuấn thân hình chậm rãi tiêu tán, hóa thành kim quang biến mất tại phiến thiên địa này. Hắn vốn là người sắp chết, chỉ là dùng bí pháp giấu ở nơi đây. Tống Lân đi vào một khắc này, thì bại lộ hắn tồn tại, đại thiên thế giới không thể chứa hạ chính mình, hắn cũng đem trở về đại thiên. Đế Tuấn biến mất sau đó, tại chỗ chỉ còn lại nền đen tinh văn bảo. Đây là Hà Đồ, Lạc Tư Di Thất, về sau chậm rãi tìm đi. Hà Đồ tinh bảo rơi vào Tống Lân trên tay. Tống Lân trịnh trọng nhận lấy. Đối với Đế Tuấn biến mất chỗ túi người chào thật sâu, như có một ngày nhất định phải đem các hạ giải cứu ra. Người chết chỉ có một loại, nhục thể mất đi sức sống, hồn phách hồn phi phách tán. Thần tiên chết có thể có vô số chủng. Đế Tuấn hợp đạo không thể nghi ngờ là vô cùng cao cấp chết đi cách thức. Vĩnh thế cùng đại thiên thế giới hợp nhất, có thể nói là khác loại vĩnh viễn không siêu sinh cũng không quá đáng. Nếu cần đem Đế Tuấn phục sinh, liền muốn đem hắn lại lần nữa tháo rời ra. Quá trình này độ khó cũng là cực cao, ít nhất phải có chân áp đại thiên thế giới lực lượng. Trước tán công lại nói, Tống Lân lấy lại tinh thần, phủ thêm đen nhánh tinh thần bảo tử. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình thay đổi, tựa như tinh thần chi chủ, vũ trụ vạn vật đều bảo vệ chính mình, vô số tinh quang hội tụ trên người mình. Đại thiên thế giới bất kỳ một cái nào tinh thần đều có thể cảm ứng, đồng thời chớp mắt đã đến. Đồng thời chính mình còn có thể tiếp dẫn những ngôi sao này chỉ riêng mang hội tụ bản thân, dùng tới tu luyện hoặc là phòng ngự. Hay là nhìn xem những ngôi sao này diễn hóa, tôi diễn ra đại đạo huyền cơ, bói toán bảy trận các loại. Tống Lân tương đương với mở một góc nhìn của thượng đế. Là cái này thuần dương pháp bảo sao? Tống Lân hiện tại cũng không cần đột phá, vọt thẳng ra ngoài đều có khả năng giết chết vũ đế. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc báo thủ, vội vàng tán công tu luyện. Tống Lân nhắm mắt lại, thần niệm thông hướng linh đài. Linh đài tại ấn đường, lại xưng ba tấc hỏa trạch. Bên trong có màu vàng kim nguyên thần cùng với chín khỏa khác nhau chế thức kim đan. Kỳ thực vì đạo hạnh của mình sớm cái kia đột phá. Hiện khi tìm thấy một cái con đường mới, Tống Lân nghĩ thử một lần. Hắn làm như thế cũng không phải toàn bộ nghe Đế Tuấn lời nói của một bên, chính hắn cũng có sức phán đoán cùng với có chút cảm ngộ. Chân Tiên Đại Đạo sát thực tồn tại thiếu hụt. Diễn hóa thiên địa cùng dung nhập tiên địa có gì khác biệt, còn có đi đường tắt hiểm nghi. Một thần tiên sao có thể chỉ đi một con đường? Hỗn Nguyên vô cực, tất cả chưa phân, tất cả đều có thể tồn tại mới là chính đạo. Giang giác. Thuần Kim Nguyên Thần phá toái, chín biên kim đan vỡ ra. Tống Lân tăng công. Tăng công không phải là tự hủy đan điền, tự hủy đan điền tương đương với phá sản, còn thiếu một số lớn nợ nần. Tăng công tương đương với đem ra sản toàn bộ bán thành tiền, tiền cũng tại trên tay chính mình, lại lần nữa tìm một con đường tiến hành lập nghiệp. Đương nhiên, cử động lần này cũng có huyết bản vô quy mạo hiểm. Tống Lân căn cứ hà đồ tinh tượng, cảm ngộ thiên địa huyền cơ, lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích đại đạo, ý đồ tìm thấy thiên địa chưa mở lúc hồng mông khí cơ. Cả người bước vào không ta chi cảnh, không tu vi, không đại đạo, không bản thân, không có thiên địa, khôi phục bản sơ, cảm ứng chân ngã. Ngoại giới, vũ sát thiên địa trong đống nhiên xuất hiện một màu bạc đại quang cầu. Vũ Đế có thể rõ ràng trông thấy Tống Lân ở trong đó tu hành. Tống Lân cùng Đế Tuấn gặp mặt tại trong thức hải, bởi vậy bọn hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng Hà Đồ Tinh Bảo hay là ước chừng năng lực cảm giác được bất phàm. Giết hắn, lấy đi bảo vật. Lão đại thổ đế cảm thấy không ổn. Hắn tại đột phá, đừng cho hắn đột phá. Kim Đế nhìn ra không ổn. Trong lòng bọn họ đã tán thành Tống Lân thực lực. Gia hỏa này chưa đi đến vào chân tiên cũng mạnh như vậy, một sáng đột phá chân tiên, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Năm người thay nhau công kích, pháp khí, pháp thuật, thần thông toàn bộ dùng tới. Đánh là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Năm người hợp nhất hình thành một cái cối xay khổng lồ. Giang giác giang giác. Ngũ hành cối xay có kim tiên lực lượng. Tại lực lượng cường đại phía dưới, tinh quang hình thành khối cầu phá toái. Vâng. Ngũ hành lực lượng xoắn nát Tống Lân nhục thân, thần hồn, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành hư vô, hoàn thành, giết sạch bên ngoài những người kia, có thể đi trở về phục mệnh. Vũ Đế thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiến lên cầm xuống bảo vật. Đột nhiên, hư không hiện hiện một sợi tử khí, một đạo ẩn chứa ngàn vạn đại đạo tử khí, hồng mông tử khí. Chương 630, Đại Thiên Chi Kiếp, Chu Thiên Tinh Đầu Đại Trận. Chương 630, Đại Thiên Chi Kiếp, Chu Thiên Tinh Đầu Đại Trận. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lấy đi Hà Đồ thời điểm, lúc này phía trước xuất hiện dị biến, chỉ thấy hư không hiện hiện hàng luồng tử khí huyền diệu, giống như ẩn chứa đại thiên thế giới tất cả huyền bí, thế giới tối thời cổ vật, diễn hóa thế gian vạn vật. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vật này nháy mắt, Vũ Đế lông tơ loé sáng. Không tốt. Vâng. Vừa dứt lời, hồng mông tử khí hoành tạc, ngập trời tím lãng quét sạch tứ phương, chỗ đến, vạn vật hóa thành hỗn độn. Cái gọi là hỗn độn, kỳ thực đây hư vô còn muốn sâu khái niệm. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần bị đánh thành hỗn độn, rốt cuộc không phục sinh được, nhường lại La Thần Tiên đến đều không được. Năm người pháp thể tan vỡ, pháp khí chết linh quang. Hồng mông tử khí hội tụ thành một hình người phụ thêm Hà Đồ Tinh Thần Bảo. Người này chính là Tống Lân. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ đại đạo. Đan điền, linh đài trô giống thuyết. Đây là Hỗn Nguyên vô cực chi đạo. Không có cái gọi là chân tiên thế giới, tự nhiên cũng liền đã vượt ra diện vong kết cục, càng là hơn đã vượt ra cơ bản nhất sinh tử. Hiện tại Tống Lân ngay cả sinh đều không phải là, chết thì càng không phải là. Từ đâu tới sinh tử? Tống Lân cảm ứng Hà Đồ Tinh Thần Bảo lực lượng, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đen nhánh tinh không xuất hiện ánh sao đầy trời. Vô số ngôi sao lực lượng hội tụ vùng trời, hình thành một đạo quang trụ. Vâng. Cột sáng rơi xuống. Dưới đáy năm người tại chỗ tan thành mây khói, chỉ để lại một đoàn ngũ hành bản nguyên. Tống Lân chậm rãi tiến lên, hắn hôm nay đã đột phá, chính là kim tiên phía dưới mạnh nhất tồn tại. Hắn đến chùm sáng trước mặt, dùng ngón tay đụng đụng ngũ sắc quan đoàn. Chùm sáng chậm chạp thấm nhập thể nội. Tống Lân rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng cường không ít. Mở ra bảng. Tính danh: Tống Lân, nhị phẩm thượng thanh đại độc lục, bắt đầu tư mệnh quân, thái ất kim hoa cung. Cảnh giới: Hỗn Nguyên vô cực đạo hạnh, 10 vạn năm thần thông, tam hoàng bí ấn tông chỉ, tinh thần bất diệt cửu chuyển huyền công, cửu chuyển, càn khôn bảo giám, thập nhị nguyên thần, nhất bách linh bát chu thiên tinh su tam thập lục vân triện phù pháp, tam thập lục vân triện, tam hoàng kinh, bắc đế hắc luật, vũ khí triều nguyên chí mệnh linh ứng kinh, đông hoa đạo binh huyền tự bí điển, bắc đế huyền thiên pháp, cựu chuyển hoàn đan hiển vi diệu quyết, thần tiêu lôi pháp. Tất cả đại đạo biểu hiện toàn bộ thông tin. Cảnh giới biến thành cái gọi là Hỗn Nguyên vô cực. Đạo hạnh thành công đi vào 10 vạn năm. Vừa nay hấp thụ ngũ sắc quang đoàn chí ít cho mình tăng lên 2 vạn năm đạo hạnh. Hỗn độn vô cực hấp thụ đại đạo càng nhanh chóng, thích hợp tất cả đại đạo, không có đại đạo ở giữa xung đột. Tống Lân lĩnh ngộ sâu nhất là 9 cái đại đạo. Hắn có thể tùy tiện biến hóa hình thái, sửa đổi hình thức. Có thể cùng bản tôn cùng vô thiên trong lúc đó phù hợp, cũng được, lập tức chuyển hóa làm ngũ hành đại đạo bên trong một cái. Bây giờ có thể sử dụng đầu nào đại đạo, không ở chỗ chính mình có hay không có tu luyện đầu nào đại đạo, mà là đối với cái kia đại đạo có bao nhiêu cảm ngộ. Mà cảm ngộ đại đạo phương pháp nhanh nhất, không ai qua được trực tiếp hấp thụ vào thể nội. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tống Lân ngửa mặt cười. Chẳng thể trách Nhiên Đăng Phật Tổ nói tương lai mình là đại thiên thế giới chi kiếp. Hắn đi ra chưa từng có tiền lệ một bước, thành tựu trước nay chưa có Hỗn Nguyên vô cực đại đạo. Có thôn vệ người khác lực lượng là được nhanh chóng mạnh lên câu chuyện thật, tất cả mọi người sinh linh không được sợ chính mình. Một sáng để cho mình vô hạn thôn vệ vô hạn mạnh lên, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực đại La Thần Tiên đại đạo, chính là đại thiên thế giới chỗ thể. Đương nhiên, cái này kiếp không phải ma kiếp, không phải tất cả hạng kiếp. Tống Lân tôn trọng trật tự, như càng biến đổi mạnh, tự nhiên là trọng chỉnh càn khôn, tái tạo tam giới trật tự. Đối với đại thiên sinh linh mà nói, đây là một hồi tân sinh chi kiếp. Như sấm mùa xuân qua đi sức sống, như măng chui từ dưới đất lên trước đó gông cùng xiển xích. con đường mặc dù gian khổ, nhưng tương lai là quang minh. Tống Lân tản đi kim quang, người bên ngoài cùng nhau chen vào. Thiên đế, người đâu? Chúng tiên la lên muốn xông lên đến, lại tới đây lại trợn tròn mắt. Người đâu? Trừ ra Tống Lân, vừa rồi khí thế hung hăng năm cái chân tiên không thấy. Theo sát lấy mọi người phát hiện không hợp lý, thiên đế so với vừa nãy cường đại không ít, khí chất như biển, như bực sâu. Nhất là trên người áo choàng, nhìn làm lòng người sinh kính sợ. Đây là Hà Đồ. Văn Vương kích động nói. Hắn theo áo choàng thượng nhìn thấy tinh thần diễn hóa, trừ ra Hà Đồ, không có vật gì khác nữa có huyền ảo tinh tượng. Đương nhiên, đây là Hà Đồ, cái này trở về rồi hay nói, bên ngoài còn có hay không ngoại địch? Không có, ta dẫn người lục soát một lần, trừ ra năm người kia, lại không có ngoại lai chi địch. Mao Doanh nói. Mấy cái kia là lai lịch gì? Chúng tiên hoài nghi. Năm người này mỗi một cái đều là trung thiên thiên đỉnh thiên đế cấp bậc nhân vật, thế mà tới đây Đông Hoa Thiên Đỉnh làm đạo của ám sát. Này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, đến tột cùng có chuyện gì vậy? Với lại ai có thể sai khiến năm cái chân tiên đỉnh phong đến gây chuyện? Hẳn là hoàng tuyển người. Tống Lân mới vừa cùng năm người giao chiến, rõ ràng cảm nhận được nồng nặc tử khí, đồng thời dung hợp đại đạo lúc, còn có thể cảm nhận được hơi thở của hoàng tuyển, này rõ ràng không phải phổ thông tu sĩ. Căn cứ Kim Ô Thiên Đỉnh tình báo, làm thế duy nhất chuyển thừa xuống thượng cổ thế lực, đồng thời tương đối hoàn chỉnh cũng chỉ có hoàng tuyển. Hoàng tuyển trong hơi thở lại dẫn một cỗ ma khí. Hẳn là hoàng tuyển cùng ma giới hợp dòng. Hoàng tuyển. Chúng tiên nghe được Tống Lân suy đoán, trong lòng đều là một hồi kinh ngạc. Hoàng tuyển cùng ma đầu. Lẽ nào đại thiên thế giới ma kiếp đầu nguồn biến thành hoàng tuyển? Hoàng tuyển bị ma đầu chiếm cứ, hay là hoàng tuyển nắm trong tay ma đầu? Bằng không thì cũng không giải thích được hoàng tuyển vì sao phái người đến sát Đông Hoa Thiên Đế. Phải biết hoàng tuyển xưa nay sẽ không can thiệp dương gian sự vụ. Mặc kệ ngươi thần uy ngập trời, hay là hủy diệt thế giới, cũng không thể dẫn tới hoàng tuyển chú ý bất kể như thế nào. Chúng ta có thể xác định một sự kiện, này đại thiên thế giới hỗn loạn, có lẽ là cùng hoàng tuyển liên quan đến. Hoàng tuyển năng lực phái ra năm cái chân tiên, chứng minh phía trên có thể còn có mạnh hơn chân tiên kim tiên, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thiên Cơ nét mặt ngưng trọng nói. Thiên Cơ đạo hưu nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hoàng tuyển năng lực ám sát chúng ta, nhất định thì ám sát thế lực khác, mặc dù bọn hắn có thể có kim tiên, nhưng đại thiên thế giới tất cả cường giả đoàn kết lại, cũng không sợ đám gia hỏa này. Ta đồng ý. Không đổi. Tống Lân giơ tay lên, mọi người nhất thời im lặng. Bản tọa mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng hoàng tuyển thế lớn, chúng ta không thể cầm lấy trứng chọi với đá. Cơ Đáng nghe đến đó, cảm giác hơi có chút không được tự nhiên. Hoàng tuyển trận chiến này gặp khó, nhất định ngóc đầu trở lại, bản tọa có một hồi, có thể ẩn trốn tiên đỉnh cũng có thể cắn giết địch tới đánh. Tống Lân trên người áo choàng phun tỏa hào quang, không trung hình thành Chu Thiên Tinh Đầu đại trận trận đồ. Đây là Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Văn Vương một chút nhận ra cái này điều động đại thiên thế giới lực lượng đỉnh cấp trận pháp. Chính là, việc này giao cho ngươi, chọn lựa phù hợp trận nhãn nhân tuyển, đại trận trải rộng ra, là được gối cao không lo. Tống Lân đem nhiệm vụ giao cho Văn Vương. Đúng. Mọi người khua chiêng gõ trống thu xếp. Bên kia, Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển thiên tử tự nhiên tự tại. Thế giới này, chỗ có thiên tài đều đem bóp chết tại cái nồi trong. Lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt, không cam lòng gầm thét. Song khai sách mới, ta là âm gian địa hạ chủ trước đó, cùng đoàn người nói một chút. Chí trả trách pháp đến tiếp sau không nhiều lắm, bản này sẽ tại tháng này trong hoàn tất, sẽ không thái giám. Vì không có khe hở kết nối, bởi vậy mở sách mới. Tên sách ta là âm gian địa hạ chủ người, thượng cổ U Đô Minh chủ vậy. Đường bình xuyên qua tiên hiệp dị giới, bằng vào cổ vật Đông Hán cáo địa sách biến thành một tên nhỏ nhặt không đáng kể địa hạ chủ. Yêu tà tư thịnh, quỷ quái hoành hành. Đây là hỗn loạn vô đạo thế giới thần thoại chí quái. Không chết vũ nhân, dị thú sơn hải, chí quái nhà giả kim, phù thủy yêu nhân. Thân làm thượng cổ địa hạ chủ, đại thiên cái thứ nhất thần trước. Đường bình mang theo tăng lên độ thuần thục nói với địa sách, an nhận bất động, tưởng tích lương, tu thần nói, luyện thần thông, thư minh kế, hóa thần trước. Hoa nở mặt trời lặn, tuế nguyệt lũ nhiên trôi qua, thiên cổ khói sóng cuộn cuộn. Ta là địa hạ chủ, trường sinh chú thế gian. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Đề cử. Chương 631, quá khứ tương lai, chân tướng rõ ràng. Chương 631, quá khứ tương lai, chân tướng rõ ràng. Ngũ đế chết rồi. Hoàng Tuyên Thiên Tử không dám tin. Ngũ đế tề tụ lực lượng không thua gì kim tiền, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Tuyên Thiên Tử có dự cảm không tốt. Sự thống trị của hắn vừa mới bắt đầu, lại có một không thua gì kim tiền cao thủ xuất thế. Đây có phải hay không là biểu thị cái gì? Hoàng Tuyên Thiên Tử tung hoành thiên hạ mấy trăm vạn năm, vô số cường giả chết ở trên tay hắn, vô số thiên đình bị hắn thu nạp. Ngọc Hoàng Thiên Đình, Như Lai Phật Quốc, Thái Nhất Thần Quốc, Đế Tuấn Thiên Đình, Tam Thanh Thần Hệ, Bản Cổ Thiên Đình và Thiên Đình hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp vong mình tay. Thiên Đình Thiên Đế phần lớn trọng thương mà chạy. Pháp lực mình vô hạn tăng trưởng, đối phương mà lại trọng thương, mình vô luận như thế nào đều là gối cao không lo. Hiện tại bỗng nhiên xảy ra như thế biến cố, nhường Hoàng Tuyển Thiên Tử có chút dự cảm không ổn. Có thể hay không đại biểu cho nào đó tín hiệu? Hoàng Tuyển Thiên Tử âm thanh rộng lớn, truyền khắp tứ phương. Tuyên, các phương thần Phật lên điện. Rào rào. Bốn phương tám hướng bay tới đủ mọi màu sắc đột quang. Những thứ này thần Phật trong không thiếu trong thần thoại là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tỉ như Phật Môn Bát Đại Bồ Tát, Thiên Đình Thái Ất Thiên Tôn, Lôi Tổ, Hỏa Bộ Ôn Bộ các phương thần linh. Trừ ra các đại giáo chủ bên ngoài, còn lại không sai biệt lắm tại đây. Hoàng Tuyển Thiên Tử cho mọi người truyền đạt mệnh lệnh một mệnh lệnh, công chiếm tất cả địa bàn. Trước kia Hoàng Tuyển hay là quá mức khiêm tốn, vì thiên hạ đại cục đã định, mỗi cách một đoạn thời gian phái ra ma kiếp cắt giao hệ là đủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong quá trình này thế mà thì thầm xuất hiện một bằng được kim tiên đại vật. Này ý vị cái gì? hẳn là các đại giáo chủ liên hợp lại, hay là mới phát thế lực muốn khiêu chiến chính mình. Hừ, bình thường kim tiên, sao dám ở trước mặt ta lỗ mãng? Vâng. Hoàng Tuyên Tiên Tử đứng dậy, tất cả không gian đủ ám âm trầm lập tức sôi trào lên, vô biên hắc ám hướng phía tứ phương thôn phệ, bị thôn phệ vũ trụ trong nháy mắt trở thành tĩnh mịch, tất cả vật sống trở thành tử vật. Hoàng Tuyên Tiên Tử đi là vô thượng hắc ám đại đạo, bóng tối không mạnh, vậy liền thôn phệ phương thiên địa này, biến thành bóng tối sân nhà. Những năm này một thằng chậm chạp thúc đẩy, nhưng Tống Lân xuất hiện, nhường hắn ý thức được nguy cơ, tuyệt không thể ngồi chờ nguy hiểm tới cửa, trực tiếp đem nó bóp chết tại cái nồi trong. Hoàng Tuyên Tiên Tử tự mình dẫn đầu 100 tỷ quỷ binh tiến về ngũ đế biến mất cái cuối cùng địa điểm. Đại thiên thế giới mênh mông ma kiếp mở màn, Đông Hoa Thiên Đỉnh, Trung Thiên Hư Không tinh thần sáng chói, bầu trời có 365 quả chủ tinh, trong đó 36 quả óng ánh nhất, một Trung Thiên Tử Vi tinh ngồi trong chấn. Chủ tinh bên ngoài là 10 vạn quả tất cả lớn nhỏ tinh thần, ánh sao đầy trời, sắc cơ sừng sững. Đây là Chu Thiên Tinh đầu đại trận, chân hùng bĩ a. Tống Lân không chỉ cảm thán, 365 quả chủ tinh tu là thấp nhất đều là hợp đạo, quan trọng trọng yếu là thiên tiên. Trung ương do Tử Vi đại đế bá ấp khảo chấp trưởng, hà đồ lực lượng, đại thiên vũ trụ vạn tinh thần lực, cùng với chúng tiên lực lượng. Cái này Chu Thiên Tinh đầu đại trận một sáng hoàn toàn rộng mở, có thể đem một Trung Thiên Thiên đỉnh bao phủ đồng thời luyện hóa. Nếu đặc biệt nhắm vào một người, tối thiểu có kim tiên cấp sức chiến đấu. Phải biết đây chính là từ thiên tiên lãnh đạo trận pháp. Vì phát huy đầy đủ nhân lực, Tống Lân cũng không có nhường các chân tiên ra tay. Vũ Đế một lần nữa lời nói, bằng vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận, trực tiếp có thể bắt được. Đây là Chu Thiên Tinh đầu đại trận chỗ cường đại. Pháp trận này xem xét, cũng có thể đem Đông Hoa Thiên đỉnh ẩn tàng, thậm chí thông qua hạ độ tiến về bất kỳ một cái nào tinh tượng, cơ bản không có thế lực năng lực ngăn cản chúng ta. Tống Lân vì mọi người giải thích. Kiến tạo trận này sau khi đi ra, Tống Lân cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Đế Tuấn Tiên đỉnh năng lực xưng bá vô số thời đại. Nếu chủ tinh toàn bộ đội thành thiên tiên, có thể thoải mái đánh bại kim tiên, thậm chí là nhiều cái, cho dù không có chính Đế Tuấn trấn thủ, thiên đỉnh như thường kiên cố. Với lại thiên đỉnh sẽ không cố định tại một chỗ, đã là vận chuyển thiên đỉnh cũng sẽ không nỗ lực rất lớn nhân lực vật lực. Chỉ cần vận dụng hà đồ là đủ. Tống Lân bay lên trời không, khoác trên người hà đồ bảo tăng thêm một phần uy nghiêm thần bí. Lúc này, hắn cảm ứng được nơi xa xôi có một đạo bóng tối cuốn theo tất cả. Là lúc đi nha. Không cần hỏi, khẳng định là hoàng tuyển người, hiểu rõ ngũ đế sau khi chết đến trả thù. Tống Lân cũng không khai gây. Hiện tại còn không phải lúc. Đợi khi tìm được Tây Vương Mẫu Thiên Đình, hai cái thiên đình hợp dòng, chính mình lại luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan đại đạo, lại cùng hoàng tuyển đối nghịch cũng không mượn. Tống Lân tâm niệm nhất động. Chu Thiên Tinh đầu đại trận rộng mở, tinh thần nở rộ sáng chói ánh sáng minh, mơ hồ có thể thấy được tinh thần nội bộ các có một người. Tống Lân tâm niệm nhất động. Đông Hoa Thiên Đình thôn vệ Kim Ô Thiên Đình, Kim Ô Thiên Đình dung nhập Đông Hoa Thiên Đình hư không nội bộ, biến thành ngày thứ 13. Tại Tống Lân cảm ứng trong, tinh hà Đông Hoa vị trí có một cùng loại với đại vũ trụ có cấu trúc như chuỗi hạt. Hạt châu là 12 cái tiểu thiên thế giới, đại vũ trụ là trung thiên hư không. Hắn có thể thông qua điều khiển hà đồ, đem Đông Hoa Thiên Đình di động đến hà đồ đánh dấu bất kỳ một cái nào tinh không. Kết hợp hy cảnh cung cấp địa đồ, tìm thấy thiếu dương vị trí, rót vào pháp lực, hà đồ bào tử tỏa hào quang rực rỡ, Đông Hoa Thiên Đình chậm rãi theo phiến tinh không này biến mất. Tây Vương Mẫu Thiên Đình, ta đến vậy. Tống Lân thầm nghĩ, Tây Vương Mẫu Thiên Đình theo thượng cổ đến nay, trải nghiệm không biết bao nhiêu năm tháng, hẳn phải biết không ít hơn cổ bí mật. Trước kia hai người gặp mặt đều là tại cố sự thế giới, bây giờ chính là giả lập cùng hiện thực, quá khứ cùng tương lai giao hội lúc. Tống Lân rất chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt. Đông Hoa Thiên Đình sau khi rút lui, chỉ chốc lát, vô biên hắc ám quét sạch nơi đây, khắp nơi là dương nhanh múa vút quỷ thần. Hoàng Tuyên Thiên Tử nhìn qua giống tuyết tinh không, nội tâm ổ nhìn một luồng khí nóng lại không chỗ phát tiết. Hà đồ lạc thư. Hoàng Tuyên Thiên Tử ám phó lần này có chút khó làm. Đại thiên thế giới tự khai tích đến nay, tiên thiên thuần dương pháp bảo lắc đắc không có mấy, cũng liền 10 cái. Hà đồ lạc thư không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu hơn một. Hà đồ đại biểu không, lạc thư đại biểu lúc. Hà đồ có Chu Thiên Tinh đầu đại trận cùng với đại đạo huyền cơ, đồng thời có thể bốn phía truyền tống, hắn muốn tìm cũng phải tìm không ít công phu. Lạc thư là thời không mạch lạc, đơn giản mà nói chính là có thể phản hồi ra đại thiên thế giới tuế nguyện trường hạ, nhìn thấy tùy ý một trọng yếu. Có hà đồ tương đương với nắm giữ một cái cường đại hộ thân phù cùng với trận pháp truyền tống, có lạc thư liền có đại thiên thế giới tất cả cơ duyên. Hắn xác định cái này thần bí thiên đỉnh có hà đồ lạc thư, nếu không không đến mức chạy nhanh như vậy. Kiểm tra, cho bản tọa kiểm tra, ngược lại muốn xem cái này thiên đỉnh là lai lịch gì. Rất nhanh, Hoàng Tuyên đại lục soát tứ phương, tìm kiếm Đông Hoa Thiên Đình tất cả manh mối. Cái này Thiên Đình mặc dù chạy, hắn không tin không để lại manh mối, dù sao cũng phải có dấu vết để lại. Hoàng Tuyên nội bộ có không ít bị Đông Hoa Thiên Đình giết chết, lại không kịp hồn phi phách tán người. Những vị hồn này theo các cái góc độ là Hoàng Tuyên Thiên Tử trở lại như cũ ra Đông Hoa Thiên Đình chân thực diện mạo. Đông Hoa đạo quan, Đông Vương công, Tống Lân, mấy ngàn năm Thiên Đình, thứ không tới có nổi lên. Hoàng Tuyên Thiên Tử đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, dường như ý thức được cái gì. Nguyên lai là ngươi. Đề cử chương 632, Chí Quái Lai Lịch, Côn Luân Bảo Kính chương 632, Chí Quái Lai Lịch, Côn Luân Bảo Kính Thiếu Dương Tinh Không. Một tòa tuyên cổ cự sơn đứng bước trong đó. Ngọn núi nguy nga, thần quang hội tụ, đến gần xem xét, lờ mờ có thể thấy được thần tiên ngồi đám mây phi hành. Đỉnh núi có nhật nguyệt chi tượng. Đây là Côn Luân Sơn. Sơn thượng huyền phố là một mảnh cao quý cung điện hoa lệ. Trên thái dương là một tòa kim cung, liệt hỏa hứng hực, cung điện càng phát ra thần thái sáng láng. Trong cung điện là một tóc trắng áo bào đỏ nam tử, sau lưng bảo tọa treo lấy một bộ trường cung. Người này chính là nhiều năm chưa từng thấy hậu nghệ, còn tháng khác sáng tự nhiên là Giao Cơ. Vâng. Lúc này, bầu trời chuyển đến nổ vang. Hậu nghệ mở to mắt, mắng thầm, lại tới, báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến. Vừa dứt lời, một con tam túc kim ố bay về phía ngoài cung. Chỉ chốc lát, Côn Luân Sơn bay lên từng đạo đột quang. Bát Tiên, Vương Linh Quan, Bát Đại Thiên Sư, Dương Tiễn Nhị Lan Thần, Tứ Phương Tứ Linh, Tam Thanh Điểu, Thiên Bằng Đại Đế, Khai Minh Thú và Tiền Thiên Hậu Thiên Thần Linh bay hướng lên bầu trời, nên kích địch nhân. Hậu nghệ đi về phía cung điện, bên kia Thái Âm Tinh Giao Cơ thì đi theo ra ngoài. Chỉ thấy hư không khắp nơi là ma đầu, hỏa diễm, độc thủy, ma khí, tam thủ ma long, ác ngộng điểm báo kỳ lân, hắc phượng hoàng và ma đầu cùng yêu quái. Những ma đầu này bởi vì ba cái ma chủ xuất lĩnh, một trường vô số viên con mắt, thân cao nghìn vạn lần trượng, tối ánh mắt thì như núi non một thật lớn, lít nha lít nhít, để người nhìn trong lòng thẳng phạm buồn nôn. Một toàn thân trên dưới đều là cánh tay, bắp thịt cuộn, dài ngắn không đồng nhất. Một toàn thân cớ sọ tạo thành. Ba cái ma chủ, ba cái đều có chân tiên tu vi. Ma nhãn thả ra hàng tỷ kim quang, Côn Luân Thiên Đình ức vạn thiên binh tại chỗ hồn phi phách tán. Ma thủ lực lớn vô cùng, phá vỡ tất cả trận pháp. Ma đầu miệng phun pháp thuật. Tại không giới hạn ma triều phía dưới, Côn Luân Thiên Đình liên tục bại lui. Động thủ đi. Hậu nghệ cười khổ nói. Không nghĩ tới lần này ma kiếp nghiêm trọng như vậy, lại dẫn tới ba cái chân tiên. Nhìn tới đời này không có cách nào đem Tây Vương Mẫu bí mật nói cho Đông Vương Công. Hậu nghệ dương cung bắn tên, cả cá nhân trên người tỏa ra nhiệt liệt ánh mặt trời. Vâng. Thần thị phá không. Xuyên thấu ma chủ một cái đầu lâu. Nhưng cùng số lượng đông đảo đầu lâu so sánh, có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Giao Cơ cầm trong tay Thái Âm Bảo Kính, từng đạo kính chỉ riêng đông kết quỷ thần. Hai người mặc dù cũng là chân tiên, nhưng so với ba cái ma chủ hay là kém một chút đạo hạnh. Huống mà còn có số lượng phong phú ma triều. Trước đây binh lực của bọn hắn thì không ít, nhưng ở ma đầu trước mặt quả thực không đáng chú ý rất nhanh, bọn hắn co đầu rút cổ trong Côn Luân phòng thủ. Bên trong đại điện, hậu nghệ bí mật truyền âm Giao Cơ. Một hồi nếu là nhịn không được, ta thay các ngươi mặc hậu, ngươi dẫn bọn hắn có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Không, thì quyết định như vậy, Tây Vương Mẫu nhắc nhở sự tình, nhất định phải làm đến, đây là đại thiên thế giới chi sức sống. Nghe đến đó, Giao Cơ trong mắt chứa nhiệt lệ, gật đầu đáp ứng. Đông Hoa Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả thiên tiên phía trên đều ở đây. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo, đây mới là vô thượng đại đạo sao? Thiên tiên nhóm mừng như điên, đám chân tiên thất hồn lạc phách. Mao Doanh Mao Cố, Thủy Hòa Hai Hoàng, Mặt Trời Phật Tổ, Hậu Thổ Đại Đế, khi cảnh đám người có chút thất lạc, cùng tìm được rồi đại đạo thiên tiên khác nhau, bọn hắn những thứ này sớm đã trở thành sự thật tiên thì là thất lạc. Nếu sớm chút hiểu rõ Hỗn Nguyên Vô Cực chi pháp, có thể lại khác biệt. Càng làm cho người ta bọn hắn thất lạc là kiên trì lâu như vậy đại đạo, lại là sai lầm, đây là một cái nhất định đi về phía hủy diệt đại đạo. Có thể theo đại thiên thế giới, dung nhập thế giới là vô thượng quang linh sự tình, nhưng ở hữu tình sinh linh nhìn tới, cùng tử vong cũng không hề khác gì nhau. Bọn hắn thì không nghi ngờ Tống Lân lời giải thích, Tống Lân hiện tại trạng thái vĩnh hằng vô hạn, vừa tiến vào này cảnh, giống như bóp con kiến bóp chết chân tiên đủ để chứng minh tất cả. Không muốn tự coi nhẹ mình, chờ bản tọa bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên chi cảnh, có lẽ có cơ hội giúp các ngươi một tay. Tống Lân an ủi chúng nhân nói. Lúc này, tất cả Đông Hoa run run một hồi, xem bộ dáng là an ổn truyền đưa đến. Thiên đế, bên ngoài có rất nhiều yêu ma. Thiên đình sứ giả tới trước báo cáo. Không cần phải nói đều biết, những người có mặt cũng ngửi được một cỗ nồng nặc ma khí. Mọi người chính muốn động thủ, Tống Lân ngăn lại bọn hắn. Ta tới. Xôn xao. Tống Lân hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài. Độc lập hư không, chân đạp hắc liên, đây là vô thiên Phật tổ, vạn ma chi ma vậy. Trước đây ma đầu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trung thiên mặt đất thì hơi kinh ngạc, chính do dự bất định lúc, đột nhiên xuất hiện một người, tự nhiên cùng nhau tiến lên. Đáng tiếc vừa tiếp cận Liên Hoa Bảo Tọa, lập tức bị lực lượng vô hình hấp thụ vào trong. Đến bao nhiêu hấp thụ bao nhiêu, căn bản không mang theo một chút do dự. Theo ma vật Việt thu càng nhiều, chiến trường tình huống bên này bị ba cái ma chủ phát hiện. Tam ma rất có ma khí bay đến Tống Lân bên cạnh, bao bọc vây quanh Tống Lân. Nhìn thấy ba cái chân tiên ma chủ tới trước, Tống Lân không chút nào hoảng. Nếu như đổi thành ba cái bình thường chân tiên, nói không chừng chính mình còn phải tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc đối diện là ma, ma cùng ma trong lúc đó có và cấp áp chế. Bản thân mình thì mạnh hơn bọn họ, lại thêm và cấp áp chế, đánh bọn hắn như là đánh tiểu hài đồng dạng. Côn Luân Sơn. Hậu nghệ mọi người thấy kỳ quái một màn, đám này ma đầu đánh lấy, đột nhiên bỗng chốc tụ tập đến bên kia. Có chuyện gì vậy? Hậu nghệ nghi ngờ nói. Bên cạnh Nhị Lang Thần bận roi mắt lực nhìn sang, lại có đại ma xuất hiện. Trong lòng mọi người trầm xuống. Ba cái đều khó mà xử lý, thêm một cái thì còn đến đâu. Hậu nghệ chuẩn bị để bọn hắn rút lui. Lúc này, Nhị Lang Thần còn nói, chẳng qua hình như lên nội chiến. Như thế một tin tức tốt, chờ bọn hắn nội đấu, chúng ta lại. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm, ba cái ma chủ ma thân tan vỡ, ma khí bị một cái khác đại ma đầu hấp thụ. Thấy thế, mọi người một trái tim chìm đến đáy cốc. Tên ma đầu này thì quá mạnh mẽ đi. Lúc này, ma đầu chậm rãi bay tới. Cái này ma chủ cũng không như trong tưởng tượng hung thần ác sát, hát phát hát bảo, ôn tồn lễ độ, ma tính bên trong mang theo một tia từ bi. Từ đầu tới cuối, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Với lại hình dạng lại có chút quen thuộc. Hậu nghệ, Giao Cơ, đã lâu không gặp. Lúc này, ma vương nói chuyện. Nghe được ma vương lời nói, Hậu nghệ không khỏi lên tiếng kinh hô, sư tôn. Cái này, lẽ nào sư tôn cũng bị ma đầu ô nhiễm sao? Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Tống Lân biết đạo có chuyện gì vậy, thế là trở về dáng vẻ buồn có. Đừng sợ, đây chỉ là bản tọa lĩnh ngộ đại đạo, như nghĩ không bị ma đầu ô nhiễm, kia liền trở thành mạnh nhất chi ma. Mọi người nghe xong cảm thấy thật là có đạo lý. Bất kể như thế nào, Tống Lân cuối cùng xuất hiện, Hậu Nghệ kích động nói, sư tôn, ngươi cuối cùng đến rồi. Để các ngươi đợi lâu, Tây Vương Mẫu đâu? Tống Lân dò xét bốn phía, cũng không có xuất hiện Tây Vương Mẫu thân ảnh. Tây Vương Mẫu dĩ thân hợp đạo 100 năm. Quả nhiên, Tống Lân trước khi đến đã có dự cảm, thượng cổ tiên thần đều biến mất, Tây Vương Mẫu không có lý còn sống sót. Tây Vương Mẫu hợp đạo trước để cho ta mang một câu. Hậu Nghệ lui mọi người, dùng kim quang ngăn cách âm thanh cùng hình ảnh. Cái gì? Tây Vương Mẫu nói đã biết ngài trên người xuyên qua thời không bảo vật lai lịch. Lai lịch ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Luân Kính. Chương 633, Phân Đất Phong Hầu Chư Hầu, mở ra thế giới mới. Chương 633, Phân Đất Phong Hầu Chư Hầu, mở ra thế giới mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Luân Kính. Tống Lân kinh ngạc nói, chính mình chi quái đổ lục đúng là kiểu này lai lịch. Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất tích trước đó, từng nói không thể nhường đạo trích cầm tới Côn Luân Kính, nếu không sẽ là vũ trụ mênh mông đại kiếp, thế là đem Côn Luân Kính đánh nát lại lần nữa luyện hóa, vật này không biết lưu lạc phương nào. Tất nhiên sư tôn ngài có vượt qua thời không năng lực, trong thiên hạ cũng chỉ có Côn Luân Kính có năng lực như vậy. Hậu Nghệ giải thích nói, Tống Lân vẫn còn có chút không thể tin được đây là Côn Luân Kính lực lượng. Chẳng qua quả thật có chút như là chí quái đồ lục, nhưng hình tượng lại không cách nào cùng trong thần thoại Côn Luân Kính liên tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng đạo trích là ai? Không rõ ràng, nhưng ít ra là Kim Tiên. Rất nhanh, mọi người thu thập chiến trường quay về, hai người ngưng nói chuyện. Cũng không phải tin bất quá bọn hắn, chủ yếu vẫn là bí mật này quá lớn, nếu là bị người hiểu rõ, như vậy người biết cũng sẽ có nguy hiểm. Tống Lân đơn giản an bài mọi người, sau đó rời khỏi nơi đây, cùng Hậu Nghệ tới đây Hậu Hoa Viên. Đây là hai vô số người tuế nguyệt đến nay lần đầu tiên trùng phùng. Tống Lân quan sát toàn thể một chút Hậu Nghệ, tiểu tử này thì bước vào chân tiên, nhìn tới trưởng thành không ít, trong lòng rất là vui mừng. Chẳng qua xem ra, những năm này cũng là chịu không ít đau khổ. Người những năm này trôi qua tạm được. Tống Lân hỏi. Còn có thể, đa tạ sư phụ quan tâm. Nghe được Tống Lân những lời này, Hậu Nghệ cái mũi chua chua, kém chút khóc lên. 100 năm thủ vững, vô số lần lâm vào tuyệt cảnh, không ít đạo hữu hy sinh, đã sớm ma luyện ra một bộ ý chí sắt đá. Đột nhiên nghe được sư phụ một câu quan tâm, trong lúc nhất thời thì xúc động đến Hậu Nghệ mềm mại nội tâm. Tống Lân thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hậu Nghệ bà bay, cười nói, không có việc gì, về sau vi sư treo lên. Đồ nhi không khổ cực. Hậu Nghệ trong lòng mùi vị khó hiểu, phán nhiều năm, bây giờ tất cả trở thành sự thật, đột nhiên cảm giác được có chút không chân thực. Hai người hàn huyên một phen về sau, Hậu Nghệ nói lần nữa, Tây Vương Mẫu hợp đạo trước đã thành tiểu đại la thần tiên đạo quả, nàng nói ngươi về sau có thể tìm không thấy nàng. Vì sao? Tống Lân mặc dù khoảng cách Kim Tiên không xa, nhưng vẫn là đối với Kim Tiên cái này không hiểu rõ lắm. Kim Tiên là chư giới duy nhất, dòng sông lịch sử duy nhất. Nếu không phải vàng tiên người, xuyên qua vẫn có thể nhìn người nọ tuổi trẻ thời kỳ. Nhưng Kim Tiên khác nhau, thành tựu Kim Tiên sau đó, tự thân nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Quá khứ, tương lai không có, chỉ có hiện tại. Thì ra là thế. Chẳng thể trách lần trước nhìn thấy Thái Thượng Lao Quân chỉ là phân thân không ăn mày, mặc dù tinh huyết hạn chế thế giới lực lượng hạn mức cao nhất, nhưng thì không phải là không thể lộ diện. Trước đó xuyên qua thế giới hay là có không ít siêu việt thế giới cường giả lộ diện. Nguyên lai là Kim Tiên không tại quá khứ. Nàng là chết như thế nào? Tống Lân hỏi. Cùng Ân Thương Thiên Đế quyết chiến, trọng thương bất trị mà hợp đạo. Kim Tiên không có đi qua, cứ như vậy, cho dù xuyên qua thời không quá khứ, cũng không có khả năng cứu Tây Vương Mẫu. Tống Lân hỏi. Cũng không phải, Kim Tiên triệt để hợp đạo trước đó, đoạn thời gian đó hay là có thể đi qua. Nghĩ đến đây, Hậu Nghệ xuất ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bích. Hắn trên có khắc tinh thần mạch lạc. Đây là Lạc Thư bộ phận sao chép, cầm vật này, có thể đi vào làm năm Tây Vương Mẫu cuối cùng chỗ thời gian điểm. Tây Vương Mẫu hợp đạo trước từng đem vật này giao cho Hậu Nghệ, nói xong liền đem bọn hắn đưa ra ngoài hư không, để bọn hắn cầm các loại đồ vật đợi Tống Lân. Như thế quá khứ 100 năm, Hậu Nghệ vẫn như cũ không dám quên sứ mạng của mình. Lạc Thư thắc ấn. Hà Đồ Lạc Thư, Tống Lân còn kém một Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư cộng lại có thể nhìn thấu đại thiên thế giới thời không mạch lạc. Chí quái đồ lục có thể xuyên qua thời không, nhưng không cách nào xác định tọa độ. Nếu cả hai hợp nhất, chẳng lẽ có thể tùy ý xuyên qua đại thiên thế giới mô cái thời gian điểm. Tống Lân thu hồi đồ vật, cũng không đợi nhìn tiến về thí nghiệm. Hai thế giới hợp dòng, còn có không ít sự việc phải xử lý. Chỉ là hai cái dương tiễn, một Lý Nhị Lang thì đủ nhức đầu, mấy cái này khẳng định được đánh nhau. Còn có Tứ Linh, Tử Vi tinh chủ, Thất Diệu cũng có mấy cái. Côn Luân Thiên Đình khẳng định phải phân ra một bộ phận gia nhập cái khác tiểu thiên thế giới, Trung Thiên Thất Diệu, Thái Âm Thái Dương và vẹn vẹn chỉ có một. Những thứ này cần phải đi cân đối, đem không cạnh tranh được chức vị người điểm hướng cùng địa phương khác. Côn Luân Thiên Đình tương đối cổ lão, chỉ xem tu vi lời nói, bọn hắn năng lực chen rơi lại bộ phận nguyên bản chức vị. Điểm ấy đương nhiên không thể nào đều xem thực lực, còn phải xem phẩm tính cùng công lao. Đồng thời vì không khiến cái này người thất vọng đau khổ, Tống Lân muốn cho bọn hắn càng thêm vang dội xưng hào. Rốt cuộc biết Thiên Đình nhiều như vậy vương, thiên tôn, đại đế loại hình xưng hào là thế nào tới. Thiên Đình phát triển tới trình độ nhất định, cao thủ càng ngày càng nhiều, người ta muốn quyền, hoặc là muốn tên. Chức vị không có bao nhiêu, chỉ có thể lạm phát một ít danh hào. Mấu chốt hay là tiểu thiên thế giới không đủ nhiều, bằng không nhường chính bọn họ nhốt tại tiểu thiên thế giới trong chính mình trời cũng không tệ. Tống Lân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định một sự kiện. Báo tin tất cả mọi người tới trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Đúng. Hậu Nghệ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đem tin tức chuyển cho đóng quân Lăng Tiêu Bảo Điện trong pháp tướng, ngắn ngủi mấy khắc trong, các phe nhân mã tới trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Hậu Nghệ, Côn Luân Tiên Đỉnh có bao nhiêu tiểu thiên thế giới? 15 cái. Được, tăng thêm Đông Hoa Thiên Đình thì ra là 12 cái, tổng cộng là 27. Các ngươi lưu 5 cái, còn lại toàn bộ dung hợp vào Đông Hoa Thiên Đình, sau đó, phong ngươi là Tây Côn Luân Tiên Đế, giao cơ là Vương Mẫu, các ngươi trưởng Tây Côn Luân trùng thiên thế giới. Hậu Nghệ mặc dù khó hiểu, nhưng cũng là đáp ứng. Mao Doanh là Nam Mao Sơn Tiên Đế, Tử Linh Mao Sơn Tiên Đình. Khi cảnh là Đông Phụ Tang Đại Đế, Linh Kim Ô Thiên Đình. Tống Lân dự định phân đất phong hầu. Tất nhiên chức vị chưa đủ, lại không nghĩ thần khí lạm phát, chỉ có thể phân đất phong hầu đỉnh núi. Lý luận của mình thọ mệnh vô cùng vô tận, tu luyện lại là vô địch cùng cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực đại đạo, tự nhiên cũng không sợ đỉnh núi lớn mạnh, trước tới khiêu chiến chính mình. Phân đất phong hầu ba cái đỉnh núi sau đó, cuối cùng làm rõ thiên đỉnh quan hệ. Đông Hoa Thiên Đỉnh phóng đại quá nhanh, dẫn đến một vị trí xuất hiện nhiều cái khác nhau thần tiên, ai chính ai phó đô sẽ khiến bất mãn, nếu mặc kệ, lại không biết người nào quan tâm những chuyện này chuyện. Làm vì Thiên Đỉnh nội tướng Thiên Cơ cùng Thi Âm Hoa, trong khoảng thời gian này xem như vô dụng không ít đầu óc. Hiện tại làm rõ sau đó cuối cùng hiểu rõ cái kia an bài thế nào công tác. Hai cái thiên đỉnh tụ hợp, có thể Đông Hoa Thiên Đỉnh thế lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại chính là phóng đại lúc. Thế đạo hỗn loạn, chỉ có Đông Hoa Thiên Đỉnh mới có thể định trật tự. Tống Lân phái ra 9 đạo nhân mã, tiến về đại thiên thế giới chinh phục tiểu thiên hoặc là trung thiên, chí ít đem Đông Hoa Thiên Đỉnh tiểu thiên thế giới số lượng góp đủ 36 cái. Tiểu thiên thế giới số lượng đối ứng trung thiên mặt đất có mấy trọng thiên, tiểu thiên có 36 cái, trung thiên thiên tự nhiên có tầng 36. Hết thảy đều không khác mấy xử lý hoàn tất sau đó, Tống Lân đi vào Thiên Đế hậu hoa viên bế quan. Hắn xuất ra lạc thư mở đất ấm. Lần này mở ra thế giới mới khác nhau dĩ vãng, lần đầu tiên định hướng xuyên qua. 3.17 xin phép nghỉ hôm nay bằng hữu kết hôn, cho người ta lái xe đi. Vừa vận động tới chúng ta bên này ngày lễ truyền thống quân sườn núi tiết. Đuổi đến hai trận, uống say cướp, không rảnh gõ chữ. Giữa trưa đổi mới, sách mới là tồn cảo, chương 634, trở lại còn nhỏ, xanh thảm địa cầu. Chương 634, trở lại còn nhỏ, xanh thảm địa cầu. Này là lần đầu tiên có mục tiêu xuyên qua. So sánh trước kia có sự bất đồng rất lớn. Trước kia câu đố chưa giải mở lúc, tất cả chuyện xưa đều là không biết, căn bản không biết mình sắp truyền tống đến địa phương nào. Hiện tại khác biệt, có Hà Đồ Lạc Thư, năng lực trực tiếp đạt đến Tây Vương Mẫu quốc biến mất đoạn thời gian. Tống Lân rất chờ mong, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tây Vương Mẫu trải nghiệm viết cổ, thượng cổ mấy cái thời kỳ, hẳn phải biết không ít hơn cổ bí mật. Có thể chí quái đồ lục bí mật cũng đem bởi vậy khởi ra. Tống Lân xuất ra Lạc Thư thắc ấn. Trên người Hà Đồ trường bảo chậm rãi phun tỏa hào quang, phía trước hình thành một thu nhỏ mấy ước vạn tỷ lệ tinh không. Lạc Thư thắc ấn bỏ vào nháy mắt, lập tức biến mất ra, hóa thành từng đầu kim tuyến tràn vào trong tinh hà, giống từng đầu màu vàng kim trường hà. Trường hà thì là thế giới này mốc thời gian. Ánh mắt tụ vào tại trường hà bất kỳ một cái nào điểm, tinh vực lập tức xảy ra thay đổi, dường như lúc đó một cái thời gian điểm, có thể chỉ là sao chép nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy tinh thần diễn hóa, phía trên sinh linh thế giới hoàn toàn mơ hồ nhìn thấy triều đại thay đổi, sinh linh luân hồi. Nhưng có một cái thời gian điểm chói mắt nhất, tựa như màu vàng kim trường hà trung điểm xuyết bảo thạch. Chắc hẳn chính là chỗ này. Tống Lân bước ra một giọt tinh huyết, triệu hoán chí quái đồ lục. Đỏ như máu điện tịch, tỏa ra huyền diệu chỉ riêng mang. Nhìn kỹ nửa ngày, đều không có nhìn ra đây là kính tử. Chẳng qua nguyên thủy thiên tôn tạo pháp bảo, hẳn không có người có thể nhìn ra. Tinh huyết nhỏ giọt chí quái bảo lục phía trên. Soạt. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Tống Lân chỉ cảm thấy trước mặt tinh độ dần dần phóng đại. Vũ trụ, ngân hà, thái dương hệ cùng với một quả xanh thẳm tinh thần. Đây là xôn xao. Tống Lân mở to mắt, kêu ra tiếng lại là từng tiếng khóc nỉ non. Đây là đâu? Tống Lân hoài nghi dò xét bốn phía. Trung quanh sự vật trở nên thật lớn, không đúng, hẳn là chính mình nhỏ đi. Hẳn là chính mình biến thành hài nhi. Băng phẳng đường xi măng, lui tới cố xe, chói hai tiếng kèn. Không một không biểu hiện đây là hiện đại thế giới. Hiện đại tại quá khứ. Ý nghĩ này vừa ra, Tống Lân phản ứng lại. Chính mình là có chi kiến trướng, địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tính toán đâu ra đấy chẳng qua thiên nhiên, so sánh tu sĩ văn minh không biết kém bao nhiêu, đối với thế giới nhận biết càng là ở vào tu sĩ thế giới cổ đại trình độ. Cái gọi là khoa học kỹ thuật cũng bất quá là cùng loại khôi lỗi thuật bình thường, sử dụng tự nhiên chi lực thôi. Đông Hoa chỉ hạ phát đạt địa khu thậm chí đây địa cầu còn muốn qua huyễn. Hình ảnh, âm nhạc, chụp ảnh, viễn trình thông tin, tinh cầu thực hiện không thiếu một cái. Thậm chí năng lực thông qua thành hoàng cùng âm gian người chết mặt đối mặt trò chuyện. Dạng này xem ra, địa cầu văn minh cũng không phải thái tiên tiến. Tống Lân đang muốn triệu hoán chí quái đồ lục, chợt phát hiện không thấy. Đây là có chuyện gì? Chí quái đồ lục bằng đâu? Lúc này, đột nhiên cảm giác bị cái quái gì thế ôm lấy. Tống Lân mở mắt xem xét, đúng là một người trung niên phụ nữ, bộ dáng nhìn lên tới 40-50 tuổi, nhưng lại tóc trắng thơ. Trương mãi mãi. Người này trong nháy mắt tỉnh lại Tống Lân chôn giấu mấy ngàn năm bí mật. Đó là một đoạn ấm áp hồi ức. Tống Lân giờ bị người vứt bỏ, bị một cái gọi Trương Nam nữ nhân nhặt được, hắn vượt qua một vui vẻ tuổi thơ. Mãi cho đến chính mình tốt nghiệp trung học, Trương Nam mãi mãi mắc ung thư qua đời, Tống Lân một thân một mình, đi lên vừa học vừa làm đại học con đường. Treo chống hắn đi đến bây giờ, vừa vặn là bắt nguồn từ tuổi thơ đoạn trải qua này. Sống lại một lần sao? Tống Lân thầm nghĩ. Đây là Tây Vương Mẫu lưu cho mình tọa độ. Chẳng lẽ nói Tây Vương Mẫu chính là ở đây? Chí quái đồ lục lại thế nào không thấy? Tống Lân khó có thể lý giải được. Cùng kiếp trước một dạng, Trương Nam đợi hồi lâu thì không đợi được hải tử phụ mẫu, thế là điện thoại báo cảnh sát, chính phủ người thì tìm không thấy Tống Lân phụ mẫu một tia manh mối. Trương Nam nhìn thấy hải nhi khả ái như thế, không nỡ mang đến cô nhi viện, dứt khoát chính mình nhận nuôi xuống dưới. Trải qua chư hạ liên bang liên tiếp thủ tục sau đó, Tống Lân cuối cùng nhận làm con thừa tự đến Trương Nam danh nghĩa, tên thì là dùng hài nhi trên quần áo Tống Lân hai chữ. Bất chi bất giác, 5 năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua. Lân nhi, ăn cơm đi. Thành trung thôn lầu 3 truyền đến một tiếng kêu to. Được rồi, mãi mãi. Tướng quân đang cùng cụ ông đánh cờ, Tống Lân bất đắc dĩ trả lời, cũng không tiếp tục diễn hai ba chiêu sắp chết của ông. Không nên a. Kỳ quái. Trương đại gia, ta hồi đi ăn cơm. Phiên bản bỏ túi Tống Lân bám một cái nhảy xuống ghế, không để ý tới mặt ngơ ngác của ông. Về đến trong nhà, Trương mãi mãi từ ái sở lên Tống Lân đầu. Ngươi tiểu tử này, thế nào không cùng những đứa trẻ khác chơi? Có phải là bọn hắn hay không không cho ngươi chơi với bọn hắn? Mãi mãi cái này đi tìm bọn họ phụ huynh. Bọn hắn quá ngây thơ, không hứng thú. Nhân tiểu quỷ đại, ăn cơm trước. Tống Lân lột hai bát cơm, lập tức đi xem TV. Hạt dự, thịt còn không ăn xong đấy. Mãi mãi ngươi ăn, vừa cùng Trương đại gia ăn bữa sáng, không nhiều đói. Tống Lân là cố ý. Trương mãi mãi kinh doanh một nhà tiệm tợ may, theo thời đại phát triển, mọi người dần dần không còn may vá trang phục, ngày bình thường cũng là dựa vào hàng xóm láng giềng vào xem mới có thể duy trì sinh kế. Ngày sau mắc bệnh ung thư, có lẽ là dinh dưỡng cũng cho mình duyên cớ. Tống Lân bình thường cùng cụ ông đánh cờ, một phương diện thì thắng tiểu thải đầu, để bọn hắn mang chính mình ra ngoài ăn cái gì, bằng không không có cách nào lớn thân thể. Ban đêm, Tống Lân ngồi dậy, là lúc tu luyện. Tống Lân thầm nghĩ, tu luyện không thể quá sớm, 5 tuổi là cơ thể mỗi cái kinh mạch sơ bộ trưởng thành đoạn thời gian, có thể tiến hành một chút tu luyện đơn giản. Trước cảm ứng tự thân, cô đọng chân khí. Chân khí lớn mạnh chi sau tiến nhập thai tức chi cảnh. Vì hiện tại nhục thể phàm thai, đoán chừng phải tu luyện 10 năm trở lên phương có thể vào thai tức, sau đó là luyện khí, định thần. Mặc dù chí quái đồ lục hết rồi, mọi thứ đều hết rồi, pháp bảo thì triệu hoán không ra. Nhưng hắn Tống Lân hôm nay tất cả đều là toàn bộ nhờ tự thân nỗ lực mà đến, không có chí quái đồ lục, như thường trở lại đỉnh phong. Tiên kỳ lại tu luyện một số võ giả khí huyết chi đạo, như vậy tinh luyện tinh khí tốc độ mau một chút. Tương lai Trương mãi mãi mắc bệnh ung thư, trực tiếp dùng chân khí là được rửa sạch ổ bệnh. Phải tìm cái biện pháp kiếm tiền, ít nhất là tuổi còn nhỏ năng lực kiếm tiền, lại không dẫn nhân chú mục. Sáng tác bài hát viết văn khẳng định không được, như vậy quá nguy tiên. Đừng nói 5 tuổi trẻ con, 15 tuổi trẻ con đều không được. Hẳn là tìm cụ ông đánh cờ, này cũng không được, cụ ông điểm ấy lương hưu sao đủ hắn hoa. Có. Ngày kế tiếp, Tống Lân đi vào công viên, đứng ở đối với đánh cờ biểu hiện ra thiên phú kinh người, nhất là cờ bây. Tự học 3 tháng, đánh bại một nghiệp dư ngũ đoạn sau đó, cuối cùng có cờ giáo lao sư tới trước khai quật cái này người kế tục. Mãi mãi, ta muốn học cờ bây. 6 tuổi. Nghiệp dư cả nước quốc vô địch. Trong lúc đó thắng thi đấu vô số, tiền thưởng hơn 100 vạn. 7 tuổi, chức nghiệp định đoàn trạng nguyên. 7 tuổi đến 15 tuổi. Quét ngang Hải Nội bên ngoài, dũng đoạt 12 quan. Lập nên chấp ngu sao mà không bại ghi chép, lật đổ có từ lâu hình thái. Tống Lân không che giấu chút nào phóng thích thiên phú của mình. Tiểu chúng vận động dễ ra thiên tài, người khác cũng sẽ không vì người vây xuống tốt thì trộm tới các miếng. Các loại tiền thưởng cùng đại luôn phí kiếm lời mấy ngàn vạn, hoàn toàn phụ cấp tu luyện tiêu hao. Tu vi tăng trưởng ổn định. Chương 635, tâm linh tu vi, tổ chức thần thoại. Chương 635, tâm linh tu vi, tổ chức thần thoại của ta bất bại áp đảo ngươi bất bại. Truyền kỳ là lúc kết thúc. Cho dù Bệ Tạ Miêu đánh thắng được người khác, vậy cũng đánh không lại ta. 100 thành tỷ số thắng lời nói, Bệ Tạ Miêu chỉ có 5 thành. Năm này, Tây Dương trí tuệ nhân tạo Bệ Tạ Miêu ngang trời nhập thế, đánh bại các phương cờ vây quán quân, thậm chí tại mạng sân đối chiến đạt tới 50 toàn thắng. Thì tại thế nhân cho rằng cờ vây cái danh xưng này thiên hạ khó khăn nhất trí lực vận động thần thoại muốn bị đánh vỡ lúc. Tống Lân đối mặt giới truyền thông nói ra một phen lời nói hùng hồn. Tuổi trẻ khinh cuồng cờ vây thiên mới nói ra lần này ngôn luận, tự nhiên dẫn nổ các tạp chí lớn, xã giao nền tảng nghị luận ở Mỹ, phần lớn cũng vì trào phúng làm chủ, chỉ có Tống Lân ăn cơm giới giải trí phấn giữ gìn. Kaka nhất định có thể đánh bại Bệ Tạ cầu. Kaka cố gắng như vậy, các ngươi không cho phép đến hắn. Nhìn thấy những thứ này bình luận, Tống Lân nội tâm lại có chút mừng thầm. Nguyên lai có ăn cơm giới giải trí phấn cảm giác như thế chi thoải mái. Phần này nhiệt độ, đương nhiên sẽ không bị Bệ Tạ Miêu khai phát công ty bỏ lỡ. Công ty gũ lù rắc bác sĩ tỏ vẻ, chính thức hướng cờ vây thiên tài Tống Lân khởi xướng kiêu chiến, 5 cục 3 thắng, mỗi thắng 1 bản, tiền thưởng 100 triệu USD, 5 bản toàn thắng. Tiền thưởng 5 cái ước USD. Lần này Miêu đồ đã lâu xào nhiệt độ. Trước yếu đến mạnh, nhường Bệ Tạ Miêu đạt được chú ý lượng, sau đó lại khiêu chiến mạnh nhất Tống Lân, cái này được vinh dự thiên niên đệ nhất thiên phú thiếu niên thiên tài. Mãi đến khi đem nhiệt độ chép đến tối cao. Về phần tiền đặt cược, này có thể thắng sao? Bệ Tạ Miêu một thiên năng lực cùng chính mình hạ mấy trăm vạn bản, sửa đổi không ngừng chính mình, nhân loại kỳ thủ cả đời cũng liền hạ mấy vạn bản. Căn bản không cùng một cấp độ, như là đại pháo đánh con muỗi. Trận này ước nguyên cấp đánh được, trong nháy mắt dẫn bạo thế giới. Sau 3 tháng, Tống Lân thắng liền 5 bản. Dơ lên hào đoạt 500 triệu USD nhìn mặt xám như cho tàn người Tây Dương cùng với khiếp sợ người đời. Có người hỏi, Tống tiên sinh, Bệ Tạ Miêu tính toán tốc độ mỗi giây là 3.386 ngàn vạn ước lần, ngài là như thế nào đánh bại cái này tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo? Ta thừa nhận, cái này ai siêu Việt não người tính toán tốc độ, nhưng lạnh băng lý tính tử vật, vĩnh viễn không cách nào lý nhân loại am hiểu cảm tính. Nhất niệm tức thế giới, trong tích tắc đốn ngộ, có thể siêu Việt tất cả vũ trụ tính toán, là cái này nhân loại, đây là ai không cách nào đạt tới độ cao. Cũng đúng thế thật Tống Lân trong khoảng thời gian này cảm ngộ. Lần này xuyên qua, đại biểu cho triệt để không có có sức mạnh, đây mới thực là chết lực lượng, không là trước đây loại kia còn có cửa sau chuyển thế có thể so. Thậm chí ngay cả phương pháp trở về đều không có, chỉ có thể vĩnh viễn khốn tại giới này. Cái này khiến hắn có nhiều thời gian hơn đến cảm ngộ tâm linh. Lời vừa nói ra, trên đời xôn xao. Nhiều hơn nữa người bắt đầu chú ý nhân loại thân mình tiềm năng, hoặc khen nhân loại cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối. Máy móc thì không như trong tưởng tượng toàn năng. Máy tính đại sự tại thế hôm nay đã trở thành nhà khoa học thí nghiệm quan trọng công cụ. Phòng thí nghiệm mù quáng đống phối trí, vài tỷ, mấy trăm ức, thậm chí hơn trăm tỷ. Một ngày làm việc lượng, siêu việt vài thập niên trước chỗ có thiên tài công tác. Nhưng mà, nhân loại bao lâu không có xuất hiện linh quang chợt hiện, một cái ý niệm trong đầu sửa đổi một thời đại đỉnh cấp thiên tài. Tống Lân không biết là, tiện tay trang một bút, gián tiếp thay đổi thế giới tiến trình. Mà cùng mò 500 triệu USD Tống Lân chạy về ở lại cư xá. Lúc này, Trương Nãi Nãi bị một đám người vây quanh. Chúc mừng a, chúc mừng. Nhà ngươi Lân Nhi có tiền đồ. Đại tỷ ngươi thật có phúc phận. Bên ngoài còn có nghĩ muốn đi qua phỏng vấn phóng viên, nghĩ muốn hiểu rõ cái này chuyển kỳ thiên tài cả đời. Bất luận là trải nghiệm hay là hình dạng khí chất, Tống Lân thật sự là thái hấp phấn. Trương Nãi Nãi xoa xoa nước mắt, không phải Tống Lân đã kiếm bao nhiêu tiền, mà là vì hắn những năm này nỗ lực mà vui mừng. Chúc mừng đám người không thiếu có làm năm châm chọc khiêu khích người, những người kia cảm thấy mình không có rơi còn mang cái này vương hữu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay chi thành tựu, cũng coi là đánh mặt của bọn hắn. Trương Nãi Nãi về đến trong nhà, liền nhìn thấy hai trung niên nam tử, lập tức biến sắc, mắng, ra ngoài, cũng đi ra ngoài cho ta. Nhị tỷ, ngươi hiểu lầm, ta là tới chúc. Đúng vậy a, chúng ta cũng coi là tiểu Lân thân thích. Nguyên lai là Trương Nãi Nãi thân nhân. Tất cả cút cho ta. Làm năm từng cái cùng tránh ôn thần, hiện tại ngược lại chủ động trên bảo, thực sự là buồn cười. Đại môn mở ra. Nguyên lai là Tống Lân quay về. Còn đổ thừa không đi. Bởi vì cái gọi là tài trướng khí chất, có được 500 triệu USD Tống Lân, tại trong mắt người khác cũng có chân thật đáng tin lập trường. Đợi mấy người sau khi đi, Tống Lân dò xét chung quanh, cười nói, mãi mãi, đi. Đi đâu? Có một bữa cơm no đủ, tiện thể nhìn lại biệt thự, nghĩ chọn cái nào thì cái nào. Trương Nãi Nãi trách tội nói, tiết kiệm tiền hoa, có khác tiền khắp nơi đắc ý. Ha ha, hơn 3 tỷ người tệ đâu, xài không hết. Chỉ là đặt ở ngân hàng, hàng năm lợi tức cũng có đại mấy ngàn vạn. Làm sao có khả năng tiêu đến xong? Trương Nãi Nãi còn không chịu hưởng thụ, đoán chừng là già rồi, cũng nghĩ náo nhiệt một chút. Không qua vài ngày sau nàng thì hối hận. Cái gì thân thích đều tới, nối liền không dứt, chỉ là mua thức ăn thời gian thì có thể đụng tới 6 cái, hoặc là mua nhà, hoặc là trong nhà có ung thư, các loại lấy cớ cũng đến vay tiền. Còn có hàng xóm láng giềng, làm ăn tiểu lão bản, muốn ăn ý tiểu lưu manh. Chỉ là tự xưng Tống Lân cha mẹ ruột thì có 10 cái. Đối với những thứ này, Tống Lân tự nhiên là đuổi đi xong việc, đừng nói giả, cho dù thật sự cũng phải đuổi đi. Sau đó Tống Lân bao hết một tòa thâm sơn, ở trên núi thành lập đạo quan tu luyện. Trương Nãi Nãi thì ở dưới chân núi viện mồ côi công tác, ăn uống không lo, đoán chừng nghị phát huy nhiệt lực thừa. Tống Lân thì ra 1 tỷ NDT là quỹ từ thiện, cũng coi là phản hồi thế giới. Sau đó hắn ở đây đỉnh núi dốc lòng tu hành. Vì địa cầu tài nguyên, khẳng định không cách nào trèo chống tự mình tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thế là Tống Lân thay cái ý nghĩ, tham dò tâm linh, tu luyện tâm linh chứng đạo chi pháp. Đêm kia, sao lốm đốm đầy trời. Tống Lân ngồi xếp bằng bên vách núi, thổi cương phong, nguy nhưng bất động, cảm ứng vương vũ trụ này. Nhục thể của hắn lực lượng đã đủ mạnh. Đổi thành trước đó, hắn đánh một nhảy mũi đều có thể đem địa cầu chấn thành một mịn, một ánh mắt đều có thể giết chết toàn thế giới người. Nhưng tại tâm linh phương diện, Tống Lân kém không phải một điểm nửa điểm. Không vẹn vẹn là đóng cửa làm xe, Tống Lân còn mua một phòng điện tịch. Nho Thích Đạo ba nhà đổ đầy mấy phòng lớn, những thứ này không phải công pháp, mà là thuần túy lý thuyết. Tâm linh của hắn tu vi, hay là so với thượng cổ tiên hiền kém không ít. Tìm đọc điện tịch trong quá trình, Tống Lân dường như phát hiện một bí mật. Địa cầu rất có thể là cái chỗ đặc thù, không như chính mình đoán như vậy. Nơi này hội tụ các phương thần thoại. Phải biết địa cầu là tại quá khứ, có thể nào có hậu thế mới phát sinh thần thoại đâu. Đồng thời rất nhiều tiên hiền điện tịch thì là thực sự. Hứa nhiều hơn mình cũng chưa có xem, không lúc trước cho rằng như vậy là hậu nhân giả tạo. Rốt cuộc giả danh cổ nhân sách giả thật sự là quá nhiều rồi, chỉ là Đông Hoa Chỉ Hạ đa nguyên vũ trụ, Đông Vương công thư tối thiểu có mấy trăm vạn chủng. Tống Lân như nói như khát hấp thụ đông đảo tri thức. Cùng lúc đó, thanh danh vang dội Tống Lân cũng bị một nhóm người để mắt tới. Tống Lân, người này có thiên phú, lập tức tu nạp vào thần thoại. Đúng. Chương 636, thần thoại. Thế giới trật tự chương 636, thần thoại, thế giới trật tự bất chấp đại giới, thu nạp Tống Lân vào tổ rể. Một không gian không rõ tên, cổ đại hoàng cung bình thường trong kiến trúc, một đám người ở đây họp. Ngồi ở long ỷ vị trí là một cái thân mặc cổ đại bạch y liễu, cầm trong tay phất trần, đầu đội không có ngũ quan diện cụ nam tử. Này bên người thân lơ lửng 3 món pháp bảo, bảo kiếm, pháp ấn, phất trần. Thái nhất các hạ, xin hỏi cho chức vị gì phù hợp? Một người mặc hiện đại Âu phục, tóc đỏ mắt xanh anh tuấn nam tử nói. Tổ chức thần thoại tổng cộng có 3 tầng địa vị. Hạch tâm xưng là chân tiên, không vào hạch tâm cốt cán xưng là tán tiên, bên ngoài thế lực xưng là địa tiên. Địa vị cao nhất chính là xưng là sau thần thoại thời đại đệ nhất cường giả thái nhất, thiên thần thái nhất. Địa tiên là đủ. Lôi công điện mẫu nhanh chóng tiến về độ hóa. Thái nhất rôi ra ngón tay một chút, hư không mở ra một đạo kim sắc đại môn. Một nam một nữ bước vào cửa lớn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từ tần thủy hoàng kiến quốc đến nay, tu hành chi đạo liền ở nhân gian tuyệt tích. Một phần là vì nhân đạo đại hưng, một bộ phận khác cũng là bởi vì thiên địa tinh khí biến mất. Nhưng thiên không tuyệt đường người. Địa cầu mặc dù không có bí cảnh, nhưng mà thời không bên ngoài còn có một loại tràn ngập tài nguyên cỡ nhỏ không gian, bọn hắn xưng là bí cảnh. Một bộ phận người cơ duyên xảo hợp thức tỉnh huyết mạch, có siêu phàm năng lực, đồng thời mở ra bí cảnh, bước vào tu hành chi đạo. Thái nhất là cái thứ nhất thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, mở ra bí cảnh người. bởi vậy hắn sáng lập tổ chức thần thoại, tận sức tại giữ gìn thế giới trật tự, điều khiển thế giới phát triển. Vì bí cảnh không chỉ có tài nguyên, đồng thời còn có tà ác tồn tại, như để bọn hắn bước vào nhân gian, nhất định nguy hại chúng sinh. Vì tổ chức khỏe mạnh phát triển, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hấp thụ một ít nhân loại tinh anh. Thái Nhất Thiên Thần khống chế thế giới hơn 300 năm, không có ai biết năng lực của hắn, may mắn gặp qua Thái Nhất thực lực người đều đã chết. Làm xong những thứ này, Thái Nhất tuyên bố tan họp. Chỉ là một Tống Lân không tính là cái gì, chẳng qua là một chói sáng thiên tài, loại thiên tài này tại trong tổ chức còn nhiều, rất nhiều. Chủ yếu là Tống Lân một fan về máy móc cùng nhân loại ngôn luận hấp dẫn Thái Nhất chú ý, người đời đều ỷ lại máy móc, không để ý đến não người tiềm năng. Tống Lân thiên phú dùng tại cờ vây phía trên có vẻ hơi có tài. Nếu là bước vào tu hành chi đạo, cao thấp cũng là thiên tài. Cho dù tu hành không thành, cũng có thể nâng đỡ hắn ở nhân gian sáng tạo thế lực, trên đời đại bộ phận thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có tổ chức thần thoại anh tử. Về phần thủ hạ có thành công hay không, Thái Nhất thần căn bản không lo lắng. Tống Lân tính toán đâu ra đấy, mới 10 tuổi, cho dù đánh trong bụng mẹ tu luyện, có thể có bao nhiêu câu chuyện thật. Nhân gian. Tống Lân Sơn đi lên một bàn xe. Tiếp nhận Tống Lân quên tiền sơn hạ thôn dân nguyên bản ngăn đón không cho lên núi, sau đó càng cao hơn một cấp chính phủ xuất mã, bọn hắn mới khiến cho đội xe lên núi. Dĩa vách núi, Tống Lân quanh chân tu hành. Không có đủ mọi màu sắc quang ảnh, không có hổ khiếu long âm, sấm sét vang dội. Hắn tại ngồi ở chỗ kia, lại cho người ta một loại cảm ứng thiên tâm cảm giác thần bí. Đọc tiên hiền điển tịch sau đó, Tống Lân hoàn toàn từ bỏ pháp thuật tu hành, thậm chí ngang nhiên tấn công. Hắn hiện tại như phàm nhân bình thường, tùy tiện một cường tráng một điểm phàm nhân đều có thể đưa hắn cầm xuống. Dựa vào trạng thái này, Tống Lân thành công lĩnh ngộ thiên tâm. Nhưng thức tỉnh cái gì thần thông sao? Cũng không có. Tống Lân có vô số lần cơ hội có thể lĩnh ngộ, tỉ như thiên nhãn thông, thần tốc thông, nhưng hắn hoàn toàn từ bỏ những thứ này tiên hiền nói tới tiểu pháp thuật, không trầm mê trong đó, một lòng cảm ngộ đại đạo. Đây là tuyệt đại bộ phận tu luyện giả cũng không thể làm được chuyện. Thần thông ở trước mắt, sao có thể làm như không thấy? Nhưng Tống Lân cái này hưởng thụ qua càng cường lực hơn lượng người thả bước bỏ. Không lo lắng chút nào này là chân thân xuyên qua, ngoại bộ nguy hiểm hội để cho mình hình thần câu diện. Hắn mơ hồ mò tới thánh hiền đại đạo, tâm linh tu luyện hạch tâm. So sánh cái này tu hành huyền bí, chỉ là nguy hiểm tính là gì? Lúc này, có ô tô tiếng oanh minh. Tống Lân bỏ cuộc tu hành, đứng dậy, nhìn về phía sân hạ. Đến chiếc xe hơi ngừng ở trước nhà gỗ. Cầm đầu hơi xe xuống một nam một nữ. Nam tuấn mỹ chương dương, nữ tư thế yên ngang. Tống tiên sinh xin chào, ta là Vũ Linh Nhi, này là của ta cộng tác Lôi Hỏa. Nữ đưa cho Tống Lân một tấm danh thiếp. Các ngươi là? Tống tiên sinh có thể tin tưởng trên thế giới có siêu phàm lực lượng. Đương nhiên, đúng là ta siêu phàm lực lượng. Tống Lân đại ngôn bất tàng nói. Là 15 tuổi thiên tài thiếu niên, hắn biểu hiện ra chuyện đương nhiên cao ngạo tự đại. Một bên nam nhân mỉm cười, lắc đầu, nói, ta đến biểu diễn cho ngươi biểu thị, cái gì gọi là siêu phàm lực lượng đi. Chỉ thấy hắn vươn tay, lòng bàn tay nở rộ xanh thẳm lôi quang. Rầm rầm rầm. Bầu trời xẹt qua hơn 10 đạo vạc nước thô tử sắc thiểm điện. Giống như tận thế, một cỗ khí thế khổng lồ trấn áp xuống. Nha. Hai người cũng không có qua nét mặt của Tống Lân trông được đến quá sợ hãi, ngược lại có vẻ rất là lạnh nhạt. Đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Các ngươi là ai? Tống Lân hơi có chút cảm thấy hứng thú. Chúng ta là cái lịch sử lâu đời tổ chức, nội bộ tổ chức phần lớn là có siêu phàm năng lực thiên tài. Cho nên nói ta bị các ngươi nhận định là có thể thức tỉnh những năng lực này người. Tống Lân hỏi ngược lại. Đúng vậy. Thì ra là thế, ta đáp ứng. Ngươi không hỏi xem cái gì đãi ngộ. Vũ Linh Nhi hoài nghi khó hiểu. Ha ha, có cổ đại thư tịch nhìn xem sao. Thượng cổ thánh hiền hay là thất lạc không ít thứ, còn có một chút chính là hậu nhân soán cải thánh hiền bản ý, nhất là nho gia kinh điển. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám chú giải kinh điển, xương thánh đạo tử. Tiếp theo chính là đạo gia, phàm là viết cái đạo kinh, nhất định nhắc lên lao trang, tam hoàng ngũ đế, tam thanh tứ ngự. Tống Lân đang đọc trong quá trình liền phát hiện điểm ấy. Sách giả quá nhiều, còn có vì các loại tị ví mà dẫn đến nguyên bản ý nghĩa chạy hướng danh từ. Không cẩn thận phân biệt, vẫn đúng là không phát hiện được. Người đây có thể hỏi đúng người, chúng ta có toàn thế giới tối toàn bộ thư viện, rất nhiều hay là nguyên bản. Vậy ta gia nhập. Đến tận đây, Tống Lân biến thành tổ chức thần thoại một thành viên. Tổ chức thần thoại tại một mảnh thần bí không gian. Mới vào thần thoại, Tống Lân hay là dự bị thành viên, hắn một lòng ngâm mình ở thư viện, trong lúc rảnh rỗi thì ngồi xuống. 3 năm sau, 18 tuổi, hắn chính thức thông qua khảo sát biến thành địa tiên. Mới đầu, hắn vốn cho là tổ chức thần thoại lý niệm như Đông Hoa đạo quan bình thường, xuất thế, không can thiệp tục nhân thế. Sau đó phát hiện không hợp lý. Thần thoại xúc giác trải rộng thế giới các ngành các nghề, hắn tổ chức thành viên gia tộc, sau nhân đại đa tại phàm gian ngồi ở vị trí cao. Mặc dù lập trường là chính nghĩa, nhưng nhiều một chút thuyết giáo cùng với ngoan cố. Đem thế lực của mình nhận định là người mình, đem thế lực bên ngoài không thể không tổ chức nhận định là không ổn định nhân tố, trong bóng tối chèn ép. Lúc đoạn tất cả bí cảnh cùng tu luyện vật tư, đem nó xem vì chính mình tất cả. Thần thoại chính là thế giới trật tự. Tống Lân nhận thức đến tổ chức này ác một loại ẩn tăng ác. Thay vì nói bảo hộ nhân loại, còn không bằng nói là nuôi nốt nhân loại. Tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng không biết, thế giới chỗ tối ẩn giấu đi như thế một quái vật hút máu. Cái này thần thoại, biến chất. Chương 637 Tên ta Đông Vương Công chương 637, tên ta Đông Vương Công cái này thần thoại, biến chất, trở thành một bài trừ đối lập thế lực. Nếu làm sơ Tống Lân không đáp ứng gia nhập, bọn hắn rất có thể sẽ diệt trừ chính mình, hay là cướp đoạt hoặc phong ấn trên người mình năng lực. Mặc kệ là thật là giả, chính mình có hay không có nguy hại nhân loại tâm tư, bọn hắn sẽ chỉ dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Người đến một quãng thời gian, Tống Lân nghe nói chuyện là ai ai lại ra nhiệm vụ, lại có cái nào giác tỉnh giả xuất thế, hay là truy sát không muốn gia nhập giác tỉnh giả, có thậm chí trốn ở rừng sâu núi thẳm mấy chục năm đều bị bọn hắn bắt tới. Bọn hắn suy luận rất đơn giản, đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta, hơn nữa còn ở lại gây chuyện, nhất định là muốn đối với phạm nhân làm gì, cho nên muốn giết để trừ hậu họa. Nếu trốn ở rừng sâu núi thẳm như vậy, sự việc thì nghiêm trọng, nhất định là âm thầm mưu đồ bí mật cái gì. Dù thế nào, chỉ cần không phải bọn hắn người, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, không phối hợp liền bị truy sát. Theo Tống Lân, đám người này bảo hộ nhân loại, càng giống là bảo vệ mình nuôi nốt động vật, cũng không phải là vì xã hội loài người khỏe mạnh phát triển. Không biết thần thoại thượng tầng là không muốn quản, còn là cố ý hành động. Bọn hắn bên ngoài thế lực khống chế xã hội các mặt, chen chân mỗi cái ngành nghề thượng tầng, nhìn như là hợp pháp tài nguyên, thực chất đều là bọn hắn sử dụng riêng phần mình quan hệ hình thành một tấm dày lưới. Các ngành các nghề qua lại che chở, hình thành từng chương lũng đoạn mạng, đền bù tại xã hội loài người vùng trời. Tất cả thương nghiệp hành động, văn hóa giao lưu, thậm chí chính quyền luân chuyển, cũng có tổ chức thần thoại thân ảnh. Nếu là ở Đông Hoa Thiên Đình, đám người này sớm đã bị đem ra công lý. Chẳng qua thế giới này tương đối phủ kín, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến đây, Tống Lân quyết định cho bọn hắn đến một hung ác. Làm là thế giới này thế lực lớn nhất, hẳn phải biết địa cầu bí mật, hoặc là ủng có quan hệ với thế giới này manh mối, Tây Vương Mẫu tung tích. Đương nhiên, trước tiên đem điện tịch đọc xong lại nói. Lại qua 2 năm, Tống Lân đại khái là hiểu tổ chức này cơ cấu. Từ dưới lên trên, theo thứ tự là bên ngoài, địa tiên, tán tiên, chân tiên. Tán tiên cùng chân tiên phần lớn cũng có đặc biệt truyền thừa, lấy thượng cổ thần tiên danh hào xưng hô, người thống trị cao nhất là thái nhất. Đông Vương công là ai? Tống Lân cảm giác rất thú vị, không biết lại có ai sánh vai chính mình. Tổ chức thần thoại đại bộ phận pháp thuật loáng thoáng có Đông Hoa Thiên Đình ảnh tử, nếu đoán được không sai, bọn hắn nên nhặt không ít Tây Vương Mẫu Thiên Đình vật lưu lại. Thế giới này cái gọi là siêu năng lực giả, tiên tiên giác tỉnh giả, có lẽ là làm sơ Tây Vương Mẫu Thiên Đình dị nhân huyết mạch. Tổ chức thần thoại, khác một vùng không gian, được xưng là Thiên Cung chỗ. Lại là 10 năm một lần hội nghị. Thái nhất ngồi trung ương, trước người theo thứ tự là Diêm La, Tư Mệnh, Hỏa Bộ Thiên Tôn, Lôi Bộ Thiên Tôn, Long Vương, Hậu Thổ, Phượng Hoàng, Thần Long, Lôi Công, Thiên Lý Nhãn và Đại Thần. Tất cả lớn nhỏ thần chỉ đều ở đây. Thiên Cung canh cổng sứ giả là một tam nhãn nam tử, như không có gì ngoài ý muốn, danh hào khẳng định gọi Nhị Lang Thần. Thái vừa ngẩng đầu, không có ngũ quan diện cụ nhìn về phía tam nhãn nam tử. Nhị Lang Thần, người tới đông đủ sao? Hồi bẩm bệ hạ, trừ ra riêng lẻ mấy cái bên ngoài làm nhiệm vụ, không kịp, cơ bản cũng tới đông đủ. Tốt, sau đó nói tân bí cảnh chuyện, lần này bí cảnh chính là Sơn Hải thời đại bí cảnh, dị thú rất nhiều, kết đăng kỳ phía dưới không được tiến về, một lần danh ngạch nhiều nhất 10 người, không được vượt qua 3 tháng. Nói đến đây, Thái Nhất ở trên hư không mở ra một đạo kim sắc đại môn. Một đoàn người bàn bạc một lát, tuyển ra 10 người bước vào. Trần Võ, ngươi một hồi sắp xếp một chút thứ tự, lần này bí cảnh có thể 10 năm mới biết qua bế. Đúng. Vâng. Kim sắc đại môn qua bế. Mọi người kính sợ nhìn cái này Thái Nhất thần. Khống chế thời không Thái Nhất, trên thế giới duy nhất tiên tiên, thực lực khủng bố như vậy. Sau khi tan họp, Thái Nhất một mình dừng lại chốc lát, đột nhiên phá vỡ không gian, tiến về một đạo khác kim sắc cự môn. Tiên môn, tiên môn. Thái Nhất tự lẩm bẩm, âm thanh bồng bềnh giữa không trung. Đứng lại. Một ngày này, Tống Lân trong phòng bế quan, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hò giết. Hắn mở to mắt, đi ra phòng ngoài. Chỉ thấy bầu trời bên trong có mấy đạo độn quang bay múa, mấy cái thần tiên trên không trung đánh nhau. Lôi điện, băng xương, hỏa diễm, cùng với từng đạo thuần kim kiếm quang. Chúng tiên vây công người chính là một bạch tí tung bay anh tuấn nam tử. Nam tử cầm trong tay thần kiếm, ứng đối mấy người vây công, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng. Thuần Dương, ngươi vì sao phản bội tổ chức? Lôi Công phẫn nộ quát. Nam tử áo trắng Thuần Dương cười lạnh nói, sao là phản bội? Chưa bao giờ trung thành qua, thần thoại cùng ta chính là không đội trời chung thù giết cha, sao là phản bội? Thần thoại giết chết, không có chỗ nào mà không phải là ác độc người, đáng đời. Đánh rắm, chỉ vì làm ăn tranh chấp, cả nhà của ta bị các ngươi tổ chức người ám sát, rốt cục là ai làm ác? Lôi Công nhíu mày, nói, đã như vậy, vì sao không báo cáo? Quan lại bao che cho nhau, lão tử nhìn tấu các ngươi đám người này. Người kia là Đông Vương công đời sau, nguyên thần cường giả, các ngươi ngược lại là trừng phạt hắn a. Nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, kiếm quang phân hóa vạn đạo. Thuần Dương dùng hết toàn lực, miệng mũi lộ ra tiên huyết. Một kết đan năng lực bộc phát ra tử phụ cấp lực lượng, là thật có chút hiếm thấy, ngay cả Lôi Công mọi người đều kinh hãi. A, Thiên Độn kiếm pháp, kiếm hiệp chi đạo. Cách đó không xa, Tống Lân thấy cảnh này, lập tức hơi kinh ngạc. Cái này gọi nhà của Thuần Dương băng nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Tống Lân nghe xong tất cả quá trình, lại nói cái này Đông Vương công dường như hay là cái người xấu. Nghĩ đến đây, Tống Lân quyết định ra tay. Thuần Dương phóng thích tuyệt chiêu sau đó, cả người lâm vào mệt lạ trạng thái, sau đó rơi xuống đất. Ngoài ra 5 người vây giết mà đến. Thuần Dương thẳng tắp rơi xuống đất. Khô khủng. Thuần Dương khỏe miệng đổ máu, trên mặt mang cười khổ, đáng tiếc chưa có thể chính tay đâm cửu địch. Giết người là Đông Vương công nhi tử, trong tổ chức ngoại hiệu là Tiêu Giao Tiên, người này cực kỳ háo sắc, muội muội của mình cũng bị nàng vũ nhục mà chết. Thuần Dương chính là tại cùng người này chém giết trong quá trình bị người phát hiện, chỉ tới kịp đả thương người này. Lúc này, một đạo hắc ảnh che ở trước người hắn, hắn tập trung nhìn vào, lại là cái phàm nhân. Như thế biến cố, khiến cho Lôi Công đám người dừng lại. Tống Lân, ngươi đang làm gì? Người này ta bảo đảm. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Ngươi nhìn một cái chính ngươi đang nói cái gì? Tay trói gà không chặt phàm nhân, dám nói khoác không biết ngượng. Dáng người to con cự linh thần nói. vị bằng hữu này, ngươi tránh ra đi, đà tạ hảo ý. Thuần Dương trong lòng có chút cảm động, hay là có người tốt. Lúc này, Lôi Công rơi xuống đất, trong mắt chứa sát khí, đừng làm rộn, ngươi muốn làm gì? Nhất định phải bảo vệ người này. Vậy chỉ có thể theo đồng đảng sát chi. Năm người bao bọc vây quanh hai người, trong tay pháp khí vận sức chờ phát động. Tống Lân coi như là tổ chức người, lại không có lầm lỗi, nếu không tìm hiểu tình huống tùy tiện giết chết, có thể biết nhận trách phạt. Không có suy nghĩ gì, chẳng qua không thích một tên giả mạo dùng danh hào của ta làm chuyện xấu. Danh hào? Danh hào của ngươi là cái gì? Đông Vương Công. Chương 638, thần thoại thái nhất, bản thể lạc thư. Chương 638, thần thoại thái nhất, bản thể lạc thư. Chỉ là khó chịu người kia đánh lấy danh hào của ta thôi. Ngươi là ai? Lôi Công cười nói. Đông Vương Công. Thật là lớn gan chó. Dám kinh nhẫn thần thoại đại năng. Lôi Công lần này không chút do dự, trực tiếp bạo nổi công kích. Đầy trời lôi quang rơi xuống, hai người giống như lâm vào lôi điện hải dương. Thuần Dương tự biết hẳn phải chết, thì vậy phải ra, nói ra, ha ha, ngươi đạp ra hỏa này cái đuôi, Lôi Công người này am hiểu độc quyền bán hàng, đoán chừng cũng là nghĩ tại Đông Vương Công trước mặt biểu hiện. Ta có cần muốn nhìn biểu hiện của hắn? Tống Lân không thèm để ý cười nói, ngươi thật sự coi chính mình là Đông Vương Công? Thuần Dương mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này là bị hóa điên, vẫn là bị người hạ chú? Xem xét thì là phàm nhân, còn dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi không tin? Lôi điện càng ngày càng gần, Tống Lân sắc mặt bình thản. Không tin, ngươi không có pháp lực. Pháp lực chỉ là ngoại vật, đối với đại đạo cảnh giới đã hiểu, cùng với có một khỏa cường đại tâm linh, phương có thể xưng được là cường giả. Cho đến hôm nay, Tống Lân coi như là đã hiểu. Vì sao cổ đại thánh nhân như thế không đem chính mình tu vi coi ra gì? Hoặc là vứt bỏ hình hài, chuyển thế biến thành phàm nhân, cũng không để lại đường lui. Hoặc là tùy ý viết tịch, chuyển thành một tôn tử vật. Bởi vì bọn họ tại tu luyện một loại vô cùng tân thứ gì đó. Bọn hắn muốn cảm ngộ đại đạo, trở về bản sơ. Có thậm chí căn bản không tu luyện, thì để cho mình tự nhiên tử vong. Tỷ như Khổng Phu Tử, Khổng Phu Tử là thật đã chết rồi, không có hậu thế, triệt để chết tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng ở chư thiên vạn giới, hắn lại vĩnh hằng còn sống, in dấu thật sâu khắc ở trong dòng sông lịch sử. Đây là cảnh giới cực cao. A, Thuần Dương lúc này mới phản ứng được. Hai người trò chuyện lâu như vậy, trên trời lôi điện làm sao còn không rơi xuống đến đập chết chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quanh mình tất cả đồ vật cũng dừng lại. Chỉ riêng tuyến, lôi điện, nhân vật, gió nhẹ, âm thanh. Chỉ có hai người bọn họ là bình thường trạng thái. Tiền bối, đây là bút tích của ngươi. Thuần Dương cả kinh nói, bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Đúng vậy. Tống Lân vung tay lên một cái. Soạt. Một đạo nóng bỏng kim quang phá không mà đến. Mênh mông Thuần Dương chi lực, trong nháy mắt đem Lôi Công đám người làm cho hồn phi phách tán. Thuần Dương cũng là Đông Vương Công đạo thống một thành viên, tự nhiên nhận ra đây là Đông Vương Công lực lượng. Không nên à, theo lý thuyết chỉ có một người mới có thể kế thừa đạo thống, tại sao lại xuất hiện hai người? Tiền bối, ngươi chừng nào thì thức tỉnh huyết mạch? Vâng. Không đợi Tống Lân trả lời, chỉ thấy hư không phá vỡ một đạo kim sắc đại môn. Trong cửa lớn chậm rãi đi ra hai bóng người. Cầm đầu nam tử trung niên một thân đạo bào màu vàng nóng, trên đó vẽ nhìn màu vàng kim thái dương, cầm trong tay một chiếc đèn. Đi theo phía sau một thanh niên, tướng mạo cùng hắn có một chút tương tự, nhưng mà nhiều một chút trương dương. Đông Vương Công. Nhìn thấy cái này nguyên thần cường giả xuất hiện, Thuần Dương đồng tử co rụt lại. Người này đúng là trong truyền thuyết Đông Vương Công. Khi thấy Đông Vương Công phía sau người kia, Thuần Dương con mắt lập tức đỏ lên, hận không thể giết cho sảng khoái. Người này chính là Đông Vương Công hậu nhân, cũng là vũ nhục muội muội của mình kẻ cầm đầu. Tống Lân ngăn lại xúc động Thuần Dương. Hai cái Đông Vương Công cách không tương vọng. Ngươi thì danh xưng Đông Vương Công. Đông Vương Công cười nói, ngươi chính là phá hoại Đông Vương Công thanh danh bại hoại. Tống Lân trả lời, ừ, của ta sau người phạm sai lầm, ta tự nhiên sẽ trách phạt, ngươi muốn tự tiện ra tay, đừng trách ta không khách khí. Vâng. Đông Vương Công ngang nhiên ra tay. Hỏa diễm cuốn theo tất cả, theo bốn phương tám hướng vây quanh hai người. Hỏa diễm tốc độ đây chỉ riêng còn nhanh hơn, theo phát động lại đến đốt cháy hai người, dường như không có thời gian kém. Lúc này, hỏa diễm toàn bộ bị Tống Lân hấp thụ. Tống Lân vừa đi về phía hai người, một bên hấp thụ Đông Vương Công trên tay đèn đuốc hỏa diễm. Trong nháy mắt đi vào bên cạnh hai người. Lần này Đông Vương Công cũng chỉnh không biết, trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Bước cách chưa đủ, kia cũng đừng có giả mạo Đông Vương Công, ngươi này chút trình độ, không có đặc thù công lao, tại Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ có thể đứng. Tha. Đông Vương Công đồng tử co rụt lại, ý thức được Tống Lân nói không loa, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc một giây sau cùng hắn hậu nhân cùng nhau hóa thành tro tàn. Đệ tử bái kiến Đông Vương Công, đa tạ Đông Vương Công báo thù cho ta. Bình một tiếng, Thuần Dương quỳ xuống. Nhìn qua cái này thấy không rõ sâu cạn nam nhân, Thuần Dương triệt để xác định. Người này nam nhân, chính là trong thần thoại đi ra thần linh. Hắn mới là thần thoại, mới chính thức đại biểu thần thoại. Sau đó, càng ngày càng nhiều người ra đây gây sự với Tống Lân. Bọn hắn năng lực phi phạm, Tống Lân này tấm thân thể tính toán đâu ra đấy tu luyện không đến 10 năm. Nhưng Tống Lân đã lĩnh ngộ tâm linh đại đạo. Cho dù không có tu luyện công pháp, hắn cũng có thể trực tiếp cảm ứng đại đạo, điều động lực lượng của đại đạo. Loại lực lượng này không cần tu hành. Hắn chính là đại đạo. Tống Lân một đường đánh tới tổ chức thần thoại chỗ sâu. Dùng Phật gia thủ đoạn nhìn xem trên người một người nhân quả nghiệp lực quá nặng người trực tiếp sát, thấp hơn nào đó tiêu chuẩn, thì là tù binh. Rất nhanh, đại điện bên trong đứng một đám người. Những người này bất kể tuấn nam mỹ nữ, mỗi cái mặt mũi bầm dập. Tống Lân ngồi ở trước kia thái nhất vị trí bên trên, những người khác giận mà không dám nói gì, có người ánh mắt sùng bái, cho rằng Tống Lân chính là trong truyền thuyết Đông Vương Công, chân chính thần thoại. Cũng có người cho rằng Tống Lân chẳng qua là một bí cảnh ra tới yêu quái. Thái Nhất Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì tốt, đội vàng gọi hắn ra đây. Soạn. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc đại môn bỗng nhiên mở ra, một mang không có ngũ quan mặt nạ nam tử đi ra. Nhìn thấy Tống Lân, Thái Một tháo mặt nạ xuống. Người này trừ ra hai viên con ngươi màu vàng nóng tử, cái khác khí quan đều không có, như là hòa tan trá trúc. Thì ra là thế. Thái Nhất Thần thấy rõ thời không đại đạo, trong nháy mắt đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thế là thân hình lóe lên, mượn nhờ tự thân năng lực đặc thủ, đi vào 20 năm trước, viện mồ côi trước, một đứa bé khóc to. Này là năm đó Tống Lân. Thái từng bước một tới gần, mắt lộ sắc cơ. Thân hình của hắn tựa như hư ảnh, đây là đang quá khứ, hắn quá khứ không ở nơi này, tự nhiên không có cách nào hiện thân, cũng không có khả năng khống chế giới này vật tư. Cái gọi là xuyên qua thời không, thì vẹn vẹn là năng lực thấy rõ thời không mạch lạc. Thái Nhất phát động năng lực, trong mắt kim quang lấp lóe. Lầu 9 ban công, có người phụ nữ đang phơi quần áo, nàng phía sau lưng sắp đội lên chậu hoa. Chỉ cần chậu hoa đến rơi xuống, là được đập chết cái này hài nhi. Kém một chút, còn có một chút. Đột nhiên, Thái Nhất cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đánh tới. Thân hình bị hút vào một đạo lỗ đen. Trong nháy mắt lại xuất hiện tại đại điện. Chỉ thấy Tống Lân đứng ở trước mặt mình, trong tay sự vật nhường Thái Nhất lông tơ loé sáng. Chỉ thấy hắn cầm một bộ xưa cũ quyển trục, chậm rãi mở ra, lại là một bộ vũ trụ mạch lạc đồ án. Huyền diệu phức tạp, huyền ảo rất. Nhìn không nhúc nhích Thái Nhất, Tống Lân cười nói, ta nói tại sao có thể có người khống chế thời không, nguyên lai ngươi bản thể là Lạc Thư à, thực sự là được đến không ngừng thời gian. Thôi thư, nhà ta sủng vật đến từ lịch sử, thôi thư chương 639, còn gặp lại chân võ chương 639, còn gặp lại chân võ nguyên lai ngươi mới là Lạc Thư, chẳng thể trách năng lực cảm ứng thời không đại đạo, mở ra cái gọi là bí cảnh. Tống Lân cầm cuốn đi, nói ra làm hắn sợ hãi sự thực. Thái Nhất Thần vừa định muốn chạy trốn, đáng tiếc bản thể tại trên tay người ta, sao có thể chạy đi nơi đâu. Chỉ thấy Tống Lân có hơi đưa vào một chút thần niệm, cưỡng ép luyện hóa Lạc Thư. Là trên tay Lạc Thư cuốn đi tỏa hào quang rực rỡ, làm cho người không mở ra được hai mắt. Không muốn. Dừng tay. Thái Nhất Thần chính là muốn cầu xin tha thứ, có thể thì đã trễ. Theo Lạc Thư bị luyện hóa này thần hồn phi phách tán. Đây là sự thực hồn phi phách tán, Tống Lân cũng không có thủ hạ lưu tình. Đây là yêu quái, không phải bình thường sinh vật. Chính là pháp bảo có linh trí sau đó đạn sinh ra yêu quái yêu tình, tính tình mười phần bất thường, đối sinh linh có hại, hay là giết cho thỏa đáng. Nhìn thấy không ai bị nổi Thái Nhất Thần thoải mái bị thua, những người có mặt trong nháy mắt thấy choáng, nhất là đối Thái Nhất Thần đặc biệt trung thành một phái kia. Theo biết được Thái Nhất Thần chỉ là một món pháp bảo bắt đầu, hắn tam quan vẫn tại tan vỡ bên trong. Có chút mắt sắc người nhất thời quỳ xuống, khẩu hô, bái kiến Đông Vương Công. Bái kiến Đông Vương Công. Trong lúc nhất thời, núi thở hải uống, bất kể trong lòng có nguyện ý hay không, giờ phút này cũng thừa nhận Tống Lân địa vị. Đông Vương Công, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Có người tiến lên hỏi. Đối mặt cái này có thể là trong thần thoại chân chính Đông Vương Công, thái độ của bọn hắn có vẻ rất là hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ thị gì đều không có, tạm đi đi, về sau lại không thần thoại tổ chức này, đúng, thuần dương. Đệ tử tại. Tống Lân nhìn về phía bên cạnh cái thứ nhất ủy xuống người, nói, ngươi tên là gì? Thủy Thần. Tốt, ngươi cùng thuần dương cùng nhau, chủ trì tổ chức thần thoại giải tán công việc. Tổ chức thần thoại trong vòng nửa năm cần hoàn toàn giải tán, phàm gian tất cả phạm pháp đoạt được đều trả lại phàm gian chính quyền, không được sai sót. Người vi phạm sát chi. Nghe đến đó, phần lớn thần tiên mặt xám như cho tàn, dường như tang mất cha mất mẹ. Đây quả thực là một đêm trở thành kẻ nghèo hèn. Về sau chỉ có thể ở thâm sơn ẩn cư, cho dù bước vào nhân gian, thì không cho phép bại lộ pháp thuật. Tống Lân điều kiện vô cùng hà khắc. Nếu quả thật có người trái với, chỉ có thể giết. Đương nhiên, trước đó, hắn sẽ cho hai người một tiện tay pháp bảo. Chúng tiên tản đi, Tống Lân xuất ra Lạc Thư. Mở ra quyển trục, nội dung phía trên cũng không như trong tưởng tượng như vậy phức tạp, đơn giản đường con cùng mấy cái nhỏ chút, cấu thành một bộ đơn giản sơ đồ động tĩnh mạch. Tâm thần tiến vào bên trong. Soạn. Tống Lân giống như đưa thân vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ổn thỏa trưởng trong sông, chạy xiết về phía trước thủy triều, mỗi một giọt thủy, mỗi một giọt bọt nước cũng là nơi này thời gian trôi qua. Theo cực thời cổ đại bắt đầu, một thần nhất ma thế lực xảy ra đại chiến, không biết đánh bao nhiêu năm, đánh tới thiên địa tan vỡ, đầy trời tinh không không có một khỏa hoàn chỉnh tinh thần. Cuối cùng, vũ trụ không chịu nổi gánh nặng, tiểu thiên thế giới tan vỡ tái tạo. Hai cái thế lực thì biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Sau đó lại qua mấy chục năm, phương này tiểu thiên thế giới mới chậm chạp hình thành. Địa cầu là cái thứ nhất sinh ra sinh linh sinh mệnh tinh thần. Tống Lân ngồi ở chỗ này, thế giới phát triển nguồn gốc một một chiếu vào trong đầu. Cùng lúc đó, thức hải bên trong xuất hiện lần nữa trí quái đồ lục thông tin. Tất cả mọi thứ đều có thể triệu hoán. Tống Lân gọi ra hà đồ, khoác trên người một tầng tinh thần pháp bảo. Lạc Thư chỉ có thể nhìn thấy mạch lạc, không cách nào nhìn thấy thời không, tùy ý một điểm, chỉ có thể nhìn thấy chính mình thân ở nơi này. Hà đồ Lạc Thư phóng ra quan mang, chỉ riêng mang trên không trung giao hội, hình thành một bộ vũ trụ nguồn gốc đồ. Đồ bên trên rõ ràng miêu tả vũ trụ tinh không, ở giữa là một dòng sông dài. Trường Hà mỗi một điểm đối ứng cái kia vũ trụ một cái thời gian đoạn chuyện phát sinh. Trên dưới trái phải, tùy ý một trọng yếu đều có thể nhìn thấy. Tống Lân năng lực nhìn thấy một nơi nào đó vào giờ nào chôn giấu bảo vật gì, chắc hẳn là cái này cái gọi là cơ duyên. Hắn nhìn thấy cơ duyên đây Thái Nhất Thần còn muốn bằng diện, Thái Nhất Thần bèn bèn năng lực nhìn xem tới địa cầu bên trên cơ duyên, bằng vào tự thân thời không năng lực, xuyên thẳng qua đến các cái thời gian đoạn tìm kiếm cơ duyên. Đại bộ phận pháp bảo đều là Tống Lân trước mắt, hắn đang tìm kiếm về Tây Vương Mẫu Thiên Đình cuối cùng thông tin. Tây Vương Mẫu là kim tiên, không có quá khứ cùng tương lai. Xuyên qua lại sớm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước kia hình ảnh vô dụng, đều là hư ảo, cho dù xuyên qua, cũng chỉ là hiện trường nhìn Tây Vương Mẫu tử vong. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, Tống Lân nhìn thấy cùng Tây Vương Mẫu Thiên Đình tranh đấu là Ân Thương Thiên Đình. Theo lý thuyết Ân Thương Thiên Đình không đến mức lợi hại như thế, với lại đánh tới tiểu tiên thế giới tan vỡ thì là phi thường hiếm thấy. Tiểu tiên thế giới là trời sinh địa thành vật, bình thường hủy diệt cũng chỉ có sinh linh cùng tinh thần, chỉnh thể vũ trụ gián khung hay là tồn tại. Không biết là nguyên nhân gì, sự tình phát triển cùng mình đoán đồng dạng. Tây Vương Mẫu nghịch cảnh đột phá, thành tựu Kim Tiên đại đạo. Ân Thương Thiên Đế thành thang bị thua mà chết, Thiên Đình triệt để tan vỡ. Tiếp đó, đáng sợ một màn xuất hiện. Bóng tôi tiến đến. Vô biên hắc ám thôn vệ thế giới chỗ có tia sáng, thôn vệ chỗ có tia sáng, tinh khí, tinh thần. Chỗ đến, vạn vật tinh mịch, chỉ còn lại thuần túy nhất tử vong. Trong bóng tối có vô số quỷ ảnh, đủ loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái. Số lượng nhiều đến đếm không hết, tối thiểu có trăm vạn đức hai. Quỷ quái trong nháy mắt nuốt hết Tây Vương Mẫu Thiên Đình. Số lượng lại nhiều, không đối phó được đã thành Kim Tiên Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cầm trong tay Khai Thiên Cự Phủ, giết ra khỏi chúng đây, một đũa xuống dưới, thương vong quỷ quái nhiều vô số kể. Giết tới yêu ma trung tâm lúc, một thân ảnh khổng lồ ngăn lại đường đi của nàng. Cái kia nhân hoàng đế cách ăn mặc, phía sau là vô biên hắc ám. Bóng tối đầu nguồn từ phía sau mà lên. Hoàng Tuyên Thiên Tử. Tống Lân có chút không ai bị nổi, người này lại so với lần trước nhìn thấy còn cường đại hơn. Vũ trụ đều có thể thôn vệ. Hai người một thẳng đánh tới tận cùng vũ trụ. Hoàng Tuyên Thiên Tử dường như đây Kim Tiên còn muốn lợi hại hơn không ít. Tây Vương Mẫu cơ hồ là liên tục bại lui. Cuối cùng phi đem hết toàn lực đem Tây Vương Mẫu Thiên Đình còn những người còn lại toàn bộ đưa tiễn, rời khỏi cái này tiểu thiên thế giới. Tống Lân một thẳng hướng sau nhìn xem, đánh tới cuối cùng tiểu thiên thế giới tan vỡ, thế giới về không, vũ trụ khởi động lại. Ừm. Nhìn hồi lâu, cũng không nhìn thấy cuối cùng hình tượng. Không ngoài dự liệu lời nói, Hoàng Tuyên Thiên Tử khẳng định là còn sống. Mà Tây Vương Mẫu kết cục có thể không tốt lắm. Tống Lân đang muốn lại lần nữa quan sát manh mối lúc, hoặc là tự mình đi hiện trường xem xét, đột nhiên, vũ trụ khởi động lại sau còn có một cỗ thế lực mới. Nhìn kỹ, đúng là Ngọc Hoàng Thiên Đình. Ngọc Hoàng Thiên Đình cùng Tây Phương Tịnh Thổ rách nát khắp trốn. Tam giới chỉ còn lại chân võ một người một mình chèo chống. Bốn phương tám hướng còn có đếm mãi không hết thiên ma. Đoán chừng cũng là Hoàng Tuyền Thiên Tử thủ hạ. Tại chỗ 10 phần nguy cấp. Nghĩ đến đây, Tống Lân xuất ra triệu hồi ra trí quái đồ lục. Neo đậu mốc thời gian, định điểm xuyên việt. Soạn. Về quyển sách đổi mới nói rõ. Sắp hồi cuối, trung tuần trước đó. Vì Thanh Minh Tế Tổ chậm trễ một chút thời gian, sách mới cũng là dùng tồn cạo. Quyển sách này hôm nay bình thường đổi mới. Cái này phó bản hết cũng không xê xích gì nhiều. Nhân vật chính không có đánh. Chương 640, Tam Thanh Thiên chương 640, Tam Thanh Thiên giết. Trong hư không, một cao đạt 8000 vạn trượng kinh thiên đại ma dẫn đầu rất nhiều đạo binh đối chiến trong bóng tối vô biên vô tận quỷ quái. 8000 vạn trượng ma mặc dù là ma thân, con mắt màu tím lại hết sức khôn khéo, tản ra hạo nhiên chính khí. Đây là có đạo tính cùng ma tính yêu ma. Đây là Thiên Đỉnh Lục Cung đại ma đứng đầu thiên đồng nguyên soái. Chân Tiên Đỉnh Phong Tu Vi, có tam giới mạnh nhất chiến lực. Ngoài ra, còn có Hắc Sát tướng quân, Thiên Hữu, cùng với đương nhiệm Thiên Đỉnh chi chủ Chân Võ đại đế. Bọn hắn không có một cái nào kim tiên, cho dù là có kim tiên chiến lực chân võ, cũng bất quá mới chân tiên đỉnh phong. Nhưng bọn hắn đối mặt là một kim tiên. Phía trên bầu trời có 8 cái càng lớn đen nhánh pháp tướng. Mây mù, hoàng thổ, nhật nguyệt, âm dương, binh khí, bốn mùa. Đây là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại tế địa bắt chủ. Trong đó thiên chủ cũng là kim tiên. Bây giờ bọn hắn đều bị hoàng tuyển ma hóa, đối với chân võ đại đế đám người ra tay. Bốn người ứng đối cố hết sức, cơ hồ là không có biện pháp đáp lại. Mặc dù danh xưng Bắc Cực tứ thánh, kim tiên phía dưới mạnh nhất, nhưng cảnh giới rãnh sâu chính là rãnh sâu, không có chút nào vượt qua có thể. Lại thêm thiên chủ vô hình vô tung, thân hóa tất cả, khống chế tất cả. Bọn hắn không nớt chủ bản thể ở đâu cũng không biết, chỉ có thể bị động bị đánh. Bắc Cực tứ thánh đối phó bát chủ, còn lại các phương thần tiên cùng đại ma đối phó bát chủ thủ hạ. Thiên đình đã bị đánh cho tan vỡ, nam thiên môn rách nát không chịu nổi, dị vãng cung điện hoa lệ đổ một mảng lớn. Ta bảo hậu, các ngươi đi. Chân võ đại đế dùng chân võ kiếm bổ ra từ trên trời giáng xuống cự sơn, quay đầu nói với mọi người đạo quy xà đại tướng, Hoa Quang, ngươi mang mọi người rút lui. Không được, bệ hạ, do chúng ta bảo hậu đi. Thiên đình hy vọng cuối cùng tại trên người ngài. Chân võ đại đế là Ngọc Hoàng Thiên Đình đời cuối cùng thiên đế, lại gọi Huyền Thiên Thượng Đế, gánh vác tái tạo thiên đình trách nhiệm. Chúng tướng tình nguyện chính mình chết, có bằng lòng hay không nhường Huyền Thiên Thượng Đế vì chính mình hy sinh. Bớt nói nhảm, để ngươi đi thì đi. Lúc này, một đạo uy áp cuốn theo tất cả, chỉ thấy không trung đống nhiên xuất hiện một người. Người này bạch y trắng quan, sinh ra trọng đồng, uy áp cái thế. Người này chính là thiên chủ. Nếu không muốn đi, vậy liền đường hòng đi. Thiên chủ một trường rối ra, bao trùm vô biên hư không, chậm rãi hướng phía mọi người đè xuống. Bát chủ hợp nhất, lực lượng có thể tái tạo cả khuôn. Bắc Cực tứ thánh pháp thể trong nháy mắt tan vỡ. Mắt thấy mọi người sắp bỏ mình, một đạo bạch quang từ không sinh có, sau đó bao trùm toàn bộ thế giới. Tống Lân cầm trong tay quang minh bảo luân, khoác lên hà đồ lạc thư, giáng lâm tại thế. Sư tôn, Trần Võ cả kinh nói, sư tôn lại hồi đến rồi. Và anh, quang minh bảo luân cùng đẩy trời tinh hải hình thành vô biên cự màn, chống đỡ tung tích đại thủ ấn. Tống Lân cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, trên người hà đồ lần nữa phun tỏa hào quang. Ánh sao đầy trời trong, tổng cộng 365 cái tinh vị chói mắt nhất, mau vào lớp trận. Tống Lân nói với mọi người đạo chân võ lập tức minh bạch qua đến, lập tức nhìn hướng lên trời đỉnh phế tích chỗ mọi người. Tả phụ hữu bật, bắt đầu thất tinh, nam đầu, thất chính. Ra khỏi hàng. Soạn. Chúng tiên ra khỏi hàng. Trần Võ vung tay lên, một đoàn người hóa thành một đạo đạo quang mang, nhanh chóng bay vào trận nhãn. Trừ ra 365 khỏa chủ tinh, cái khác tinh thần năng lực bổ sung thì lấp, càng nhiều càng tốt. Trong lúc nhất thời, mười mấy vạn tiên nhân, chục tỷ đạo binh toàn bộ bổ sung vào trong. Trong lịch sử mạnh nhất bản Chu Tiên Tinh đầu đại trận hình thành. Trần Võ đại đế ngồi trong trấn, Tống Lân điều khiển trận pháp, ngưng tụ thành một cái tinh quang sáng chói tinh thần chi kiếm. Đây là hội tụ toàn bộ vũ trụ chi lực một kiếm. Oanh! Thần kiếm chém xuống tiên chủ bàn tay. Sau đó Tống Lân không để ý tự thân an nguy, một đường về phía trước, thế tất yếu xuyên phá kim tiên thần thoại. Tại cường đại uy áp phía dưới, Tống Lân pháp thân dần dần phá toái, đan điền hủy diệt, pháp lực hoàn toàn biến mất. Đến cái này trọng đồng chi người trước mặt, sớm đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại một thanh thần kiếm. Ha ha, không gì hơn cái này. Cuối cùng không phải kim tiên. Thiên chủ cười lạnh nói. Thế nhưng một giây sau, thiên chủ ngây ngẩn cả người. Tống Lân lại lần nữa phục sinh, thừa hắn không sẵn sàng, tinh thần chi kiếm chém tới thiên chủ pháp trên hạ thể. Giống như đại thiên vũ trụ uy lực toàn bộ ra chỉ trên người mình. Và anh, thiên chủ không chịu nổi, pháp thể bỗng chốc quanh tạc. Hình thần câu diệt, tản mát ra năng lượng đem chung quanh tinh không toàn bộ nổ thành hỗn độn. Tống Lân thân thể hủy diệt trọng sinh, như thế lặp lại ngàn tỷ lần. Bởi vì hắn tu luyện Hỗn Nguyên vô cực đại đạo, cho dù là đan điền hay là cái gì yếu hại bị phá hủy, vẫn như cũng không ảnh hưởng được tu vi của mình. Lại thêm Hà Đồ Lạc Thư có thể quay lại thời không, trừ phi một mấy mắt, tại chính mình phản ứng không kịp nháy mắt đem chính mình diệt, bằng không không có nửa điểm có thể. Đây là Tống Lân lần đầu tiên sát kim tiên, bởi vậy có không ít cảm ngộ. Kim tiên danh xưng bất diệt, thực chất chẳng qua là dựa vào đại thiên vũ trụ mà sinh tồn. Kim tiên cùng đại thiên đại đạo hợp nhất, biến thành đại thiên thế giới một bộ phận. Kim tiên chết đi đơn giản chính là triệt để dung nhập đại thiên thế giới. Cho nên nói con đường này chung quy là cái hố, đi đến cuối cùng nhất định phải chết. Diệt đi thiên chủ, sau đó lại là ba lượng kiếm diệt đi những người còn lại. Trần Võ Thiên Đình cuối cùng an toàn. Tống Lân phất phất tay, đem mọi người toàn bộ thả ra. Bái kiến sư tôn. Bắc Cực Tứ Thánh Thượng phía trước hành lễ. Nói một chút có chuyện gì vậy? Năm đó Ngọc Đế cùng Như Lai đâu? Khi đó nhường Ngọc Đế cùng Phật Tổ diện bích 10 năm, Tống Lân sau đó thì đã vượt ra thế giới. Bọn hắn cũng hợp đạo. Trần Võ Hiêm hài nói, diện bích 10 vạn năm thời gian, nhường hai người cũng mài đi lệ khí, dưới cơ duyên xảo hợp bước vào kim tiên chi cảnh. Tam giới yên ổn. Bởi vậy không biết qua bao nhiêu năm, vô biên hắc ám ăn mòn tam giới. Vô số thần tiên Phật đả tiên nhân ngũ suy, cuối cùng tịch diệt. Phật Tổ biên tịch, bị bóng tối chôn vùi. Sau đó là Ngọc Đế tiêu vong trước đó, từng để cho Trần Võ tiếp nhận vị trí của hắn. Theo này về sau, chính là không ngừng mà đại đạo vong. Bọn hắn cũng không biết chạy bao nhiêu năm, hiểu rõ đụng phải Tống Lân. Bọn hắn coi như là may mắn, so sánh cùng nhau, tất cả Phật quốc cũng diệt. Sư tôn làm sao phát hiện chúng ta? Hà Đồ Lạc Thư. Tống Lân đơn giản giảng một chút Hà Đồ Lạc Thư công năng, dẫn tới mọi người liên tục sợ hãi thán phục, quả thật là thần khí. Cứ như vậy, chẳng lẽ có thể đi Tam Thanh Tiên tìm Tam Thanh? Tam Thanh vẫn còn chứ? Không rõ ràng, thái một khi thất tung, đế tuấn mất tích, viễn cổ đại năng chỉ có bọn hắn có hy vọng còn sống. Tam Thanh Tiên siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành, độc lập với thời gian không gian bên ngoài, tương truyền là vạn giới cuối cùng nơi ở nút, có thể Hà Đồ Lạc Thư có thể đi. Được. Tống Lân suy tư một lát, hay là quyết trước tiên cần phải đi Tam Thanh Tiên. Tây Vương Mẫu đã sớm hợp đạo, khi nào đi cứu đều như thế. Có thể Tam Thanh hiểu rõ đại thiên thế giới trở thành như thế nguyên nhân. Hoàng Tuyền Thiên Tử tuyệt đối không phải đơn giản âm gian thiên tử, thế mà ngay cả Ngọc Đế Phật Tổ đều có thể nuốt. Thời ra bí ẩn này để, như vậy Tống Lân thì có lòng tin đối phó người này. Thú hồ Tam Thanh ai cũng có sở trường riêng, mượn cơ hội này, có thể lĩnh hội Hỗn Nguyên vô cực kim đan đại đạo. Chương 641, tâm ta vừa thế giới. Chương 641, tâm ta vừa thế giới. Các ngươi chờ đợi ở đây, không muốn bạo lộ ra, và nơi này lại xuất hiện văn minh, đồng thời tại năm 2015 lúc trở ra, giúp đỡ xử lý một chút tổ chức thần thoại. Đúng. Trần Võ Đại Đế dẫn người ẩn vào hư không. Phương này thế giới không còn có xuất hiện tung tích của bọn hắn, mà là hóa thành vũ trụ tinh thần một bộ phận. Vì kim tiên tự bạo, dẫn đến mảnh không gian này tinh khí 10 phần mỏng manh. Tại nhiều năm về sau, nếu không thông qua mấy cái kỷ nguyên luân hồi nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể sẽ không bị khôi phục lại. Lại thêm Trần Võ Đại Đế đám người ngủ say đã hấp thu không ít thiên địa tinh khí, phương thiên địa này dường như thuộc về hoang vu hoàn cảnh. Tống Lân trước khi rời đi, tự mình dùng Lạc Thư xóa đi phương thế giới này thời không mạch lạc. Tương đương với theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đem địa cầu cái này đám bọt nước lấy ra, đơn độc đảo một cái hố. Cứ như vậy, địa cầu liền thành đại tiên thế giới đặc biệt nhất tồn tại. Độc lập với dòng sông thời gian bên ngoài, cao cao tại thượng, quan sát Trường Hà bọt nước. Chỗ có thần thoại đều có thể hình chiếu đến trên địa cầu. Cái này cũng thì giải khai Tống Lân hoài nghi. Địa cầu sở dĩ có đông đảo thần thoại, hoàn toàn thì là bởi vì chính mình. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, tránh có người chú ý tới nơi này, Tống Lân dứt khoát lại dùng Hà Đồ Triệt để đem nó che giấu. Sau đó, Tống Lân mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, cùng với hóa thân chí quái Đồ Lục Côn Luân kính tiến hành thời không xuyên qua. Lêu lổng Tuế Nguyệt Trường Hạ, tìm kiếm cái gọi là Tam Thanh Thiên. Trong lúc đó gặp được không ít thế lực cùng thiên đỉnh. Bất kể bên trong tiểu thiên đỉnh, Tống Lân nhìn thấy không có bị ô nhiễm, lập tức đem bọn hắn ném tới địa cầu cách biệt. Long Hổ Sơn thiên đỉnh, Toàn Chân thiên đỉnh, Thiền Tông Phật môn, Tịnh Thổ Tông Phật môn, Di Lặc Tông Phật môn, Yêu Tộc Long, Phượng, Kỳ Lân thiên đỉnh, Quỷ Quái Địa Tạng Vương, Phong Đô Đại Đế, toàn diện một mạch nhét tới địa cầu, để bọn hắn tại thời gian nhất định mới có thể thức tỉnh, đừng ảnh hưởng mốc thời gian. Bằng không phía sau mốc thời gian xảy ra sửa đổi, chính mình còn phải chạy trở về chủ đích. Đương nhiên, những thứ này đại bộ phận cũng là phi thường bình thường tiểu thiên tiên đỉnh, thuộc về trung thiên tiên đỉnh chi nhánh. Tạm thời không có trải nghiệm quá khó khăn chuyện. Chẳng qua đối với đại thiên thế giới mặt tối mà nói, bọn hắn giống như là trải nghiệm một hồi đại kiếp, không ngừng có người ra tay với bọn họ, không ngừng theo trên tay bọn họ tiện hồ. Đơn giản chính là ác mộng. Tề Địa Bát chủ tử vong thời điểm, vô tận sâu trong bóng tối, lớn mật. Hô, vô biên hắc ám hội tụ thành một hắc bào đế vương. Hắc bào đế vương sau lưng có vô số sắc ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng tựa hồ cũng là một thần minh thân ảnh. Phật Đà Như Lai, Ngọc Đế, Vương Mẫu. Đây là Hoàng Tuyền Tiên Tử. Hoàng Tuyền Tiên Tử trong lúc vô tình lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Hắn phát hiện bất kể đại thiên tiểu thiên thế giới, vạn sự vạn vật quy luật luôn luôn hướng tới hủy diệt. Chỉ muốn lĩnh ngộ đầu này đại đạo, theo thời gian trôi qua, chính mình hội càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc thế giới là càng về sau, càng có xu hướng hướng hủy diệt. Mặc kệ là thế giới, người cũng là như thế. Đương nhiên, cái này đại đạo cũng không phải là đơn giản như vậy có thể lĩnh ngộ. Hoàng Tuyền Tiên Tử cũng không phải là trước đó Hoàng Tuyền Tiên Tử, mà là dung hợp một thần bí hắc cầu sau đó lĩnh hội. Thần bí hắc cầu phảng phất là thế giới đầu nguồn, nhưng lại tràn đầy tử khí. Hoàng Tuyền Tiên Tử hấp thụ vật này sau đó, lập tức lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Sau đó, hắn chỉ cần trốn ở bóng tối chỗ, lặng lặng chờ đợi cường giả diệt vong, thế giới diệt vong, sau đó tiến lên thu hoạch là đủ. Trải qua vô số kỷ nguyên tích lũy, Hoàng Tuyền Tiên Tử nghiêm chỉnh đã trở thành thiên hạ người mạnh nhất, đứng hàng tại Kim Tiên đỉnh. Dường như muốn tiến hành siêu việt tiền nhân đột phá, nhưng chính là kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Hoàng Tuyền Tiên Tử tìm nhiều năm, thì tìm không thấy đầu mối, rơi vào đường cùng đành phải không ngừng tuôn vệ, không ngừng hấp thụ. Đang nghĩ ngợi, hắn đến tới địa cầu một vùng. Đáng tiếc người đã đi nhà trống, không biết có phải hay không là bị tiên chủ tự bạo làm hết rồi, hay là tất cả vũ trụ trực tiếp đóng gói mang đi. Diêm La, ngươi dẫn người ở đây đóng quân, nhất định phải tìm ra phía sau màn hắc thủ. Đúng. Diêm La Vương quỳ xuống nghe lệnh. Hoàng Tuyền Tiên Tử ẩn vào bóng tối. Trong bóng tối yêu ma quỷ quái tiếp tục đẩy đại thiên tìm kiếm thế lực, chuẩn bị điểm mã thiết đãi. Tống Lân siêu việt mốc thời gian, đi ngược dòng nước. Trừ ra cứu vớt tức sắp hủy diệt thế lực, quan trọng hơn hay là tại trong thời gian cảm ngộ đại đạo. Không luyện nội lực, không học pháp thuật, vì tâm linh cảm ngộ thiên đạo. Tống Lân luôn cho rằng pháp lực của mình đã đủ mạnh. Hỗn nguyên vô cực, hỗn độn mà không có giới hạn, có thể xưng trong lịch sử mạnh nhất chân tiên. Nhưng chính là đây bình thường kim tiên kém một chút. Điểm này không phải pháp lực nhiều ít, đạo hạnh sâu cạn, càng nhiều ở chỗ tâm hồn cảnh giới. Tống Lân đi ngược dòng nước, kiến thức vạn giới phong cảnh. Từ hôm nay đến cổ, chứng kiến không ít văn minh nổi lên cùng suy sụp, thậm chí tự mình tham dự trong đó, cảm ngộ đại đạo vận chuyển. Tam Thanh Tiên ở đâu? Tống Lân không biết, có thể thì không trọng yếu. Hỗn nguyên vô cực kim đan đại đạo không phải người ở bên ngoài chỗ nào cầu lấy, mà là tại nội tâm cầu lấy. Tâm ta vừa thế giới. Thật lâu, Tống Lân không biết xuyên việt rồi bao nhiêu cái thời không, bao nhiêu cái thế giới. Vì kim tiên không có có quá khứ cùng tương lai, cho nên mà không có nhìn thấy những kia đại thần. Nhiều nhất chỉ có thể theo dòng sông thời gian trong nhìn thấy tương quan hình ảnh. Tống Lân không biết xuyên việt rồi bao lâu, trải nghiệm vô số kỷ nguyên. Không đúng, có chút cốt truyện vì sao diễn đi diễn lại. Tống Lân đột nhiên phát hiện, có chút thế lực mặc dù diệt vong, nhưng là vẫn sẽ xuất hiện kế tiếp thế lực, đồng thời cơ bản giống nhau, ngay cả tên người đều như thế. Tống Lân khoảng nhìn một chút, cũng không có người làm chủ đạo dấu vết. Hẳn là cũng đúng thế thật đại đạo điều khiển. Đại đạo cũng không phải là trong tưởng tượng vô hình, mà là có ý thức dẫn đạo phát triển văn minh. Vì sao cũng hủy diệt? Tống Lân nghĩ có thể không phải đại đạo tác phẩm, hẳn là có cùng đại đạo đối kháng tồn tại. Có thể đại đạo không ngừng luân hồi có chút thế lực. Tống Lân thầm nghĩ, những thứ này cùng đại đạo đối kháng tồn tại, chắc hẳn chính là vì Hoàng Tuyển Thiên Tử làm đại biểu hủy diệt thế lực. Thì ra là thế. Chân tướng đã dần dần rõ ràng. Thế gian hỗn loạn đầu nguồn, không thể nghi ngờ là Hoàng Tuyển Thiên Tử. Về phần Hoàng Tuyển Thiên Tử đại biểu thế lực, hẳn là thế gian hủy diệt. Tống Lân tiếp tục tại thời không trường Hà lang thang. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, cũng không biết đổi bao nhiêu cái thân phận. Không có Tam Thanh Tiên tung tích. Đại thiên thế giới chỗ có địa phương, bất kỳ cái gì chỗ thần bí đều tìm khắp cả. Trong lúc đó xuyên việt rồi trở về, đụng phải hậu nghệ cùng Đông Hoa Thiên Đình người. Tống Lân dứt khoát một mạch đem bọn hắn ném tới địa cầu cái này độc lập với dòng sông thời gian bên ngoài vũ trụ. Lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, phàm nhân thành trì. Thân làm một quốc vương tử, Tống Lân đột nhiên mở to mắt. Ta biết rồi. Tiên nghiệp thôi thư tiên nghiệp mộng từ đáy biển vượt khô tang, duyệt tận ngân hà sóng gió. Cửu Châu tứ hải, Huyền Tông Ma Môn, Thiên Nhân ngoại đạo, Tịnh Thổ tăng giả. Luyện khí, thụ triện, phục mồi, chiêm nghiệm. Vào vô tận chi môn, du vô cực chi giã, cùng nhật nguyệt tề quang, cùng thiên địa là tường. Trước kia đều khách, đầu thai là người. Lần này, chỉ nguyện nồng trường sinh. Rất có hương vị một quyển sách, tác giả thực lực mạnh. Thôi thư. Chương 642, Hỗn Nguyên vô cực kim đan đại đạo chương 642. Hôn nguyên vô cực kim đan đại đạo ta biết rồi. Tống Lân đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn kim quang. Tam Thanh Thiên nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, không tại thời gian trong, không tại thời không phạm vi. Mặc cho dựa vào bản thân làm sao tìm được, cũng vô pháp theo hiện hữu vật tư thế giới bên trong tìm kiếm Tam Thanh Thiên tung tích. Cho nên chính mình mặc kệ lại thế nào đi ngược dòng nước, cuối cùng không cách nào tìm thấy Tam Thanh Thiên. Như vậy Tam Thanh Thiên ở đâu? Tâm linh trong, tu luyện là vật chất, hấp thụ ngoại giới năng lượng, tăng cường thể phách. Mặc kệ lại thế nào huyền ảo, chung quy là dựa vào thế giới vật chất. Chỉ có tâm linh, con đường này huyền diệu khó giải thích. Nghĩ muốn đi trước cái gọi là Tam Thanh Thiên, chỉ có thông qua tâm linh chi đạo mới có thể đi vào trong truyền thuyết thế giới. Nhìn xem tới vẫn là dựa vào chính mình. Tống Lân nhắm mắt lại, cảm nộ kia chưa từng có tiền lệ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan đại đạo. Đạo này tương đương với kim tiền, nhưng lại đây kim tiền mở rộng, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực, không có chuyên thuộc đại đạo, nhưng lại là tất cả đại đạo. Đạo này không ai tu luyện qua, làm sơ Đế Tuấn nói với chính mình cái này thiết tưởng lúc, hắn cũng không có tu luyện cái này tưởng tượng, có thể nói chư thiên vạn giới, vẹn vẹn có tự mình một người tu luyện cái này đại đạo. Tống Lân thu hồi tâm thần, cả người bước vào vong ngã chi cảnh. Thân thể tử vong, dã thú gặm ăn thi thể của mình. Trảm thân. Hồn phách lêu lổng hư không, mãi đến khi hồn phi phách tán. Trảm hồn. Hình thần câu diệt, không hề có gì. Tựa như theo trên thế giới hoàn toàn biến mất đồng dạng. Trở về bản nguyên nhất trạng thái. Không hề có gì, trảm đoạn nhất thiết. Tống Lân không còn là cái gọi là đại năng, hắn muốn đạt tới thánh hiển tâm linh cảnh giới. Tâm linh cùng thân thể đồng thời đột phá, nhất định năng lực tấn thăng trước nay chưa có Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan đại đạo. Theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, phương thiên địa này đã hủy diệt, trở lại hỗn độn. Phương này thế giới không biết bao nhiêu vạn năm. Đột nhiên, hư không sinh ra một điểm quang. Bạch quang trước kia chỉ có chừng hạt gạo. Theo thời gian trôi qua, hạt gạo dần dần mở rộng, cuối cùng tràn ngập cái không gian này. Oanh! Hồng Nông sơ khai, tái tạo địa thủy hỏa phong. Trong hư không ngồi xếp bằng một đạo nhân. Người này là Tống Lân, tính tọa vào hư không. Không có đặc biệt khí thế cường đại, không có cao siêu pháp thuật thần thông, càng không đủ mọi màu sắc quang ảnh. Hắn tính tọa hư không, cảm ngộ đại đạo chi vận chuyển. Nê hoàng cung trong, nguyên thần biến mất, tất cả công pháp mây mù biến mất. Như Hồng Mông bình thường thế giới, chỉ có một lẻ loi trơ trọi kim đan. Tống Lân mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Cuối cùng thành công. Không biết lĩnh ngộ bao lâu, cuối cùng lĩnh ngộ được này Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan đại đạo. Đạo này còn mạnh hơn kim tiên. Kim tiên thì vẹn vẹn lĩnh ngộ một cái, hoặc là mấy đầu đại thiên thế giới đại đạo. Nhưng Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo khác nhau, không có lĩnh ngộ một cái đại đạo, lại toàn bộ đều là đại đạo. Phương thế giới này nguyên bản Hồng Mông chưa mở. Tại Tống Lân thành đạo sau đó, lập tức mở lại địa thủy hỏa phong. Thế giới mơ hồ có mở lại dấu hiệu. Nói cách khác, Tống Lân hiện tại có trong thần thoại chân chính đại thánh nhân năng lực, có thể hủy diệt một phương thế giới, cũng có thể khởi động lại thế giới. Tống Lân giơ tay lên, địa thủy hỏa phong biến mất, sau đó lại rũ tay xuống, địa thủy hỏa phong dập tắt. Hắn có thể điều khiển tất cả đại đạo, có thể tùy ý sửa đổi toàn bộ thế giới, diễn hóa mình muốn sinh linh cùng quy tắc, còn có sửa đổi mốc thời gian. Nói tóm lại, Tống Lân hiện tại chính là sáng thế thần, thậm chí đây sáng thế thần còn cường đại hơn. Sáng thế thần thì vẹn vẹn là sáng tạo một cái thế giới. Tống Lân có thể sáng tạo nhiều cái thế giới. Bực này thần kỳ vĩ lực, siêu việt tất cả thần thông, bất kỳ cái gì uy lực vô song pháp thuật so sánh cùng nhau cũng ảm đạm phai mờ. Không biết đại biểu hủy diệt Hoàng Tuyền Thiên Tử cùng ta so sánh làm sao? Tống Lân tự lẩm bẩm. Hoàng Tuyền Thiên Tử có thể tích lũy càng sâu, rốt cuộc gia hỏa này thay mặt biểu thế giới hủy diệt, không ngừng đi về phía hủy diệt, chính là vũ trụ rộng chính, mới thật sự là phiên bản đáp án. Gia hỏa này không biết tan vỡ bao nhiêu thế lực, đạo hạnh sâu không lường được. Lúc này, đen nhánh hư không xuất hiện màu vàng sáng một góc, dường như có một cái thế giới hiện lộ ra. Nguyên lai là Tam Thanh Thiên. Nhìn thấy cái này ánh sáng, Tống Lân trong chốc lát đã hiểu vật này lai lịch. Thân hình trong nháy mắt bay bước vào. Xôn xao, trước mắt trắng loá như tuyết, đầy giấy đều là tái nhợt, thuần khiết giống tiên cảnh đồng dạng. Giữa bạch quang có cung điện, màu tím cung điện, không lớn, khắp nơi lộ ra huyền cơ. Trước điện dưới cây, một phổ phổ thông thông lão nhân ngồi xếp bằng. Tống Lân tiến lên, lão nhân mở to mắt, người tới rồi, ngài chính là Thái Thượng Lão Quân. Mọi người đều biết, Tam Thanh là một người, lão tử nhất khí hóa Tam Thanh, chính là đại đạo hóa thân. Ừm. Lão giả cười lấy gật đầu, làm năm bần đạo phân thân không ăn mày, từng cùng ngươi đã gặp mặt, còn nhớ được. Đương nhiên, đa tạ tiền bối ơn tái tạo. Tống Lân đi vào chính đề, nói trở lại, giới này rốt cục có chuyện gì vậy? Không có gì, đại thiên thế giới thọ mệnh sắp đi đến cuối cùng mà thôi, tất cả cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô. Không có thể nghịch chuyển. Không cách nào nghịch chuyển. Trước kia đại năng đâu? Tam Thanh, Thái Nhất đâu? Cũng tiêu tán, Thái Nhất là cái thứ nhất biến, Thái Một Quyển là thế giới bản nguyên, sau khi chết hóa thành hắc ám hủy diệt đại đạo, lúc này mới bị Hoàng Tuyển Thiên Tử đắc thủ. Ai cũng muốn tiêu vong, thật sự không thể cứu vãn. Không thể cứu vãn, sau này chính là bóng tối thời đại, không biết kéo dài bao lâu. Thời đại biến hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không ai qua được chính Thái Thượng Lão Quân. Theo thế giới đi đến hủy diệt đạo đường một khắc kia trở đi, hắn liền không thể vãn hồi suy yếu. Hiện tại chỉ có thể trốn ở Tam Thanh Tiên trong. Thế giới xu thế là hủy diệt, bởi vậy mới khiến cho Hoàng Tuyển Tiên Tử mạnh lên, nếu là ta nhường thế giới tân sinh đâu, hắn chẳng phải bị suy yếu. Không. A, đạo hạnh của ngươi. Thái Thượng Lão Quân đang muốn phản bác, đột nhiên phát hiện không hợp lý chỗ. Tống Lân lại không phải tầm thường kim tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo. Đúng vậy, thật tốt quá, Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo có vô hạn có thể, nảy ra tất cả, bất tử bất diệt, không nhận đại thiên ảnh hưởng, có thể ngươi có cơ hội vãn hồi hủy diệt thế giới. Nói chuyện đồng thời, Thái Thượng Lão Quân dần dần tiêu vong. Hắn ở đây Tam Thanh Tiên chờ đợi không biết bao nhiêu năm, một thằng ở vào không phải là sống không phải là chết trạng thái. Hiện tại Tống Lân đến phá vỡ cái này cân đối, rốt cục tiêu vong. Biến mất trước đó, Thái Thượng Lão Quân náy cười một tiếng, nói, vất vả ngươi. Chương 643, ước kiếp mà sinh. Ta là Thái Thượng, đại kết cục, chương 643, ước kiếp mà sinh, ta là Thái Thượng, đại kết cục, vất vả ngươi. Thái Thượng Lão Quân ấy náy cười một tiếng, đem tất cả gánh nặng cũng phóng tại trên người Tống Lân, là thật có chút ép buộc. Cho tới bây giờ, chỉ có Tống Lân có thể cứu sống linh tại thủy hỏa giữa. Này là không có khả năng nhiệm vụ. Nhưng Tống Lân cũng có năng lực khó tin. vô số cường giả dùng ra bản thân cuối cùng một phân lực, chế tạo ra mạnh nhất pháp bảo. Lịch chuyển thời không, siêu việt đại đạo. Tu luyện cảnh giới, ngươi đã tới đỉnh phong nhất, sau đó con đường do một mình ngươi chính mình đi nha. Nhìn qua biến mất Thái Thượng Lão Quân, Tống Lân nói, ta hiểu rồi.
Đúng vậy, hắn nhất định sẽ.
Hắn theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu năm. Thật đơn giản số lượng, sớm đã không đủ để hình dung tuổi thọ của mình. Đã siêu việt Phật Tổ, Thượng Đế và đại năng cảnh giới tối cao. Đi vào xưa nay chưa từng có tình trạng. Tống Lân nhìn về phía hư không, nhìn qua dần dần tan vỡ thế gian. Đột nhiên, thuần trắng tam thanh thiên xuất hiện vô biên hắc ám. Bóng tối tạo thành một tấm đen nhánh nhân kiểm. Khắc khắc, ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Lúc này, bóng tối chút xuống mà đến. Gia nhập của ta trận doanh đi, tử vong cùng hủy diệt mới là trường sinh chi đạo. Nhân diện hình thành một người mặc hắc bào thiên tử. Thiên tử uy nghiêm vô biên, thần mục phun quang sau lưng có vô lượng bóng tối vòng hoàn. Mỗi một cái vòng là một đại năng. Ngọc Đế, Thái Nhất, Phật Tổ, Nhiên Năng Phật, Viêm Đế, Thiên Đế, Đế Tuấn, Đông Phương Thanh Đế, Thượng Đế. Đã từng cùng Tống Lân đã từng quen biết, không quen biết đại năng đạo hạnh đều trong bóng đêm. Thậm chí còn năng lực nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Tống Lân mặt không đổi sắc, chậm rãi cười nói, Hoàng Tuyên Thiên Tử, Hắc Ám Thái Nhất, ngươi muốn hủy diệt thế giới.
Đúng vậy, thế giới cuối cùng hội đi về phía hủy diệt, chính như ngươi cuối cùng đạt được thắng lợi đồng dạng.
Đã như vậy, thấy ta vì sao bất bại? Trời không tuyệt đường người, đại đạo hủy diệt, còn có một chút hy vọng sống, đi về phía người lạ thế giới không cách nào phản kháng, nhưng mà sinh cơ bừng bừng tần sinh thế giới, ngươi lại như thế nào để bọn hắn hủy diệt?
Cái gì?
Hoàng Tuyên Tiên Tử nội tâm hiện ra dự cảm không tốt. Tống Lân hơi cười một chút, chí quái đồ lục triển khai, hà đồ bảo xoay chậm chậm. Rất đơn giản, ta đây ngươi trước hủy diệt thế giới, đúng là ta đại thiên chi kiếp. Mới lên chi kiếp.
Oanh.
Tống Lân biến mất, xuyên qua mốc thời gian. Sau đó, vô số thế giới quá khứ cùng tương lai. Tống Lân cùng bóng tối thiên tử một trước một sau. Tống Lân cứu trước đó đại năng, đem nó ném tới địa cầu, sau đó hủy diệt thế giới, đem Hoàng Tuyển Thiên Tử việc làm toàn bộ trước làm. Theo thế giới hủy diệt, Hoàng Tuyển Thiên Tử không ngừng mạnh lên. Nhưng dù thế nào, hay là bắt không được Tống Lân, chỉ có thể đi theo Tống Lân phía sau cái mông hít bụi.
Chết tiệt,
ngươi rốt cục đang làm cái gì? Hoàng Tuyển Thiên Tử khó hiểu, thâm trong mang theo một tia hoảng sợ. Tống Lân rõ ràng nhìn qua như là giúp mình bận điệu, thậm chí đây bất kỳ một cái nào thủ hạ hủy diệt thế giới đều muốn nhanh. Chính mình nên vui vẻ mới là sao như thế hoảng sợ? Rất nhanh, Hoàng Tuyển Thiên Tử liền đã hiểu nguyên do. Tống Lân là hủy diệt thế giới, nhưng cũng không hủy diệt người, ngược lại sử dụng lỗ thủng, cứu vớt không ít kim tiên đại năng. Kim tiên không có quá khứ cùng tương lai, cho dù xuyên qua thì không thể nào thấy được kim tiên, nhưng mà tại bọn họ trước khi chết, hay là có dạng này một trọng yếu. Tống Lân toàn bộ đem nó cứu, đồng thời đặt ở Hoàng Tuyển Thiên Tử còn chưa biết địa cầu. Bởi vậy tạo thành kết quả là Hoàng Tuyển Thiên Tử lực lượng càng ngày càng mạnh, trong óc màu đen vòng ánh sáng không ngừng giảm bớt. Lực lượng đối bọn họ cảnh giới này kỳ thực đều vô dụng. Hai người cũng có hủy diệt thế giới năng lực, lại tăng thêm thực lực, vẻn vẹn là nhường thế giới hủy diệt càng nhanh một chút. Ngoài ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai người ngươi đổi ta cản, Tống Lân dựa vào Hà Đồ Lạc Thư, tiến về các loại ly kỳ cổ quái thế giới. Cuối cùng một đoạn lữ trình. Côn Luân Sơn, Thiên Đình tan phá, một áo xanh chân trần thiếu nữ ngồi ở giao chỉ một bên, lá khô sôi nổi, nước biết khô cạn. Trước kia Mỹ Luân Mỹ hoán tiên cảnh, trở nên tàn phá không chịu nổi. Tây Vương Mẫu phía sau báo đuôi thỉnh thoảng đập một xuống mặt đất, nàng tựa ở trên tảng đá lớn, tay phải cho khuôn mặt, vô cùng buồn chán nhìn qua vết nứt dần dần mở rộng thế giới, phương vũ trụ này tức sắp hủy diệt. Mà pháp lực hao hết nàng, càng là hơn không thể trốn đi đâu được. Sinh cùng tử trước mắt, Tây Vương Mẫu không có sợ hãi, chỉ là khá là đáng tiếc. Không biết người kia có thành công hay không. Hai người tựa như hai cái vĩnh viễn sẽ không tương giao được cong. Một tại quá khứ, một trong tương lai. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái bóng. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Người đã đến.
Ừm.
Quá khứ cùng tương lai, hư ảo cùng hiện thực. Cuối cùng ngày hôm đó giao hội.
Tống Lân đưa tay.
Thế giới hủy diệt. Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, đại thiên thế giới toàn bộ hủy diệt. Chỉ còn lại Hoàng Tuyển Thiên Tử lẻ loi trơ trọi một người bất lực cùng nộ.
Ngươi ở đâu?
Ngươi ở đâu? Bất kể chân trời góc biển, tận cùng thế giới, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó, Hoàng Tuyển Thiên Tử tại vô biên hắc ám trong tìm kiếm. Hắn còn chưa siêu thoát, nhất định còn có một chỗ không có hủy diệt.
Địa cầu.
2014 các quốc gia quan sát đánh giá đến vũ trụ các hạng tham số đang suy giảm, thái dương ba động càng phát ra tấp nập, dường như thế giới đi tới tận thế. Hải khiếu, động đất, núi lửa phun trào, lỗ đen, các loại thiên tai không ngừng xảy ra. Theo nào đó tổ chức thần bí biến mất, thế giới cũng biến thành hỗn loạn lên. Thế tục các môn phái người tu hành phát hiện môn phái công pháp năng lực tu luyện. 2015 năm. Một ngày này, thiên lại sáng, bầu trời nở rộ cựu sắc ánh sáng. Trên trời xuất hiện vô số thần Phật pháp tướng. Phật Tổ, Ngọc Đế, Viêm Đế, Thái Nhất, Hậu Nghệ, Huyền Thiên Thượng Đế, Thiên Đồng Nguyên Soái, Tử Vi Đại Đế, Thái Dương Đại Đế, còn có Đông Hoa Hệ Thiên Đế, Tây Phương Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu, Đông Phương Đồng Lai Bát Tiên. Trong lúc nhất thời, thế giới sôi trào. Đương nhiên, thế giới nhân vật chính không phải bọn hắn. Lúc này, vô biên hắc ám cuốn theo tất cả. Nguyên lai tại đây, Hoàng Tuyển Thiên Tử xuất hiện, thân hình của hắn như vũ trụ mênh mông, người này xuất hiện mấy mắt, thế giới đứng trước phá toái. Đây là thế giới quy luật, không thể ngăn cản quy luật. Lúc này, trong hư không đi ra một bóng người. Người này một tịch bạch bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, không có có dư thừa pháp tướng cùng pháp quang, lại hàm cái bản vật. Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan đại đạo chi thánh hiện.
Nhìn qua quen thuộc mọi người, Tống Lân hơi cười một chút, nói, đã lâu không gặp, cùng nhau hủy diệt đi.
Vâng.
Thế giới lâm vào bóng tối, triệt để kết thúc. Cuối cùng vẫn là Hoàng Tuyển Thiên Tử thắng lợi. Pháp lực của hắn vô biên, hắn pháp tướng vô biên, đại đạo không ai bị nổi cảnh giới. Lúc này, trong bóng tối xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang như huỳnh quang, giống như nhẹ nhàng thổi tức sắp tắt. Có chuyện gì vậy? Hoàng Tuyển Thiên Tử dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào đem cái này ánh sáng dập tắt. Đây là sức sống. Thế giới cuối cùng sắp hủy diệt là định luật, tân sự vật sinh ra, cũng là không thể ngăn cản. Bạch quang trong nháy mắt bao trùm thế giới, lần này đến phiên Hoàng Tuyển Thiên Tử bị thôn vệ. Giữa bạch quang, đầy trời tiên thần hiện hiện. Chiều bái trung ương một người. Chỉ riêng mang tàn đi, Tống Lân nhặt chỉ cười một tiếng, hắc, thiên thượng thiên hạ, lịch hóa vô tận, sinh trước ức kiếp, lớn sau ức kiếp. Ta là tân thái thượng. Nhân vật chính thực lực đạt đến đỉnh bưng, hoặc thì tiến hóa. Cơ bản không có gì cường địch. Phía sau sẽ viết một chút đến tiếp sau đi. Đã hoàn tất.